Chương 1. Anh hùng tế đàn chương 1, anh hùng tế đàn thức tỉnh ngày đến ngược, 7 ngày. Vì nhân loại sinh tồn mà tu luyện. Lam Nguyệt thành số 123 kinh khủng bí cảnh ngay tại thăm dò bên trong vụn sắt đường phố số 18, khả năng tồn tại sinh vật khủng bố, mời các bạn học xuất hành chú ý an toàn. Rộn rộn ràng ràng trong phòng học, Tô Minh nhìn xem các nơi treo lời tuyên truyền, thông cáo cột, đầu óc trống rỗng. Ký ức giống như là bạo chết bánh xe, không còn chuyển động. Thi đại học kết thúc, thổ lộ thành công, mua thế thao, đi nhà khách, đại hỏa, tiếng còi cảnh sát. Thẩm Mến Giáo Hoa còn tại lao tới trên đường, mà hắn cũng đã bị vây ở hỏa hoạn hiện trường. Toàn thân bị nhiệt độ cao thiêu đốt, đau tê tâm liệt phế, cho đến cuối cùng triệt để ngất đi. Lại mở mắt ra lúc, đã đi tới nơi này, ta đây là xuyên qua rồi. Bất quá, cái này tu luyện chuyện gì xảy ra? Quái đản giáng lâm, kinh khủng bí cảnh, không thích hợp. Mặc dù còn không có hiểu rõ, nhưng từ chữ này mặt ý tứ bên trên nhìn, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn, còn đang nghi hoặc. Đột nhiên, vô số ký ức hiện lên, cùng hắn nguyên bản ký ức dung hợp lẫn nhau, cơ hồ đem đầu nó bạo. Đại khái sau 5 phút, Tô Minh Minh bạch đây hết thảy nguyên nhân. Ngay mẹ hắn, thật đúng là xuyên biệt về. Bất quá lại không phải trên địa cầu, mà là cùng địa cầu giống nhau một cái khác thế giới song song. Một cái quỷ dị khôi phục, kinh khủng dáng lâm đáng sợ thế giới. Dưới mắt được xưng là Hắc Thai Kỷ Nguyên. Ở chỗ này, tiếp trước những sách kia bên trên truyền ma, quái đản truyền thuyết, yêu ma quỷ quái, đã không phải là nhảy vọt tại trong câu chữ, mà là hiển nhiên sẽ xuất hiện tại thế giới hiện thực. 200 năm trước, thiên địa dị biến, kinh khủng khôi phục, nhân loại không gian sinh tồn bị không ngừng áp xúc, ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm liền đã mất đi cơ hồ 50% thổ địa. Rất nhiều đảo quốc thậm chí trực tiếp bị khủng bố sinh vật chiếm lấy, hủy diệt tại trong lịch sử. May mắn là, thiên địa dị biến về sau, nhân loại cũng dần dần đã thức tỉnh một chút năng lực đặc thù. Lợi dụng những năng lực này, không ngừng tìm tòi, học tập một chút cổ đại thuật pháp, võ học, dùng cái này đến đối kháng quỷ dị sinh vật. Tương đối trước đó nhân loại chỗ nhu cầu danh lợi vũ khí nóng, lại chỉ có thể biến thành phụ trợ tác dụng, đối phó một chút cấp thấp sinh vật khủng bố. Như thế, tại tu luyện người thủ hộ dưới, nhân loại mới rốt cục ổn định trận cước, phòng ngừa bị vong tộc diệt chủng khả năng. Tu luyện giả xuất hiện đến nay, đã có hơn một cái thế kỷ. Có được siêu phàm năng lực tu luyện giả, địa vị tại xã hội loài người bên trong cực cao. Cho dù là cấp thấp nhất cấp 1 tu luyện giả, tại xã hội loài người bên trong cũng có thể tìm tới cực kỳ tôn quý công tác. Lương một năm chí ít 30 vạn. Cấp 2 tu luyện giả thậm chí có thể đạt tới đến 50 vạn. Cấp 3 cấp 4 tu luyện giả tức thì bị rất nhiều thế lực tranh nhau truy phủng. Vô luận là nữ nhân, tài phú, địa vị, đều là dễ như trở bàn tay. Mà lúc này Tô Minh, chính diện gặp nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một đạo đường ranh giới. Thức tỉnh khảo thí. Nếu là đã thức tỉnh thuộc về mình thiên phú, cho dù là cấp thấp nhất thiên phú, cũng có thể trở thành một tên tu luyện giả. Cuộc sống sau này tất nhiên là biến hóa long trời lở đất. Tương phản, một khi thức tỉnh không thành công, hoặc là bị phán định không có thiên phú, liền sẽ cả một đời biến thành người bình thường. Ở cái thế giới này, người bình thường chỉ là nhân loại văn minh một cái công cụ, kinh tế công cụ, sinh dục công cụ, khổ lực công cụ. Thậm chí đặc thù thời điểm, sẽ còn biến thành đối phó sinh vật khủng bố phá hôi. Mặc dù trốn ở trong thành thị tương đối an toàn, nhưng này chỉ là tương đối an toàn. Chưa chừng lúc nào, quỷ dị sinh vật sẽ xuất hiện ở bên người, nếu là không có người cứu trợ, chỉ sợ đến lúc đó tự mình chết như thế nào cũng không biết. Cái này thao đản thế giới, quá điên cuồng. Tô Minh tiêu hóa xong những ký ức này về sau, trong lòng kia là hoa lạnh hoa lạnh. Thế giới này người bình thường, thật không có cảm giác an toàn. Tựa như là kiếp trước thi đại học, một người có hay không thiên phú, kỳ thật trong lòng mình vẫn có chút bước đến được. Liên tựa như một cái học cặn bã, ngươi để hắn ghi danh Thanh Hoa Bắc Đại, chính hắn đều biết tỷ lệ thành công là bao nhiêu. Mà Tô Minh bản nhân, thì chính là cái kia học cặn bã. Một cái tính cả bản đều không có ở cuối xe. Tại nhỏ trong khảo nghiệm, một cái tinh thần lực chỉ có 16 siêu cấp lớn thiên tài. Đây con mẹ nó chiếu tuyến hợp lệ kém xa. Hắn tìm tòi hạ ký ức, phát hiện ở cái thế giới này muốn thức tỉnh một cái thuộc về mình thiên phú, tinh thần lực cực kỳ trọng yếu. Muốn thức tỉnh thiên phú, tinh thần lực chí ít cũng cần tại 100. 100 con là tuyến hợp lệ. Cho dù đạt tới 100, thành công thức tỉnh khả năng cũng chỉ là có 3 thành. Mà muốn 100% thành công thức tỉnh một cái thiên phú, cho dù là cấp thấp nhất cấp 1 thiên phú, tinh thần lực thì nhất định phải đạt tới 150. Có chút gia súc, thậm chí có thể đến 200 thậm chí 300 tinh thần lực. Nhưng người ta kia là gia súc, không có duyên với hắn. Tự mình chỉ là cái tinh thần lực 16 người bình thường. Điểm ấy tinh thần lực, đừng nói thức tỉnh thiên phú, cho dù là tại người bình thường bên trong cũng là mảnh mai cái kia một loại. Thức đêm đều có chết bội khả năng. Mặc dù, cũng có thấp người có tinh thần lực thức tỉnh án lệ thành công phát sinh. Nhưng đó là phát sinh suất cực thấp kỳ tích, không có khả năng cùng mình có quan hệ. Hủy diệt đi. Tâm hắn mệt ghé vào trên mặt bàn, cảm giác tự mình thật sự là có lỗi với người xuyên Việt đại quân. Mà tự mình sở dĩ tinh thần lực như vậy kém cỏi. Nguyên nhân căn bản là nguyên chủ thường xuyên đi chiếu cố một chút xử lý đặc thù ngành nghề đại tỷ tỷ nhóm sinh ý nho nhỏ niên kỷ liền bị những cái kia đại tỷ tỷ nhóm móc giống, lưu lạc đến tận đây. Hắn cũng biết dạng này không tốt, cũng biết dạng này tổn thương tinh thần càng tổn thương thân thể. Nhưng là không có cách, các tỷ tỷ hừng hực vừa trắng vừa to, hắn chịu đựng không được dụ hoặc. Quỷ dị khôi phục thế giới, người bình thường áp lực rất lớn. Nhất là hắn cái tuổi này, tại nhân sinh đường ranh giới giai đoạn này, những cái kia thức tỉnh không thành công học sinh, nó thất lạc tâm tình càng là có thể nghĩ. Người bình thường chính là người bình thường. Cùng giác tỉnh giả có thể nói là hoàn toàn hai thế giới tồn tại. Ở giữa tồn tại không thể vượt qua khe rãnh. Đầu này khe rãnh tuyệt đối không phải dựa vào tiền tài, cố gắng liền có thể bổ khuyết. Thức tỉnh này cực kỳ trọng yếu. Thức tỉnh ngày ấy, chúng ta cùng một chỗ thức tỉnh. Thức tỉnh ngày ấy, chúng ta cùng một chỗ tự sát. Thức tỉnh ngày ấy, đừng nhắc lại chia tay pháo sự tình. Thức tỉnh ngày ấy, ta là ngươi cả đời đều tiếp xúc không đến độ cao. Thức tỉnh ngày ấy, giáo hoa là dễ như trở bàn tay liêm chó. Thức tỉnh ngày ấy, thế giới này ta thủ hộ. Thức tỉnh ngày thứ hai, ta không ăn thịt bò. Mọi việc như thế ngôn ngữ vô số kể. Theo liên quan tới thức tỉnh ngày ký ức không ngừng hiện hiện, Tô Minh trong lòng cũng dần dần lạnh tới cực điểm. Làm sao bây giờ? Thật vất vả chạm đến siêu phàm thế giới, chẳng lẽ mình vẫn là phải làm người bình thường à? Ta cũng nghĩ không ăn thịt bò a. Hắn lấy điện thoại di động ra bắt đầu lục soát. Làm sao từ tinh thần lực 16 nhanh chóng tăng lên tới 100? Rất nhanh, trên điện thoại di động xuất hiện rất nhiều tìm kiếm kết quả. Vấn đề này, tinh thần lực thấp hơn 90 người không xứng hỏi. Hết hy vọng a đồ đần, đánh úp vít mới là người cuối cùng kết cục. Giấc mộng này rất phức tạp, muốn theo Văn Minh khởi nguyên bắt đầu nói lên. Cáo biệt nữ nhân, cáo biệt hoàng, dụ tâm học tập, trong 3 năm, nhất định có thể tăng lên 3 điểm tinh thần. Kinh bạo tin tức. Căn cứ công ty của ta quyền uy chuyên gia nghiên cứu, rốt cục sản xuất ra có thể tăng trưởng tinh thần dược vật kim cương đại lực thần bao con động. Chỉ cần 9 khối 9, chỉ cần 9 khối 9, cả nước free ship. Phía dưới là một vị tinh thần lực chỉ có vị trí người bệnh, sau khi ăn xong kim cương đại lực thần 3 cái đợt trị liệu sau biến hóa. Không có hy vọng. Cậu vật, trên đầu chữ sắc có cây đao. Thật mẹ hắn đem ta hại thảm. Tô Minh tâm tư nặng nề đóng lại điện thoại. Nguyên chủ trong trí nhớ còn có hôm qua cùng đại tỷ tỷ trên giường chiến đấu chẳng cảnh, hiện tại hắn cảm giác cái này hai thận liền cùng giống đồng dạng. Đều mẹ hắn mệt mỏi ra hào rất tới. Tuổi còn trẻ liền học được chơi gái, thật là. Ngươi mới 18A ngươi thế nhưng là mới 18A. Tô Minh một bên thầm mắng nguyên chủ bất tranh khí, một bên rủi rủi con mắt, thế nhưng là trước mắt ảo giác nhưng không có biến mất, ngược lại rõ ràng hơn một chút. Anh hùng tế đàn anh hùng, Tô Minh công, không thuật, không tinh thần, 16 khí, không tế phẩm, không hở. Tô Minh nhìn xem xuất hiện ở trước mắt một cái cổ lão tế đàn hình tượng, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Cùng lúc đó, liên quan tới tòa này anh hùng tế đàn phương pháp sử dụng cũng xuất hiện trong đầu. Tế tự vật phẩm có thể đạt được tương ứng hồi báo, bao quát nhưng không giới hạn trong công, thuật, khí, tinh thần vân vân. Bất quá mở ra tế đàn là cần đại giới. Cái này đại giới thì là một người tinh thần lực. Đồng thời sẽ căn cứ chỗ tế tự vật phẩm khác biệt, chỗ hao phí tinh thần lực cũng không giống. Đương nhiên, đạt được hồi báo cũng tuyệt đối không giống. Mà thấp nhất mở ra tế đàn hao phí giá trị là 5 điểm tinh thần lực. Thật đúng là tự mình kim thủ chỉ. Hắn nhìn trước mắt anh hùng tế đàn, thử nghiệm qua bế, mở ra, đóng lại, mở ra. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, xác định thật không phải là tự mình ảo giác về sau, không chịu được tâm tình thật tốt, lập tức liền chuẩn bị tìm đồ vật thí nghiệm một chút. Nhìn xung quanh, đột nhiên cửa phòng học bị đẩy ra, đi vào một người mặc váy dài màu đỏ xinh đẹp nữ tử. Nàng đứng tại cổng, ánh mắt giống như là thu thủy đồng dạng thanh tịnh. Váy dài màu đỏ, phát họa ra huyền chuyển dáng người. Đây là một cái có được dẫn lửa giống như dáng người, lại đồng thời có được thanh thuần phảng phất khuôn mặt như thiên sứ. Tô Minh nhìn đối phương, rất tội ác nghĩ đến, nếu không, đem lão sư như thế. Chương 2. Sát thận chương 2, sát thận vừa chuyển động ý nghĩ, anh hùng tế đàn lập tức cho ra phản hồi. Tô Minh có chút thất vọng phát hiện ý nghĩ này, cũng chỉ có thể là cái ý nghĩ. Tự mình trước mắt căn bản làm không được hiến tế vật sống. Đầu tiên, hiến tế vật sống lúc mở ra tế đàn chỗ hao phí tinh thần lực cần 50, đây vẫn chỉ là nhằm vào bình thường sinh vật, nếu là siêu phàm, tỉ như người tu hành, hoặc là sinh vật khủng bố, thì cần muốn chí ít 100, thậm chí nhiều hơn. Đồng thời hiến tế vật sống còn có cái nhất định điều kiện, tế phẩm nhất định phải tại hôn mê, hoặc là tự nguyện thời điểm mới có thể hiến tế. Một khi có bất kỳ phản kháng cảm xúc, động tác, thì liền hiến tế thất bại. Phía sau không nói, chỉ là điểm thứ nhất, hắn liền khó mà làm được. Tự mình một cái tinh thần lực 16 người, đi cái nào cả 50 tinh thần lực mở ra tế đàn a, hắn có chút thất vọng lắc đầu. Nhìn xung quanh, phát hiện không có người chú ý mình, lập tức đưa ánh mắt rơi vào trên bàn bài thi cùng rất nhiều trên sách học. Những lý luận này tri thức, đối với mình tới nói như đọc tiên thư, không bằng hiến tế nhìn xem hiệu quả như thế nào. Nếu là có thể để cho mình trực tiếp tiêu hóa những lý luận này tri thức, tựa hồ cũng là không tệ thu hoạch. Tâm hắn nghĩ khẽ động, lúc này đem tế đàn ô biểu tượng đắp lên trên bàn sách giáo khoa cùng bài thi bên trên, trong lòng mặc niệm như thế. Ông, một đạo quỷ dị ba động truyền đến. Trong chốc lát, đồ trên bàn trực tiếp biến mất, tốc độ nhanh chóng, thậm chí ngay cả một giây thời gian đều không dùng đến. 3. Ngay sau đó, một bó bài thi trực tiếp chống rông xuất hiện tại trên bàn học. Cú may Tô Minh tay mắt lanh lẹ, lập tức ôm vào trong lòng, lúc này mới không có gây nên những học sinh khác nhóm chú ý khá lắm. Cái này tê đàn quá hố người. Lão tử hiến tế mấy quyển sách báo, ngươi liền trực tiếp cho lão tử ra để mục đúng không? Hắn cảm giác được từng đợt đau răng, cảm giác tựa như là khi còn bé, để ba ba mua đồ chơi, đầy cõi lòng mong đợi đợi cả ngày, kết quả cha ruột trực tiếp cho mua một cái ra để mục khí. Tâm tình kích động, trong nháy mắt hoa lạnh. Vương bắt đạn, lãng phí tự mình 5 điểm tinh thần. Bây giờ tốt chứ, nguyên bản hư nhược tinh thần trở nên càng hư. Cũng may loại này hiến tế trị số tinh thần cũng không phải là duy nhất một lần tiêu phí, mà là có thể lợi dụng giấc ngủ, minh tưởng các loại phương thức hồi phục lại. Bất quá, cái này cũng rất hố cha a, tâm hắn mệt đem bó kêu bài thi lấy tới nhìn một chút. Ánh mắt quét qua ở giữa, phát hiện những thứ này bài thi bên trên khảo đề căn bản cùng hắn hiện tại học tập không phải một bộ, thuộc về rất sớm trước kia đồ vật, còn toàn bộ đều là viết xong. Bài thi bản thân đã có chút ấu vàng, giống như là nhiều năm trước sản phẩm. Có người cất giữ báo chí cũ, không biết sẽ có hay không có người cất giữ cũ bài thi đâu. Hẳn là giá trị ít tiền a. Hắn cũng không phải rất xác định, nhìn kỹ lại phát hiện, mỗi một chương bài thi bên trên còn có khảo thí người danh tự cùng đạt được. Danh tự mặc dù khác biệt, nhưng là có một cái điểm giống nhau, toàn bộ đều là mắt điểm. Lý Thất Đêm, Trương Võ, Lục Tuyết Kỳ, Vương Công Hai. Nhìn xem bài thi bên trên tên của từng người, Tô Minh không chịu được hít vào ngụm khí lạnh. Những người này, hắn cố gắng bình phục hạ tâm tình lúc này mới tiếp tục xem tiếp. Những người này danh tự hắn không dám nói biết tất cả, nhưng là Lý Thất Đêm, Vương Không Hai đây chính là trong lịch sử lưu lại qua dạy đặt một bút siêu cấp cường giả. Từng cái đều là đối kháng sinh vật khủng bố siêu nhiên tồn tại, là đứng tại nhân loại đỉnh tiêm cái kia một nhóm nhỏ người. Có thậm chí đều đã ghi vào sách giáo khoa bên trong. Đây đều là thiên tài bút tích thực, đều là ở cái thế giới này có dấu vết mà lần theo tu hành cường giả. Tế đàn cho ta phản hồi những người này bài thi. Ân, là mẹ nhà hắn đến đả kích ta lòng tự tin sao? Hắn giống như liền nghe đến một cái nổi giận thanh âm, nước bọt phun tại trên mặt mình quát, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Đều là khảo thí, người ta liền có thể đến 100 điểm, ngươi cái đồ đần ngay cả tuyến hợp lệ một nửa đều đủ không đến. Sách của ngươi đều đọc được chó trong bụng đi sao? Cái giám A Tô Minh chưa từ bỏ ý định đem những này bài thi tỉ mỉ nhìn mấy lần, ngoại trừ nhìn ra Lục Tuyết Kỳ viết chữ giống như là chân gà cào bên ngoài, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Liền không có tuyệt thế bí tịch cái gì sao? Hắn thất vọng đem bài thi cất vào trong túi sách, chuẩn bị sau khi tan học tìm một chỗ bán đi. Người cùng người chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Bất quá những thiên tài kia đang thi thời điểm, tự mình cũng đang thi. Nghĩ như vậy, tự mình cùng thiên tài vậy mà tại một cái nào đó thời khắc làm chuyện giống vậy, có phải hay không cũng rất trâu bò ép. Mau thả học được, khuya về nhà tìm thêm mấy thứ vật phẩm hiến tế thử một chút. Tâm hắn nghiệm khẽ động, lập tức ép buộc tự mình tiến vào minh tưởng trạng thái, nghĩ đến cấp tốc khôi phục vừa mới cái kia tiêu hao 5 điểm chỉ số tinh thần. Sau nửa canh giờ, tinh thần lực lần nữa khôi phục đến 16. Tô Minh thở phào một hơi, ám đạo nếu là tự mình tu luyện thời điểm cũng có thể như thế nhanh chóng gia tăng tinh thần lực liền tốt. Đương nhiên, 3. Cái bàn bị người vỗ một cái. Tô Minh, ngươi mới vừa rồi là tại minh tưởng sao? Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, mang theo một phần kinh ngạc, 9 phần vẫn nộ quát, ta đều chú ý ngươi nửa tiết khóa. Tiểu tử ngươi vậy mà con ta vụng trộm cố gắng. Hai ta không phải thống nhất mộng tưởng rồi sao? Tô Minh ngẩng đầu nhìn lại, là tự mình trước bàn tề hạ. Một cái tinh thần lực 15 đại thông minh. Mà hắn, Tô Minh, chính là bị cái này đại thông minh ăn mòn từng bước một sa đoạn. Hai người có thể nói là trong lớp họa long phượng sổ, cá mẹ một lứa, bởi vậy tình cảm một mực rất tốt. Cái gì thống nhất mộng tưởng? Tô Minh một bên thu dọn đồ đạc, vừa nói, tốt nghiệp ngày ấy, ta cùng đi làm việc. Ngươi vậy mà vứt bỏ ta vụng trộm học tập. Tề Hạ túi sách về sau lưng hất lên, bất mãn nói, ta. Tô Minh bó tay rồi, trong trí nhớ mộng tưởng này hai người xác thực khắc sâu nghiên cứu qua một đoạn thời gian rất dài. Người a, muốn nhận mệnh. Tề Hạ là cái nhìn thông thấu người, hắn đi lên ôm Tô Minh bả vai, nói ra, thức tỉnh ngày cùng ta có quan hệ sao? Ngươi bây giờ cố gắng, cũng không có khả năng tại trong 7 ngày đem trị số tinh thần tăng trưởng đến 100 AD, lập tức sẽ ra về. Ra ngoài sóng một vòng, ta muốn tu luyện. Tô Minh thở dài, tu luyện cái cây nhi. Ca giới thiệu cho ngươi người tỷ tỷ thư giãn một tí. Tề Hạ tùy tiện nói, tỷ tỷ ở đâu? Tô Minh trầm mặc hạ hỏi. Thành phố thư viện. Tề Hạ đưa đi cái ngươi hiểu ánh mắt. Hảo tiểu tử, ngươi có phải hay không cũng con ta vụng trộm học tập đâu? Tô Minh có chút bất thiện hỏi. Làm sao có thể? Ta nghe người khác nói thành phố thư viện tới cái nhân viên quản lý tiểu tỷ tỷ, bao mươi mấy, tóc dài, bộ ngực lớn, rất trắng, mang một bộ mắt kiếm và vàng, siêu thuần. Ta không đi. Tô Minh cự tuyệt hảo hữu mời, hắn nghĩ đến nhanh lên về nhà thí nghiệm một phen. Huynh đệ ngươi thay đổi, trở nên xa lạ. Tề Hạ lắc đầu, một bộ thương tâm gần chết dáng vẻ. Tô Minh thì trực tiếp đem túi sách rút ra, cóng lên người, vừa nói, ta cảm giác tự mình cái này thận tựa như giống đồng dạng. Ta nghĩ đến hoán một chút. Ngươi cái này cũng không được ăn nhiều một chút dê bảo roi trâu cái gì. Đồi bộ đi. Tề Hạ lặng lẽ meo meo mà nói. Tô Minh im lặng, tự mình bóc người này quả thật có chút tế cầu. Căn bản chưa nói tới cường tráng. Bất quá Tề Hạ lời này ngược lại là nhắc nhở hắn. Hắn tính toán một cái tự mình tiền tiêu vặt, còn có 163 khối, hẳn là đầy đủ mua chút dê bảo. Sau khi tan học, Tô Minh không có lập tức trở về nhà, hắn đầu tiên là đi vào một nhà siêu thị, dùng tự mình tiền tiêu vặt mua 3 món đồ. Một đôi dê bảo, một cân thịt bò, còn lại tiền chợt phát kỳ tưởng mua cái nào heo. Hắn cảm giác tự mình cái này đầu góc cũng hẳn là bổ một chút. Tính cả cái kia một chồng bài thi, tràn đầy lấp một bọc sách. Tìm cái góc không người, lập tức bắt đầu tự mình cho mình hiến tế. Thao túng anh hùng tế đàn đồ án bao trùm tại 3 loại vật phẩm bên trên. Hiến tế, không phải giống nhau vật phẩm, không thể đồng thời hiến tế. Tế đàn lập tức cho ra phản hồi. Bất đắc dĩ, Tô Minh chỉ có thể từng cái tới. Đầu tiên là hiến tế dê bảo. Lần này sẽ cho cái gì? Cũng đừng là một con dê. Vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức cảm giác một dòng nước nóng từ trong bụng xoay quanh, chỉ trong chốc lát lan tràn đến toàn thân. Nhất là không rơi hai cái thận, càng là có một cỗ tràn đầy cảm giác đánh tới. Đây, tràn ra tới. Ngoa tào. Sát thận. Cái này tuyệt đối là sát thận. Hắn rõ ràng cảm giác mình bây giờ trở nên không đồng dạng, tinh thần phấn chấn, không còn là loại kia mặt ủ mày chau trạng thái. T. Cái này tế đàn có chút ý tứ à, trực tiếp đem tế phẩm tất cả dinh dưỡng đều gấp bội tác dụng tại trên người mình. Hắn có chút hưng phấn, lúc này không lo được tinh thần lực hao tổn, tiếp tục hiến tế một cái kia nào heo. Quang mang lần nữa lóe lên về sau. Cảm giác da đầu ngứa một chút. Ấn đây là dài đầu góc cảm giác sao? Hắn hồ nghi nhìn xung quanh, ngoại trừ đầu não rõ ràng, ánh mắt sáng rất nhiều bên ngoài, ngược lại là không có gì tính thực chất tăng trưởng. xem ra một cái não heo không thay đổi được cái gì. Tại nguyên chỗ chậm một hồi chờ tinh thần lực khôi phục một điểm sau lại hiến tế cái kia một cân thịt bò. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng giống như là rắn đồng dạng trong thân thể lan tràn ra, cải biến cơ thể của hắn, da thịt, tứ chi trăm mạch. Quá kinh khủng. Tô Minh có thể cảm giác được tự mình khí lực tăng trưởng, cơ bắp đường còn cũng rõ ràng rất nhiều. Một cân thịt bò giống như này kinh khủng. Nếu là mình hiến tế nguyên một con trâu, vậy còn không trâu lên trời. Có dạng này kim thủ chỉ tại, ta còn cần đến thức tỉnh thiên phú. Lại nói, nếu là có thể trưởng thành tinh thần đồ vật để cho mình hiến tế, cái kia thức tỉnh cái thiên phú còn không phải ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Nghĩ tới chỗ này, trước đó chiếm cứ trong lòng vẻ lo lắng quét sạch, đang chuẩn bị về nhà. Trong đầu đột nhiên lóe ra nguyên chủ đêm qua đem đầu chôn ở đại tỷ tỷ trong ngực hình tượng. Vì không gọi người hoài nghi ta người xuyên việt thân phận, nguyên chủ yêu thích không thể vứt bỏ. Ý niệm tới đây, hắn ngược lại hướng về một bên khác đi, nhưng đi chưa được hai bước, liền lại lần nữa đường cũ trở về. Bởi vì hắn phát hiện dưới mắt xuất hiện một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề, tự mình không có tiền. Đại tỷ tỷ nhóm ngực cũng không phải miễn phí. Ân, phải nghĩ biện pháp làm ít tiền. Chương 3, kiếm tiền chương 3, kiếm tiền màn đêm buông xuống. Cú nát xe buýt giống như là gần đất xa trời long lưu, hoảng hoảng du hướng về nhà phương hướng một chút xíu lái đi. Bụng kệ bảo an nhân viên hút thuốc, cùng tài xế lái xe có một câu không có một câu trò chuyện. Toàn bộ trong xe chật ních đi là người. Mùi mồ hôi bẩn, giá rẻ mùi nước hoa, chân bị, còn có cái khác loạn thất bát tao mùi hỗn tạp tạp cùng một chỗ, rất là khó ngửi. Tô Minh ngồi tại hàng cuối cùng, mở rộng điểm cửa sổ sau lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Vẫn là cùng địa cầu không giống a. Hắn thở dài. Chỉ tại tự mình trước đó thế giới, trên xe buýt tuyệt đối không nhìn thấy súng lục bảo an nhân viên. Mà thế giới này khác biệt, sinh vật khủng bố thỉnh thoảng ẩn hiện, mang cho người ta sợ hãi đồng thời, cũng tạo thành xã hội loài người bên trong cực cao tỷ lệ phạm tội. Thú hồ, chưa chừng lúc nào, một con đú linh sẽ xuất hiện trên xe. Đủ loại nguyên nhân bố trí, bởi vậy dùng trung phương tiện giao thông bên trên, đều phối hữu người tu hành hoặc là cầm súng cảnh vệ, để mà phòng ngừa đột phát tình huống. Xe tải trên TV phát hình tin tức gần đây. Trên kinh thành gần nhất sự kiện quỷ dị liên tiếp phát sinh, có chuyên gia phỏng đoán, mới một vòng H2 sắp xảy ra. Liên bang đương cục căn cứ sự kiện tính nghiêm trọng, đã khai thác tương ứng biện pháp. Trên kinh thành từ sau 3 ngày mở ra toàn thành cấm đi lại ban đêm, rộng rãi thị dân đêm xuống không muốn ra khỏi cửa. Tin tưởng liên bang, tin tưởng chúng ta người tu hành, nhất định có thể ứng đối tốt sắp đến sinh vật khủng bố. Căn cứ bản đài tin tức mới nhất, núi Bắc tỉnh Thanh Đồng huyện tao nổ cỡ nhỏ H2, đương cục ngay tại tổ chức nhân thủ cứu viện. 30 tên cấp 4 người tu hành đã lao tới tiến lên, phối hợp nơi đó bộ đội chuyển di dân chúng trong thành, săn giết sinh vật khủng bố. Phía dưới là bản đài phóng viên chuyển về thời gian thực hình tượng. Hình tượng lóe lên, trên màn hình xuất hiện một tòa bị xương trắng bao phủ huyện thành, âm trầm, khí tức kinh khủng, cho dù là cách màn hình đều làm người toàn thân phát lạnh. Từng cái trang bị tinh lương binh sĩ, chính nghĩa không quay lại nhìn hướng về trước mặt thành trì phóng đi. Thương pháo thanh, tiếng gào quái dị, cùng kinh khủng phong thanh thỉnh thoảng truyền đến, làm lòng người sinh ý sợ hãi. Tô Minh nhìn hoảng sợ run rẩy, những binh lính kia chỉ là người bình thường, bọn hắn đối mặt sinh vật khủng bố trội lại đơn giản là những trang bị kia tinh lương săn ma võ khí. Dù vậy, vẫn có thể từ hình tượng trông được đến thỉnh thoảng có cáng cứu thương giơ lên người ra. Cùng sinh vật khủng bố trong chiến tranh, nhân loại cơ hồ có rất ít chiếm được tiện nghi thời điểm. Mỗi giết chết một con sinh vật khủng bố, thường thường mang ý nghĩa tổn thất chí ít 5 cái trở lên binh lính bình thường. Nếu là không có người tu hành lật tẩy, chỉ sợ nhân loại văn minh đã sớm hủy diệt. Mỗi năm một lần thức tỉnh ngày sắp đến. Đây là cả nước cuồng hoan đại thể ngày. Lam Nguyệt thành số 123 kinh khủng bí cảnh ngay tại thăm dò bên trong. Căn cứ tin tức mới nhất, mật cảnh bên trong tồn tại u linh, đêm yêu, cùng hoạt thi các loại sinh vật khủng bố. Đẳng cấp phần lớn tại cấp 1 đến cấp 2 ở giữa. Tin tưởng không bao lâu, số 123 mật cảnh liền sẽ bị người tu hành công phá. Đến lúc đó, lại một tòa kinh khủng mật cảnh sẽ bị nhân loại lợi dụng, trợ giúp giác tỉnh giả nhóm đề cao thực lực bản thân. Căn cứ Lam Nguyệt thành ban bố tin tức mới nhất biết được, mới quái đạn triều tịch sắp xảy ra, mời Lam Nguyệt thành rộng rãi thị dân làm tốt chuẩn bị ứng đối, ban đêm đi ra ngoài tận lực tại nhiều người địa phương, không muốn một chỗ, nửa đêm sau 12 giờ tận lực không muốn ra khỏi cửa. Tô Minh thổi giả phòng, nhìn xem phía trước tin tức trong TV, càng xem, trong lòng càng là có loại cấp bách cảm giác. Sự kiện quỷ dị ở cái thế giới này lại là như thế tấp nập, thậm chí tấp nập đến đều dẫn không dậy nổi thị dân quá nhiều chú ý sao? Cũng đúng, sinh vật khủng bố xuất hiện đã có 200 năm. Trong lúc này, nhân loại tựa hồ đã thành thói quen đủ loại sự kiện quỷ dị phát sinh. Chỉ cần sự tình còn chưa có xuất hiện tại người nhà mình trên thân, không coi là nghiêm trọng. Chỉ cần H2 không có dáng lâm tự mình ở lại thành trì, liền dẫn không dậy nổi quá nhiều khủng hoảng. Quái đản triều tịch sắp dáng lâm Lam Nguyệt thành, tự mình nhất định phải mau chóng làm ít tiền, làm nhiều tế phẩm, đem tự mình vũ trang. Tô Minh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tinh thần lực chỉ có 16 hắn, có khả năng dựa vào chỉ có tự mình kim thủ chỉ. Tòa kia tế tự liền sẽ có phản hồi anh hùng tế đàn. Nghĩ đến tế đàn tồn tại, trong lòng của hắn yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Rất khó tưởng tượng nếu là mình không có cái này kim thủ chỉ, phải làm thế nào đối mặt cái này kinh khủng mọc thành bụi thế giới. Làm Tô Minh dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến lúc về đến nhà, trên mặt bàn sớm đã chuẩn bị xong đồ ăn. Tô Mậu đang từ trong phòng bếp thu thập, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, hôm nay làm sao sớm như vậy về nhà? Tự học buổi tối không có bên trên. Tô Minh nhớ tới nguyên chủ sở tác sở vi, đêm không về ngủ thời điểm đều thường xuyên có, hiện tại chỉ có 8 giờ rưỡi đêm, cái giờ này về nhà xác thực sớm chút. Cũng đúng, quái đản triều tịch mau tới. Gần nhất về nhà sớm, ban đêm cũng không cần chạy loạn khắp nơi. Tô Mẫu đi ra, lấy xuống tạp dề nói. Chà ta đâu? Tô Minh hỏi. Trực ca đêm. Thì ta đâu? Trong phòng, đi gọi nàng tới dùng cơm. Tô Minh ồ một tiếng, lập tức đứng dậy đẩy ra một gian cửa phòng ngủ. Chỉ gặp một cái vóc người uyển chuyển thiếu nữ, nằm ngửa ở trên giường, gõ một con trắng nón mảnh khảnh bàn chân nhỏ, cầm trong tay một con tấm lót trắng tử, đặt ở trước mũi mặt người người. Tô Minh, tối hay không? Coi chừng đến viêm phổi. Su Dị quay đầu nhìn thoáng qua, giống to một câu, nhìn tiêu. Nói đem bít tất ném tới. Tô Minh lập tức đóng cửa phòng, cản trở cái thằng này sinh hóa vũ khí, quắc, ăn cơm. Ừm đây này. Cùng Su Dị cùng một chỗ ngồi tại bàn ăn bên trên, Tô Minh nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn lo lắng cho mình sau khi xuyên biệt, nguyên bản thân nhân đều đổi thành người xa lạ. Hiện tại xem ra lo lắng của mình là dư thừa, nơi này chỉ là thế giới đổi bộ dáng, cái khác cũng không hề biến hóa. Xì xì nhanh lên ăn, đến giờ. Tô Mâu đem thức ăn kẹp đến Su Dị trong chén nói. Ừm ân. Su Dị một bên mánh lay cơm, một bên ừ trả lời. Lão đệ, thức tỉnh ngày có lòng tin hay không? Su Dị ngoài miệng treo hạt cơm, ngẩng đầu nhìn một mắt Tô Minh hỏi. Ăn cơm đi. Tô Minh thở dài, kẹp cái quả ớt đặt ở Su Dị trong chén. Lão đệ ngươi ăn trước. Su Dị kẹp cái tỏi mạt đưa qua. Tỷ tỷ ngươi ăn nhiều một chút. Tô Minh đáp lễ cái xương gà. Lão đệ ngươi đi học, nhiều bổ một chút thân thể. Su Dị kẹp cái bật lửa. Tô Minh gặp này lúc này bưng lên nồi tới. Su Dị cũng không cam chịu yếu thế cơ lấy ghế. Ăn cơm thật ngon. Tô Mậu giống to một tiếng ngăn lại hai người. Cùng Su Dị một phen chiến đấu, lệnh Tô Minh tìm về nhà cảm giác. Bọn hắn một nhà bốn chiếc đều là người bình thường, phụ thân cùng Su Dị tại cùng một cái nhà máy làm công nhân. Mẫu thân tại đường đi làm việc. Ba người kiếm tiền, nuôi sống một gia đình. Mỗi tháng ngoại trừ nhất định phải chi tiêu, tiền thuê nhà, còn có thể còn lại cái hơn 2000 khối. Không tính khó khăn, nhưng cũng không giàu có. Chỉ là sống rất vất vả. Vậy không dậy nổi, cũng chịu không được những biến cố khác. Một nhà bốn miệng chen tại một tòa 70 bình căn phòng bên trong, vẫn là mướn. Phụ mẫu cùng Su Dị đều chiếm một gian phòng ngủ, mà Tô Minh ngủ ở phòng khách. Đây chính là hắn ở cái thế giới này nhà. Rất phổ thông. Mẹ, nhà ta có tiền sao? Ta muốn mua con trâu. Sau bữa cơm tối, Tô Minh hỏi. Ta cùng cha mẹ không phải liền là trâu sao? Ba đầu đâu? Su Dị một bên thu dọn đồ đạc, một bên miệng ra chân luôn. Bên trên người bàn đi thôi. Tô Minh phất tay. Đi rồi. Su Dị đến cái giày chơi bóng đẩy cửa rời đi. Cẩn thận một chút, gần nhất không yên ổn. Thực sự không được liền ở bên trong xưởng. Tô Mẫu dặn dò. Tư đạo nha. Thanh âm từ trong hành lang truyền đến. Su Dị rời đi về sau, Tô Mẫu lúc này mới một bên thu thập bát đũa, một bên hỏi Tô Minh, đừng nghe tỉ ngươi. Bất quá, ngươi mua trâu làm gì? Ngươi muốn đi ngoài thành trồng trọt ta? Vậy quá nguy hiểm. Tô Mẫu tận tình khuyên nhủ, nghe mẹ nó. Thức tỉnh không được thiên phú cũng không quan trọng. Cha ngươi đều cho ngươi ở trong xưởng tìm xong quan hệ, không đảm đương nổi người tu hành, ta trực tiếp vào xưởng tử làm công nhân. Một tháng hơn 2000 khối đâu. Không so với trước ngoài thành trồng trọt tốt. Ngoài thành mặc dù hoàn cảnh không tệ, nhưng quá nguy hiểm. Nghe mẹ nó, ta tốt nghiệp liền vào xưởng tử. Biết tử mạc qua cha. Tô Minh có bao nhiêu cân lượng, làm phụ mẫu đã sớm rõ ràng. Bởi vậy thật sớm liền bắt đầu vì Tô Minh sau khi tốt nghiệp công tác tính toán. Ta. Nói đùa. Tô Minh bất đắc dĩ, một con trâu chí ít hơn một vạn khối, trong nhà là xuất ra nổi, nhưng này cũng quá xa xỉ chút. Vẫn là nghĩ những biện pháp khác làm tiền đi. Vào đêm, Tô Minh nhìn xem trong phòng khách đồ vật, lập tức đem một bức tranh hái xuống. Hiến tế. Quang mang lóe lên, để mà làm tế phẩm bức tranh biến mất. Mà phản hồi đồ vật thì là một cái khác bức hơi cũ kỹ một chút sơn thủy đồ. Thứ này, nên tính là đồ cổ a. Ngày mai tìm một chỗ bán nhìn xem giá trị bao nhiêu tiền. Thu lại bức họa, lập tức Tô Minh lại hiến tế một chút vật gì khác. Trải qua một đêm không ngừng cố gắng, tại sắp hừng đông thời điểm, Tô Minh đem tự mình hiến tế có được đồ vật toàn bộ sửa sang lại một lần. Một chương sơn thủy đồ, một cái màu sắc dễ thấy màu hồng phấn túi sách. Đây là hiến tế Su Dị túi sách đổi lấy. Ba cái tiền xu, một cây cây sáo, lại có chính là trong túi sách cái kia một chồng bài thi. Những vật khác có đáng tiền hay không hắn không biết, nhưng là cây kia cây sáo là ngọc chế, hẳn là giá trị ít tiền. Đáng tiếc, hiến tế đoạt được vật phẩm không thể làm thành tế phẩm sử dụng. Nếu không mình có thể vô hạn tuần hoàn xuống dưới, nhất định có thể đạt được đồ tốt. Mặc kệ, trước bán đi những thứ này lại nói. Hắn đem đồ vật toàn bộ đều thu vào túi sách, đơn giản ngủ một giấc. Ngày mới sáng, điểm tâm cũng chưa ăn, liền hấp tấp hướng về bên ngoài chạy tới. Chương 4. Một tờ bài thi, 6000. Chương 4. Một tờ bài thi, 6000. Hắn không có đi trường học, mà là cưỡi xe buýt đi tới Lang Nguyệt thành nội thành khu. Mặc dù nội thành cùng ngoại thành không có kiến thiết tường cao hàng rào, nhưng không thể không nói chênh lệch vẫn còn liếc qua thấy ngay. Vô luận là trên đường phố người đi đường diện mạo, vẫn là bốn phía công trình kiến trúc khác biệt, đều để lộ ra hai chữ: tiền tài. Nơi này là người tu hành cùng kẻ có tiền tiên đường, cũng là người bình thường mộng nát chi địa. Thậm chí nơi này trên đường phố chạy xe, đều đầy đủ bọn hắn một nhà người không ăn không uống nhiều năm, thậm chí vài chục năm cũng mua không nổi. Người đi đường từng cái quần áo ngăn nắp, trên mặt tràn đầy cha mẹ trên thân chưa bao giờ có thong dong cùng tự tin. Ở chỗ này người, hẳn là sẽ không cân nhắc tháng tiền thuê nhà vấn đề a. Tô Minh có chút bất đắc dĩ. Xem ra vô luận thế giới lại thế nào thao đản, giai cấp tồn tại vẫn là nhân loại văn minh bên trong xóa không mất ưu ác tính. Hắn một bên dùng di động lục soát tương đối đáng tin cậy tiệm bán đồ cổ trải, một bên đánh giá bốn phía thỉnh thoảng xuất hiện chân trắng cùng chập trùng lên xuống đồi núi nhỏ. Xét thấy nguyên chủ yêu thích, hắn đối trong thành tiệm đồ cổ cũng không hiểu rõ. Nếu là hỏi hắn Lam Nguyệt Thành xinh đẹp nhất gà là ai, hắn có lẽ còn có thể nói lên tới. nhưng muốn nói kiềm chế đồ cổ địa phương, hắn hai mắt đen thui, chỉ có thể hỏi điện thoại. Bất quá đồ cổ loại vật này, trên mạng tin tức tương đối ít, lại chân chính đồ tốt đều là qua lại giới thiệu, nội bộ tiêu hóa, cùng treo ở trên mạng những cái kia phổ biến hơi thở có chút sai lệch. Chân chính đáng tiền đồ tốt đều lên đấu giá hội hoặc là tư nhân cất giữ. Cho nên, đối một chuyến này không hiểu rõ Tô Minh, chỉ có thể một chút xíu tới. Đầu tiên bài trừ chính là những cái kia trang hoàng xa xỉ cửa hàng, nơi này bán mẹ nó đều là tuần trước xa xỉ phẩm, là kẻ có tiền đóng gói tự mình sản phẩm. Đi vào đồ cổ một con đường, quanh đi quẩn lại tầm vài vòng, hắn mới tuyển một nhà cửa hàng. Lập tức đẩy cửa đi vào, bên trong đang có mấy cái cao lớn thô kệch tráng hán tụ cùng một chỗ nói chuyện tiếng. Trong đó một cái ngậm lấy điếu thuốc trung nhân, ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, chim đều không mang theo chim hắn một chút. Tô Minh, ánh mắt như bức như vậy, vừa nhìn liền biết ta mua không nổi đồ vật bên trong sao. Tô Minh thật cũng không cảm thấy xấu hổ, sửa sang tự mình đồng phục, lão bản. Ừm. Người trung niên kia bóp tắt thuốc lá trong tay, ngẩng đầu lên hỏi, tiểu hòa tử, ngươi muốn mua đồ vật? Nói trên dưới đánh giá hắn một mắt. Ta không mua. Tô Minh cười cười hỏi, ngươi nơi này thu đồ vật sao? Thu. Cái gì đều thu. Trung niên nhân hứng thú, đứng dậy. Cùng lúc đó, những cái kia đánh bài tráng hắn cũng cả đám đều dừng tay lại bên trong động tác, quay đầu nhìn về phía Tô Minh. Không phải. Lão bản, ngươi khí thế kia, chỉ ta không có gì cảm giác an toàn a. Tô Minh lui về phía sau một bước nói. Không phải hắn sợ, mà là hắn biết mình cân lượng cùng bối cảnh, trong tiệm này người, mỗi một cái nhìn đều cùng thổ phỉ xuống núi, phần eo từng cái đều cài lấy một thanh súng lục cổ quay. Chưa nói tới sợ, nhưng khẩn trương vẫn là có một chút. Trung niên nhân kia cười cười, cố gắng làm ra một bộ dáng vẻ ôn hòa, nói ra, không có việc gì, chúng ta mở cửa làm ăn, đều là đứng đắn người làm ăn. Sẽ không đem ngươi như thế nào. Ngươi có đồ vật gì muốn bán? Nghỉ hè làm việc chúng ta cũng không nên a. Lão bản đứng người lên, đi tới một cái bàn trước, để Tô Minh ngồi xuống. Không phải nghỉ hè làm việc. Bất quá, bài thi ngược lại là có mấy chương, ngươi xem một chút có đáng tiền hay không. Nói, Tô Minh đem trong túi sách cái kia một chồng hiến tế có được danh nhân bài thi đem ra, đặt ở trên mặt bàn. Tiểu tử, ngươi đến tiêu khiển ta đây đúng không? Trung niên nhân có chút tức giận, nếu không phải nhìn đối phương vẫn là cái học sinh, hắn khẳng định một cái và miệng vung đi qua. Đừng nóng giận a, những thứ này bài thi không phổ thông. Ngươi xem một chút phía trên danh tự. Tô Minh lập tức nói, không phổ thông cũng là bài thi a, vẫn là viết xong, cái này thi cũng không tệ 100 điểm, so nhà ta tiểu tử kia mạnh. Đây là chép bài đi. Danh tự. Sao? Ngoa tào. Ngoa tào. Ngoa tào. Ngoa tào. Mù lòa, ngươi đến xem, những này là bút tích từ sao? Ngoa tào. Trung niên lão bản đối bên cạnh đánh bài một người quát. Tô Minh nhìn lại, người kia giữ lại cái tóc dài, mặc ra áo lót, mang theo cái tròn khung kính râm, mặc giống như là mã tử, nhưng tướng mạo nhưng lại có chút sư gia dáng vẻ. Đoán chừng là đám này đội đại não. Chẳng biết tại sao, Tô Minh đã đem mấy người này đánh tới đội trong tổ chức đi. Thế nào rồi hổ ca, cái gì đồ chơi bút tích thực? Sư gia nói đi tới, lấy xuống kính mắt cầm lấy trên bàn một tờ bài thi. Ngoa tào, Lý Thất Đêm, là năm đó ở kinh thành một người đổ diệt toàn bộ H2 vị kia sao? Ngoa tào, Lục Tuyết Kỳ, cái kia tay xe cấp 7 đêm yêu nữ võ thần. Ngoa tào, Vương Không Hai, một kiếm chém đứt cấp 6 lệ quỷ đầu Vương Không Hai sao? Ngoa tào, cái này. Ngoa tào, người thao cái mấy cái, nhìn xem có phải thật vậy hay không. Trung niên lão bản một bàn tay đánh ra. Thật. Ngoa tào, thật. Ngoa tào, chương này cũng là thật. Ngoa tào hổ ca, đây đều là thật. Người không nhìn lầm. Hổ ca lập tức híp mắt hỏi một câu. Ta cũng nghĩ nói là giả, nhưng những người này danh tự, ta không dám. Đại ca, mù lòa tay đều run rẩy một chút. Ta mở tiệm đồ cổ, ngươi có thể làm được hay không mặt không đổi sắc, thận trọng điểm. Hổ ca ngươi nói đùa đâu đi. Những người này danh tự bày ở cái này. Ta không dám thận trọng a. Sư gia vẻ mặt cầu xin nói, lập tức chỉ Tô Minh cho hổ ca đưa cái ánh mắt. Hổ ca nhíu mày. Đem những cái kêu bài thi thận trọng sửa sang lại một chút, phất phất tay đổi đi sư gia. Tiếp theo đổi một bộ người vật vô hại biểu lộ, có chút lo lắng nói, không phải, tiểu ca ngươi bán những vật này, chỉnh ta rất không có cảm giác an toàn a. Hắn xoa xoa tay, thận trọng hỏi, ta lắm miệng hỏi một câu, trong này có hay không người nào cùng tiểu ca ngươi dính chút gì thân thích? Tô Minh cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn căn bản không nghĩ tới những đại nhân vật này bài thi, vậy mà lại mang cho đối phương lớn như thế đánh vào thị giác. Thậm chí đối với mình xưng hô cũng thay đổi. Tâm hắn mắt chuyển 18 vòng, lập tức nói, lúc đầu muốn lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi giao lưu, nhưng đổi lấy lại là xa lánh. Không giả, ta là mạnh đời thứ hai ta ngã bài. Hắn đem túi sách hướng trên mặt bàn hất lên, chỉ hai tấm bài thi danh tự nói, đây là cha ta, đây là mẹ ta. Hổ ca toát xuống lợi, lúng túng cười nói, tiểu ca ngươi không muốn nói coi như xong, cũng không cần đến lấy ta làm đồ đần a. Người nào không biết cái này Lý Thất Dạ tiền bối, sớm tại 60 năm trước liền mất tích tại Giang Bắc thành số 3 bí cảnh, mà chúng ta nữ võ thần đến nay vẫn là độc thân đâu. Ngươi nói hai người bọn họ một cái là lệnh tôn, một cái nếu như đường. Ngươi vũ nhục trí thông minh của ta không sao, nhưng ngươi không thể như thế phỉ báng chúng ta nhân loại anh hùng a. Được rồi, tiểu ca ngươi nếu không muốn nói, ta cũng liền không hỏi. Bất quá, những vật này ngươi thật bán? Thật bán? Tô Minh gật đầu. Ngươi suy nghĩ lại một chút, những người này danh tự treo ở trong nhà đều có thể ích tả, thật cam lòng. Hổ ca hỏi lần nữa. Vậy ta cái kia hai tấm trở về treo, còn lại đều bán. Tô Minh kéo ra tự mình mới vừa biết cha mẹ bài thi đem ra. Lão bản, nói cái giá đi. hắn nói. Hổ ca cũng là người sảng khoái, hơi trầm mặc một chút, nói ra, như vậy đi, 3.000 khối tiền một chương, thế nào? Nhiều ít? Tô Minh hơi kinh ngạc, tại trong dự đoán của hắn những vật này khả năng giá trị cái mấy chục khối tiền, đối phương trực tiếp ra giá 3.000, quả thực có chút ngoài dự liệu. Nếu không, 4.000 khối một chương. Hổ ca không xác định hỏi. 4.000. Tô Minh giọng đều lớn rồi mấy phần. 4.000 năm. Tô Minh im lặng, hắn lại không phải người ngu, lập tức kịp phản ứng những thứ này, bài thi chỉ sợ thật đúng là rất đáng tiền. 4.008. Hổ ca gặp hắn không nói, lần nữa thăm dò tính mở miệng. Lão bản. Tô Minh tâm tư nặng nề tiếp tục nói, ngươi xem một chút phía trên này tên người. Cái nào không phải thủ vệ nhân loại văn minh anh hùng? Cái nào không phải cản trở hắc thai giáng lâm? Cái nào không phải đổ sát sinh vật khủng bố siêu nhiên tồn tại? Địa vị của bọn hắn, thanh danh của bọn hắn, danh hào của bọn hắn nỗ lực, bọn hắn vì nhân loại làm hết thảy, có thể nói là dưới mắt xã hội loài người nền tảng ở tại. Những thứ này những anh hùng làm qua khảo thí để, trên lệch ngươi cái kia 3 đầu 200. Nói xong lời cuối cùng, Tô Minh ngữ khí nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Có đạo lý. Là ta Trương Hổ cách cục nhỏ. Hổ ca hung hăng gật đầu, cắn răng một cái nói ra, 6.000 khối tiền một trương. Không thể nhiều hơn nữa. Mắt thấy Tô Minh còn muốn nói chuyện, Hổ ca lập tức giải thích nói, tiểu ca, trung thực giảng, những thứ này bài thi có khả năng quý hơn, mà có lại là muốn hơi rẻ. Hai hạng một bù, 6.000 khối một trương, xác thực không thấp. Cất giữ những thứ này người cũng không phải rất nhiều, ta còn cần tìm chuyên môn quan hệ nghe ngóng, ngươi tóm lại muốn để ta kiếm chút không phải. Thành giao. Tô Minh ngược lại là cũng không có kiên trì, dù sao 6.000 khối một trương, đã thật to vượt ra khỏi hắn mong muốn. Cái kia thỏa. Nơi này hết thảy 48 chương. Như vậy đi, ta kết giao bằng hữu, ta cho ngươi 30 vạn, cái kia 2 vạn khối tiền coi như là mời tiểu huynh đệ uống trà. Về sau nếu là còn có cái gì đồ tốt, nghĩ đến điểm ca ca là được. Không đem làm sao? Nơi này còn có mấy thứ đồ muốn xuất thủ, lão bản ngươi chỉ cần cho giá cả phù hợp liền bán cho ngươi. Tô Minh lại từ trong túi sách kéo ra cây kia thật dài cây sáo, túi sách cùng 3 cái tiền xu. Ngoa tảo, ta mời ngồi, đại long dâng trà. Hổ ca hít vào ngụm khí lạnh. Mù loà, đem liễu cô nương mời đi ra, cho vị này ta xoa bóp bà bay. Cha cũng không cần lên. Tô Minh ngồi trên ghế, suy nghĩ một chút thở dài, lại bổ sung, cô nương cũng coi như đi. Vẫn là chính sự quan trọng. Chương 5. Trăm vạn khoản tiền lớn chương 05, trăm vạn khoản tiền lớn sau nửa canh giờ. Tô Minh giấu trong lòng khoản tiền lớn, tại một đám đại hán chen chúc hạ đi ra tiệm đồ cổ. Cầm trong tay hắn một chương không ký danh hát thẻ. Không nghĩ tới, đáng giá nhất không phải món kia cây sáo, cũng không phải những cái kia danh nhân bài thi, càng không phải là tranh chữ kim tệ. Ngược lại là cái kia màu đỏ túi sách. Chỉ là một cái không xuất bản nữa xa xỉ trang sức mà thôi, vậy mà bán được 60 vạn giá tiền. Lại thêm cái khác mấy thứ đồ chung vào một chỗ, hắn hiện tại tổng cộng 120 vạn khoản tiền lớn. Cho đến đi ra tiệm đồ cổ về sau, Tô Minh trong lòng lại còn có loại mãnh liệt cảm giác không chân thật. Đây chính là trọn vẹn hơn 100 vạn. Khái niệm gì? Một cỗ xe sang trọng, một kiện cao quý xa xỉ trang sức. Những thứ này không đủ để biểu đạt 100 vạn rung động. Nói như vậy, cái này 120 vạn có thể để bọn hắn một nhà bốn miệng, cái gì đều không làm, nằm ngửa 10 năm, 20 năm. Có thể để phụ thân hắn, tại đối mặt nhà máy lĩnh ban giáo huấn thời điểm, có nói ra tào mẹ nó, ông đây mặc kệ dũng khí. Đây là 100 vạn khoản tiền lớn. Không giống như là kiếp trước những cái kia tiểu hoàng mao nhóm miệng bên trong, luôn miệng nói 100 vạn tính cái cây nhi à, một cô phe ra gì cũng mua không nổi. Mà trên thực tế, nói ra lời như vậy người, trong tay đoán chừng ngay cả 2 vạn khối tiền đều móc không ra. Giờ này khắc này, 100 vạn khoản tiền lớn quy quy củ củ ghé vào trong tay mình trương này không ký danh hắc thẻ bên trên. Mang cho hắn rung động, thậm chí so với lúc trước mở ra anh hùng tế đàn còn muốn ngư bức. Tỉnh táo, tỉnh táo. Phát ra hơi tiền tiền tài mà thôi, tự mình không cần kích động như vậy. Hắn hít một hơi thật sâu, lúc này mới bình phục hạ tâm tình. Trong tay hắc thẻ là không ký danh, mặc dù không có lợi tức, nhưng cũng miễn đi nộp thuế xấu hổ. Tuyên bố hắc thẻ ngân hàng là mấy vị cấp 7 người tu hành sáng lập chuyên môn vì hoang dã thợ săn cùng cái khác màu sáng nghề nghiệp người chuẩn bị tiền tài dự trữ công ty, cũng là đạt được toàn liên minh công nhận, tại bất luận cái gì một nhà ngân hàng đều có thể lấy ra tiền tới. Đương nhiên, mỗi lần lấy tiền sẽ rút ra 2% tiền thuê làm công ty vận doanh quản lý, điểm này quả thật có chút hắc. Còn có cái khuyết điểm, bởi vì là không ký danh chứa đựng, cho nên ai có được tấm thẻ này, người đó là tấm thẻ này chủ nhân. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, không thế nào an toàn. Nhưng tương tự, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, lại tuyệt đối an toàn. Bởi vì miễn đi người sau khi chết tiền không lấy ra tới xấu hổ tình cảnh. Tô Minh cất kỹ hắc thẻ, trong lòng thì tại bắt đầu suy nghĩ mua sắm tự mình tế phẩm con đường. Bởi vì có tinh thần lực hạn chế, tự mình tốt nhất lấy nhỏ nhất hao tổn mô hình, thu hoạch được lớn nhất tế tự phản hồi. Cho nên nói, vẫn là phải mua giống nhau vật phẩm. Không nói nhảm, tới trước mấy trăm cân thịt bò thăm dò sâu cạn. Ân, tốt nhất còn muốn có một tòa phòng ốc của mình, chuyên môn dùng để chứa đựng hiến tế vật phẩm. Rất nhanh, hắn liền cho mình chế định từng đầu hiến tế quy hoạch. Đầu tiên, không thể tại nhiều người địa phương hiến tế, càng không thể bị người phát hiện ta cái này năng lực đặc thù. Nếu không hậu quả sẽ là như thế nào, trong lòng của hắn một điểm ngọn nguồn đều không có. Thế giới này không thiếu sinh vật khủng bố, sự kiện quỷ dị, cũng đồng dạng không thiếu có thể tùy tiện nghiền chết sự cường đại của hắn người tu hành. Nhân loại là phức tạp sinh vật, ý muốn hại người không thể có, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Tiếp theo, đã có tiền, vẫn là tranh thủ cải thiện một chút tình huống trong nhà. Chí ít tỷ tỷ sủ gì muốn đổi một cái dễ dàng một chút công tác. hắn cũng không muốn tỉ tỉ mình tại một hoàn cảnh cực kém cao su nhà máy, từ một cái thanh thuần thiếu nữ công tác đến tuyệt trải qua lao đại mụ, thậm chí phụ mẫu cũng hoàn toàn cũng có thể thay cái công tác hoàn cảnh. 100 vạn chỉ là tự mình bắt đầu, tuyệt đối không phải lên hạng. Đi học, trước đơ, lao tử lại thức tỉnh không được. Đủ khả năng cải thiện người trong nhà sinh hoạt, để cho mình chạm đến siêu phàm lực lượng, nhưng lại không cần lên tiền tuyến tự mệnh. Đây mới là mình muốn. Hắn biết rõ mình bây giờ muốn làm gì. Lấy điện thoại di động ra, bấm trường học phòng giáo vụ điện thoại. Bb, trường trung học số 3 sao. Ai ai, lão sư ngươi tốt, cái kia lớp 12 ban 2 Tô Minh đồng học muốn xin phép nghỉ. Chuyện gì? Xảy ra tai nạn xe cộ, bị đụng thất khiếu chảy máu. Ừm ân, tốt, ta tranh thủ để hắn tham gia thức tỉnh này, cầm tới thức tỉnh thất bại chứng nhận tốt nghiệp. Không có việc gì, không có việc gì. Không tính rất nghiêm trọng. Người con có khí, vẫn còn ở đó. Đúng đúng đúng. Còn có 6 ngày, ta biết. Yên tâm, cho dù chết rồi, thức tỉnh ngày ngày đó ta cũng mang theo thi thể của hắn qua đi. Chứng nhận tốt nghiệp rất trọng yếu, bằng không thì cái kia không tìm được việc làm. Điểm ấy ta hiểu. Yên tâm lão sư. Không chết được, không chết được. Không cần, không cần tặng hoa vòng. Ừm ân, ta là cha hắn. Tốt, gặp lại. Đôi câu vài lời, làm xong đi học sự tình. Dù sao tự mình trong trường học cũng là nhỏ trong suốt, đoán chừng cũng sẽ không có lao sư đến xem chính mình. Giao phó xong trường học sự tình, hắn lại tốn hao thời gian một ngày từ trong thành tìm cái tương đối vắng vẻ lại tiện nghi phòng ở thuê xuống tới. Tiền thuê trực tiếp giao 1 năm tròn. Nơi này là lão thành khu, khoảng cách vụn sắt đường phố có chút gần, nhận vụn sắt đường phố số 18 khả năng tồn tại sinh vật khủng bố nguyên nhân, dẫn đến kể bên này hộ gia đình ít, chính thích hợp bản thân để mà khu phòng. Phòng ở là mang theo độc môn tiểu viện nhà trệt, mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng bên trong tất cả đồ dùng trong nhà đều đủ, miễn đi tự mình lại mua đồ dùng trong nhà phiền phức. Hết thảy sau khi chuẩn bị thỏa đáng, hắn dùng di động tại trên mạng mua một đầu tây sơn bò tây tạng cùng mười mấy con dê, lưu lại thu hoạch địa điểm sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ai ra, có tiền chính là dễ chịu. Thừa dịp còn chưa tới giờ tan sở, hắn lại đi ngân hàng lấy 40 vạn tiền mặt cất vào trong túi sách, lập tức tâm tình vui vẻ ngồi lên xe buýt về nhà. Vừa tới nhà, lão mụ chính cầm cái sẻng đứng tại cửa phòng bếp, chính đối xử gì một trận giáo dục. Su gì thì ngồi ở trên ghế salon, cúi đầu, lần đầu tiên một câu cũng không nói. Phụ thân Tô Đại Cường thì tại gian phòng ngủ bù, ban đêm hắn còn muốn đi trực ca đêm. Thế nào? Tô Minh hỏi. Thì ngươi, ở trong xưởng chịu cái xử lý. Mẫu thân Tần Ngọc Phân mang theo vài phần đoán khí khẩu khí truyền đến. Cái kia không kỳ quái. Tô Minh nói. Ai? Su gì một cái gối đầu đập tới, bị Tô Minh tránh thoát. Tô Mẫu thở dài, trở lại đi phòng bếp, vốn chỉ muốn tháng này còn có thể tích lũy lấy ít tiền. Bây giờ tốt chứ, thì ngươi bị chụp nửa tháng tiền lương. Cũng may ngươi cũng nhanh hạ học được. Chờ thêm mấy năm, qua mấy năm, tỷ ngươi kết hôn, ngươi lại kết hôn, cái nào không phải tiền. Thời gian này, Tần Ngọc Phân nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng cũng không tiếp tục gian dạy Suzy. Tỷ, Tô Minh đi đến trước sofa, nhìn thoáng qua Suzy. Hỏi, sao thế nha? Mỗi ngày năm ngựa chưa phi, ngươi làm sao còn bị xử phạt đâu? Thứ nguyên chủ trong trí nhớ, hắn là hiểu rõ Suzy người này. Mặc dù ngoài miệng độc một điểm, nhưng là lá gan rất nhỏ, cũng là nghe lời cô nương. Tuyệt đối không phải cái sẽ phạm sai lầm lớn người. Bị người khi dễ. Tô Minh có chút bận tâm hỏi, ai có thể khi dễ ta? Suzy ngẩng đầu, tại đệ đệ mình trước mặt rốt cục tìm về một chút tự tin, hỏi, học tập thế nào? Nhanh đến thức tỉnh ngày, có lòng tin hay không? Đừng giống tỷ ngươi ta giống như không có tiền đồ. Tại cái kia phá cao su nhà máy làm cả đời, ngẫm lại cái này cuộc sống sau này a. Ngươi đừng nghĩ trước sau đó. Tô Minh đánh gãy Suzy phản nàn, đem túi sách hướng đối phương trong ngực hất lên, Tô tiểu thư, về sau ngươi liền lao đệ nuôi, túi sách này bên trong tiền đều là ngươi. Tiền? Suzy con mắt trợ to, Tô Mâu từ phòng bếp chui ra. Phụ thân Tô Đại Cường cũng vừa đúng mở cửa phòng ra. Lấy tiền ở đâu? Suzy nói mở ra túi sách. Miệng nhỏ đều có thể nhét vào một quả trứng gà, cả kinh nói, lao đệ, ngươi đem tự mình hai thật bán. Ngươi thật đúng là chị ruột ta. Tô Minh im lặng, nói ra, hôm nay cùng đồng học mua trường vé số cảo. Hắc hắc, lao đệ ngươi tay ta khí tráng, trực tiếp giải đặc biệt, 40 vạn, 40 vạn, 40 vạn a 40 vạn. Làm cho ngươi đồ cưới. Nghe ngươi lao đệ. Ngày mai liền đi cao su nhà máy. Nói cho xe của ngươi ở giữa chủ nhiệm, lao nương không làm. Có dũng khí hay không? Cái này đương nhiên là có a. Suzy đứng người lên. Ta về sau liền dựa vào gấp lão đệ ngươi đầu này đuổi. Có cái truy. Tô Minh, tiền này ở đâu ra? Tô Mẫu lập tức đi tới hỏi. Tô Đại Cường cũng đi tới, một mặt nghiêm túc nhìn con mình. Sự tình là như thế này. Tô Minh sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, chính là mình trúng thưởng bên trong. Sau mười mấy phút, phụ mẫu mới bán tín bán nghi bắt đầu cầm sách lên bao. Khi thấy bên trong 40 vạn tiền mặt, về sau, Tô Đại Cường vẫn còn có chút không thể tin được, thật sự là trúng thưởng tới. Lão đệ, ngươi có phải hay không bán thân thể của mình? Suzy ở bên nói lời kinh người. Ta ngược lại thật ra nghĩ, thế nhưng đến có người muốn a. Tô Minh đã ngồi xuống bàn ăn bên trên, nói ra, thật sự là trúng thưởng tới nha. Yên tâm to gan hoa là được. Hoa hoa gì? Tuần. Tô Đại Cường cất kỹ túi sách, nói ra, lão bà tử, cái này 40 vạn, lại thêm ta trước đó tồn 10 vạn hối. Cái này 50 vạn. Ta lại làm mấy năm, cái này nhỏ Minh kết hôn tiền, còn có xỉ xỉ đồ cưới, cái này chẳng phải ra nha. Ai nha, thời gian này, ngẫm lại đều cảm thấy dễ chịu. Lão đệ, ngươi ở đâu mua vé số cảo? Ngày mai cho ta cũng mua 2 tấm. Su Di lại gần, một bên nắm nuốt Tô Minh bà bay, một bên cười hì hì hỏi. Thuần túy là vận khí mà thôi. Cầm cái này làm việc để hoạt động cũng không thành. Lão đệ giáo dục đúng. Về sau tỷ tỷ liền dựa vào ta lão đệ này đôi phát tài tay nhỏ nuôi sống. Su Di ngồi trên ghế, tới tới tới, quắc ngón tay đau đi. Cái này xương gà cho ngươi bồi bổ. Thì ngươi cũng vất vả, chịu xử lý có phải hay không rất khó chịu. Cái này cái bật lửa cho ngươi điểm vừa xuống bụng từ bên trong lửa. Hai người có thể hay không ăn cơm thật ngon. Tô Đại Cường bà vỗ bàn một cái. Tô Minh cùng Su Di lập tức cúi đầu. Đúng rồi, cha, mẹ, ngày mai bắt đầu ta muốn trọ ở trường. Chuẩn bị bắn bọt một đợt, nhìn xem có thể hay không thức tỉnh thành công. Tô Minh nói. Gần nhất không yên ổn, trọ ở trường cũng tốt. Ta và chị ngươi mấy ngày nay đoán chừng trong xưởng liền muốn nghỉ. Còn tốt ta hiện tại có tiền. Tháng sau tiền lương ít một chút cũng có thể tiếp nhận. Tô Đại Cường nói khỏe miệng không chịu được bình lên. Ta hiện tại liền cho ngươi thu dọn đồ đạc. Ở trường học học tập cho giỏi, nghe lão sư. Có thể thức tỉnh càng tốt hơn không thể ta liền vào xưởng làm công. Chớ cho mình áp lực quá lớn. Tô Mẫu thì buông xuống bát đua đi gian phòng. Hiện tại bán bọn. Là không nghĩ đến thứ nhất đếm được sao. Su Di ở bên kinh ngạc nói. Ngươi thật đúng là chị ruột ta. Tô Minh im lặng. Mới vừa rồi còn nói muốn ôm lão đệ đuổi tới, cái này đã kích lên. Khi nào thì đi? Tô Đại Cường hỏi. Đồ vật đều thu thập xong. Tô Mẫu mang theo một cái bao đi tới nói. Tại sao ta cảm giác các ngươi, ước gì ta nhanh lên xéo đi giống như. Tô Minh buông xuống bát đũa. Ý ỉa. Ngốc đệ đệ, nói mỏ gì lời nói thật. Su Di ở bên bất mãn nói, ngươi ăn nhiều như vậy. Cái gì đều không làm. Còn không nghe lời. Chúng ta đều là yêu ngươi. Chương 6. Hiến tế thịnh yến, lực quyền 2000 chương 06. Hiến tế thịnh yến, lực quyền 2000 ngày thứ 2. Tô Minh tại phụ mâu ánh mắt kỳ vọng dưới, con hai giường đệm chăn đạp lên xe buýt. Đều trở về đi. Ta liền ở vài ngày, cũng không phải không trở lại a, chỉnh thương cảm như vậy làm sao. Tô Minh phất tay. Biệt giới ai chúng ta cảm giác khả năng này là một lần cuối cùng đưa ngươi đi học. Chờ ngươi trở về thời điểm liền không còn là học sinh, mà là công nhân. Cuối cùng hoài niệm ngươi tháp ngà sinh hoạt đi. Su Dị phất tay. Nghe nói như thế, Tô Minh trong lòng vậy mà không hiểu có chút cảm xúc. Vào xưởng. Làm công. Làm công là không thể nào làm việc, đời này cũng không thể làm công. Làm công người sinh hoạt chó cũng không bằng, tự mình tại cái này có được siêu phàm lực lượng thế giới, mà lại còn là mở ra anh hùng tế đàn dạng này kim thủ chỉ tình huống phía dưới, làm sao có thể lại đi làm công. Châu giả kéo xe nát giống như xe buýt, chật vật đi ba cái trạm điểm về sau Tô Minh mang theo bao xuống tới. Tiếp theo quay người đón một chiếc taxi, đi tới tự mình mướn trong phòng. Đơn giản thu thập một chút, lập tức đem tự mình ngã tại trên ghế salon. Trên TV phát hình hồn mẹ hô thám tử kịch. Tay phải cầm khói, tay trái cầm một bình Coca-Cola, trên bàn trà đặt vào tê cay chân gà cùng một bát mì sợi. Cuộc sống như vậy chỉ có thể dùng hai chữ hình dung, dễ chịu. Ăn uống no đủ, lại lấy điện thoại cầm tay ra từ trên mạng đặt hàng một chút thủ công nghệ phẩm, chuẩn bị về sau dùng để hiến tế một đợt, lại vớt ít tiền. Buổi trưa, hắn hôm qua đặt hàng dê bò đều đến. Bởi vì chính mình tinh thần lực thưa thớt, cho nên dưới mắt còn hiến tế không được sống động vật, cho nên hắn cố ý căn dặn người bán đem những này dê bò đều giết tốt, lấy thuận tiện hiến tế. Nhìn trước mắt hơn ngàn cân dê bò thịt, Tô Minh không chịu được bắt đầu có chút mong đợi. Hôm trước lần thứ nhất hiến tế thịt bò tự mình liền tăng trưởng mấy chục cân khí lực, lần này cả con trâu đều hiến tế đi vào, còn có cái này mười mấy con dê, hiệu quả sẽ là như thế nào? Đoán chừng khí lực khẳng định so cấp một người tu hành còn kinh khủng hơn một chút đâu. Hắn bắt đầu có chút không thể chờ đợi. Lúc này không do dự nữa, lập tức triệu hồi ra anh hùng tế đàn, hướng về kia nguyên một đầu Tây Sơn bò Tây Tạng cốt đủ cút tới. Hiến tế. Ông. Quang mang lóe lên, trong nháy mắt hơn ngàn cân thịt bò trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Theo sát mà tới chính là một cỗ lực lượng cuồng bạo bắt đầu ở trong thân thể bốn phía tán loạn, những nơi đi qua, xương cốt phát ra lốp bốp như là như giang đậu thanh âm, cơ bắp mật độ cũng biến thành càng chặt thực. Đại khái sau 5 phút, cỗ lực lượng kia mới dần dần hướng tới bình ổn. Tô Minh nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác lúc này trong thân thể tràn đầy khí lực. Hắn thậm chí cảm thấy được bản thân có thể một quyền đấm chết một con trâu. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng không có khả năng thật tìm một con trâu đến kiểm tra một chút, bất quá có thể dùng máy móc thí nghiệm. Vì ghi chép năng lực của mình tăng trưởng, Tô Minh tại trở về thời điểm liền xài 2 vạn khối mua một cái đo lực khí bày tại gian phòng của mình. Lúc này trở về phòng điều tốt máy móc về sau, một quyền đánh đi lên. Màu đỏ trị số không ngừng nhảy vọt, cho đến cuối cùng dừng lại tại 800 kg bên trên. T. Lực lượng thật kinh khủng. Tô Minh em thầm liễu lưỡi, một quyền này khí lực thẳng bức quyền vương Ti Sông. Đặt ở người bình thường thế giới bên trong, tay không tấc sắt tình huống phía dưới, có thể xưng vô địch. Thân thể cũng có biến hóa. Tô Minh nhìn xem ngắn một đoạn ống quần, kéo quần áo, trần trụi thân đi đến gương to trước. Trước đó một M75 tế cầu dáng người, hiện tại trực tiếp trưởng thành là 1m8 ngược lại hình tam giác nam. Đao tước ngũ quan hình dáng, màu lúa mì làn da, cơ bắp đường cong rõ ràng đều bảy kín toàn thân. Cơ bắp cũng không phải là loại kia quái dị cơ bắp khối, càng giống là thiết kế tỉ mỉ tốt tỉ lệ, cùng thân cao, hình thể, hình dạng hoàn mỹ gián bảo. Hai mắt càng là sáng ngời có thần, cả người khí thế giống như là một đầu tùy thời mà động báo săn. Tô Minh nhìn xem mình trong gương, vậy mà trong lúc nhất thời có loại cảm giác xa lạ. Cái này nhỏ bộ dáng, cái này lớn dáng người. Lại đi tìm những cái kia đại tỷ tỷ, hẳn là không cần tốn tiền đi. Đoán chừng còn có thể kiếm tiền đâu. Hắn tự tin cười cười. Lập tức thay quần áo khác, lần nữa trở lại trong viện đem cái kia mười mấy đầu dê cũng như thế. Bất quá, lần này khí lực chỉ là tăng trưởng 300 kg, nam đẩy khí lực thì tăng trưởng 100 kg. tăng trưởng tốc độ chậm lại. Là hiến tế số lượng không đủ sao? Tô Minh suy tư một lát, lập tức lấy điện thoại di động ra lại hạ đơn 10 đầu Tây Sơn bò Tây Tạng, 20 con dê, cũng cố ý hạ khẩn cấp đơn đặt hàng. Ở cái thế giới này, các đại thành trì bên trong hậu cần tốc độ vẫn là rất nhanh. Đương nhiên, nếu là vượt qua thành trì hậu cần thì chậm rất nhiều. Bởi vì ở ngoài thành, sinh vật khủng bố ẩn hiện tần suất quá cao, đôi này đường dài vận chuyển rất bất lợi. Bất quá, những thứ này dê bò đều là tại ở gần Lam Nguyệt thành nông trường mang đến thành nội, mà lại là khẩn cấp đơn đặt hàng, bởi vậy xế chiều hôm đó, nông trường nhỏ xe hàng đi tới chỗ ở của hắn. Lần này Tô Minh cũng không có một lần tính hiến tế, mà là một bộ phận không ngừng nếm thử. Một bên hiến tế, một bên ghi chép tự mình tăng trưởng khí lực, trong lúc đó còn muốn không ngừng mình tưởng khôi phục tinh thần lực. Như thế cùng nhau bận rộn, cho đến đêm khuya, hắn mới toàn bộ hiến tế xong. Lúc này, hắn một quyền đánh đi ra khí lực đã gia tăng đến 2000 kg trình độ kinh khủng. Mặc dù đã rất khả quan, nhưng hắn lại cao hứng không nổi. Bởi vì một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề bày tại trước mắt, những thứ này ăn thịt tăng trưởng khí lực tốc độ ngay tại chậm lại. Kỳ thật tại hiến tế đến đầu thứ tư châu thời điểm, hắn ghi chép ra quyền lực lượng đã đến 1700 kg. Đằng sau những cái kia thịt bò cùng thịt dê chỉ là mấy chục cân một lần tăng trưởng, thậm chí cuối cùng hai lần dê chỉ tăng trưởng 12 cân lực quyền. Đây không phải hiến tế số lượng không đủ, cũng không phải thân thể của mình cực hạn ở tại, dù sao anh hùng tế đàn là có thể trực tiếp cải biến thân thể. Nguyên nhân là những thứ này ăn thịt chỗ phản hồi lực lượng đã đến một loại nào đó hạn mức cao nhất. Loại dưa đến dưa, loại đậu đến đâu, đây là nguyên vật liệu vấn đề. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, trong hai ngày sau đó, hắn tại từng cái siêu thị, nông trường ở giữa không ngừng lắc lư, đồng dạng chọn đồ vật hiến tế. Trong lúc đó lại hiến tế hai cái câu lạc bộ thủ công nghệ, bán cho Triệu Hổ được 30 vạn. Tiền không ít tạo, nhưng là khí lực cũng chỉ là tăng lên 500 kg. Tin tức càng xấu là, không riêng thích hợp tế phẩm không tìm được, lại còn phát hiện tự mình một cái khuyết điểm chí mạng. Ta hiện tại thậm chí có thể cung cấp một đêm yêu dân lực, nhưng đêm yêu có móng vuốt, tốc độ cũng nhanh, tự mình gặp được đoán chừng chính là cái chết. Tính linh hoạt không đủ, thậm chí có thể nói rất cồng kềnh. Tốc độ chạy mặc dù không chậm, nhưng là một khi dính đến chuyển biến, nhảy vọt, né tránh chờ một chút thời điểm, mình tựa như là gỉ chết máy móc, làm sao cũng làm không được tùy tâm sử dụng. Loại tình huống này, đừng nói đối phó sinh vật khủng bố, cho dù là linh hoạt một điểm tiểu hải tử, đều có thể cầm tiểu đao thả tự mình hai lượng máu. Động vật gì có tính linh hoạt đồng thời, lại gồm nhiều mặt lực lượng đâu? Sáng sớm, nội thành khu đầu đường, Tô Minh một thân trang phục bình thường, giày thể thao, tay trái cầm bánh quẩy, tay phải cầm sữa đậu nành. Tại đầu đường bên trên lảo đảo, không ngừng suy nghĩ chuyện này. Mụ 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 mụ, ngày chủ nhật ta muốn đi vườn bách thú chơi. Tốt, các loại ba nghỉ liền dẫn ngươi đi. Bên cạnh một đôi mẹ con đối thoại âm thanh truyền đến, làm Tô Minh trong lòng đống nhiên sững sờ. Đúng, tự mình hiến tế ánh mắt có thể dã một điểm. A tổng nhìn chằm chằm những cái kia động vật ăn cỏ nhóm hiến tế, có ý gì? Ăn thịt động vật mới là mạnh nhất. Lão hổ, sơn báo, báo săn, những cái kia họ mèo động vật có thể từng cái đều linh hoạt vô cùng. Nhất là sơn báo, càng là có thể tại hầu tử sân nhà bắt hầu tử ăn. Tô Minh tâm tư khẽ động, thậm chí còn ẩn ẩn có cái càng thêm lớn gan ý nghĩ. Hoặc là nói, trực tiếp hiến tế một sinh vật khủng bố. Thì như, đêm yêu. Chương 7. Hiến tế âm hồn vật phẩm chương 7, hiến tế âm hồn vật phẩm đương nhiên, nghĩ hiến tế một con sinh vật khủng bố, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Thế giới này sinh vật khủng bố chủng loại phong phú, đêm yêu chỉ là thuộc về cấp thấp yêu ma một loại, cùng u linh giống nhau, sẽ chỉ ở ban đêm ẩn hiện săn mồi. Thậm chí có thể mặc ra người trà trộn trong đám người, người bình thường muốn đối phó một con đêm yêu, quả thực là người si nói mộng. Loại sinh vật này tính linh hoạt cực mạnh, lại có được có thể so với sắt thép móng vuốt cùng răng. Mình bây giờ, lực lượng có lẽ không kém gì một con đêm yêu, nhưng là tính linh hoạt tuyệt đối không sánh bằng. Gặp đoán chừng chính là cái chết. Cho nên nói, vẫn là phải trước tiên đem tự mình tính linh hoạt để lên. Mặc dù tạm thời hiến tế không được sinh vật khủng bố, nhưng là phổ thông động vật ăn thịt vẫn là có thể thử một chút. Đẳng cấp sinh vật khủng bố, cũng không nhất định là những cái kia ăn thịt động vật đối thủ, nhất là manh thú to lớn. Hắn nhìn qua liên quan tới sinh vật khủng bố chiến lược khảo thí, đơn thuần bàn về sức chiến đấu, một loại trưởng thành lão hổ là có giết chết cấp 1 đêm yêu năng lực, hung hổ thậm chí có thể đối phó cấp 2 sinh vật khủng bố. Lại lão hổ, chó ngao tây tạng, báo đốm chờ một chút cỡ lớn ăn thịt động vật, đối với u linh loại tồn tại cũng có được nhất định trấn nhiếp tác dụng. Trong lòng của hắn không ngừng suy nghĩ liên quan tới có anh hùng tế đàn phương pháp sử dụng, phát hiện có thể thao tác tính thực sự nhiều lắm. Ta nếu là hiến tế những cái kia ăn thịt động vật, tin tưởng tính linh hoạt khẳng định sẽ gia tăng không ít. Rất nhiều ý nghĩ lập tức làm hắn tâm tư sinh động hẳn lên, bắt đầu thẩm tra chỗ nào có thể mua được những động vật này. Thẩm tra kết quả lại có chút làm hắn thất vọng. Hắn mặc dù có thể tại phụ cận nông trường mua được chó ngao tây tạng, chó săn, nhưng là đối với manh thú to lớn, manh cầm lại là bất lực. Dù sao thuộc về liên bang bảo hộ động vật, người bình thường không thể tùy ý mua sắm. Tự mình đi vườn bách thú mặc dù có thể tiếp xúc cái này manh thú, nhưng như thế nào giết chết, như thế nào hiến tế, đây cũng là cái nan đề. Hắn cũng không cảm thấy mình có thể tay không tấc sắt đánh chết một con hổ, mà lại còn là tại không làm cho những người khác chú ý tình huống phía dưới. Đi cái nào làm những động vật này thi thể đâu? Hắn trầm tư, suy nghĩ kỹ một trận cũng nghĩ không ra cái biện pháp tới. Đi từ xưa đến nay nhìn một chút có thể hay không thử thời vận, chứ hổ có thể liên hệ những cái kia hoang dã thợ săn, đoán chừng có phương pháp. Vừa vặn tiền trong tay cũng không nhiều, lại đi bán ít đồ. Suy nghĩ rơi xuống, lúc này đón xe taxi hướng về đồ cổ một con đường chạy tới. Từ xưa đến nay tiệm đồ cổ. Huynh đệ ngươi nói cái gì? Manh thú to lớn. Trương Hổ hơi kinh ngạc nhìn xem Tô Minh, hỏi, ngươi muốn cái kia manh thú làm gì? Ta hữu dụng chỗ. Hổ ca có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, làm ra một hai con, sống chết đều được. Tô Minh tùy ý nhìn xem cửa hàng bên trong đồ cổ, một bên hỏi. Bởi vì liên tiếp ở chỗ này bán qua mấy lần đồ vật, Tô Minh cùng Trương Hổ trực tiếp quen thuộc không ít. Theo Tô Minh hiểu rõ, Trương Hổ trước đó là sinh hoạt ở ngoài thành hoang dã thợ săn, trôi qua là đao kiếm đổ máu thời gian. Đường đi dã, người quen biết cũng nhiều, thậm chí bao gồm Lam Nguyệt thành bên trong một vài đại nhân vật hắn cũng có thể nói chuyện. Cũng có trách, dù sao cũng là làm đồ cổ buôn bán. Mà một chuyến này, trọng yếu nhất chính là nhân mạch, lại cũng đều là thượng lưu xã hội giao thiệp. Người bình thường ai sẽ đi nghiên cứu đồ cổ a, có thể là có thể, nhưng giá cả cũng không tiện nghi. Trương Hổ nói, giá tiền không là vấn đề, nhưng ta muốn là trưởng thành gia thú, bú sữa mẹ không thể được. Tô Minh nói, dễ nói, chỉ cần tiền phù hợp, đừng nói giá thú thi thể, liền xem như sinh vật khủng bố thi thể, ta cũng có thể cho ngươi làm ra. Trương Hổ vô độ ngực nói, thật. Tô Minh sững sờ, hắn hiện tại không thiếu tiền. Tuần trước hàng mỹ nghệ trải qua tế đàn một gia công, liền có thể bán cái hơn bạn, thậm chí mười mấy bạn. Hắc hắc, ta tờ mở thổi ngư bức. Sinh vật khủng bố thi thể ở đâu là chúng ta có thể tiếp xúc đến, không phải bị liên bang kéo đi cắt miếng nghiên cứu, chính là bị người tu hành trực tiếp tại chỗ hỏa táng. Mặc dù có ta người bình thường cũng không nguyện ý đụng vào vật kia, a tinh thần lực không đủ, rất dễ dàng bị tinh thần ô nhiễm. Tô Minh gật đầu. Tinh thần lực thấp người bình thường, xác thực có khả năng bị khủng bố sinh vật lưu lại khí tức chỗ ô nhiễm, từ đó tinh thần sụp đổ, trở thành tiên điên, thậm chí trực tiếp biến thành bên kia sinh vật khủng bố. Mặc dù loại này tỷ lệ không lớn, nhưng người bình thường không muốn đụng vào sinh vật khủng bố thi thể ngược lại là thật. Trương Hổ cười cười xấu hổ, lập tức nói sang chuyện khác nói ra, huynh đệ đừng xem, trong tiệm này đồ vật đều là tuần trước hàng mỹ nghệ, ngươi nếu là muốn đồ cổ, ta dẫn ngươi đi hậu viện, nơi đó mới là thật đồ vật. Tốt, vậy liền đi mở mở mắt. Tô Minh không có cự tuyệt. Hắn đối đồ cổ không phải hiểu rất rõ, vừa vặn mượn cơ hội này gia tăng một chút tri thức chuyên nghiệp của mình. Thuận tiện mua hai cái chân chính đồ cổ, hiến tế một chút nhìn xem có thể có cái gì hiệu quả. Hai người tới hậu viện, đầu tiên là trải qua một đầu hành lang dài dằng dặc, sau đó đi vào trong một căn phòng. Bên trong trống rỗng, đồ dùng trong nhà rất ít, tại phòng ở giữa nhất bên cạnh có một cái cửa kim loại. Ngoài cửa ba năm cái đại hán ngồi ở chỗ đó vung bài bổ kẻ. Nhìn thấy hai người sau khi đi vào, mấy người lập tức đứng người lên. Hổ ca. Trương Hổ gật gật đầu, đối Tô Minh nói, huynh đệ ngươi cũng biết. Ta trước tiên là ở trên vùng hoang dã kiếm ăn, mặc dù bây giờ xâm nhập vào trong thành, nhưng dưới tay vẫn là có mấy người đi theo kiếm cơm. Tô Minh gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Hắn còn là lần đầu tiên đi vào Trương Hổ hậu viện, không nghĩ tới đối phương vậy mà giấu sâu như vậy, dưới tay nuôi như thế hắn tử. Mở cửa. Trương Hổ nói. Nặng nghề cửa kim loại bị đẩy ra, bên trong xuất hiện một đầu hướng phía dưới thang lầu. Ta cửa hàng này đồ tốt, đều giấu ở trong này đâu. Trương Hổ nói dẫn đầu đi vào, Tô Minh cùng nó dịch ra hai bước, theo sát mà tới. Thang lầu lan tràn hướng phía dưới, đại khái đi hai mươi mấy mét khoảng cách, phía trước xuất hiện lần nữa một cái cửa sắt. Đẩy cửa ra, bên trong là một cái ước chừng hơn 100 bình gian phòng. Bên trong trưng bày đồ vật không ít, đều bị khóa ở quầy thủy tinh tử bên trong. Trong phòng nguồn sáng toàn bộ đều vây quanh kia từng cái quầy thủy tinh chăm sóc, trừ cái đó ra, cũng không có dư thừa sáng ngời chiếu vào nơi khác. Cũng là cũng bởi vì như thế, cho nên cái này không gian dưới đất mới có thể cho người ta một loại âm u cảm giác. Huynh đệ ngươi tùy tiện nhìn. Cái này bên trái đều là trong lịch sử đồ cổ. Phía bên phải nơi này là đặt vào một chút đặc thù vật phẩm, có là tại kinh khủng bí cảnh bên trong đồ vật, có thì là có riêng phần mình kỳ quái truyền thuyết. Ngươi cũng biết, đồ cổ một chuyến này, có không ít người thích những kỳ đó là lạ vật phẩm. Tựa như là cái này. Trương Hổ nói chỉ hướng phía bên phải một cái quầy thủy tinh bên trong bút bê bài, tiếp tục nói, thứ này là vận rủi thú đông. Truyền ngôn xưng lúc buổi tối, thứ này sẽ tự mình chạy đến đi lại. Tà môn như vậy. Tô Minh nhìn về phía cái kia thú đông. Toàn bộ thú đông nhìn qua bẩn thỉu, trên thân còn phá mấy cái to bằng ngón tay cửa hàng, nút áo làm con mắt còn thiếu một góc. Xem toàn thể đi lên tuyệt không đáng yêu, tương phản, còn có chút quỷ dị bầu không khí. Truyền thuyết là tà môn điểm. Nhưng ta thu đi lên về sau, một mực không gặp chính nó động đậy. Ân. Thứ này đã dự định đi ra, là một vị cấp 3 người tu hành, ra giá 150 vạn đâu. Thật không biết những đại nhân vật kia làm sao lại đối với mấy cái này đồ vật cảm thấy hứng thú. 150 vạn. Tô Minh âm thầm tắt lưỡi, lắc đầu không nói gì. Tiếp tục đánh giá bốn phía vật phẩm. Đây là cái gì? Tô Minh chỉ hướng trong đó một cái quầy hàng. Kia là một cái ám kim sắc hình tròn đầu gỗ, mu bàn tay dài ngắn, lớn bằng bắp đùi, trên đó tràn đầy mấp mô cây liễu. Kinh khủng bí cảnh bên trong quỷ hoài mục. Một vị đại nhân vật để cho ta thu mua, tiền đặt cọc đều giao, không biết vì cái gì một mực không tới lấy. Trương Hổ nghĩ tiếp tục nói, đây là tại ngoài thành bản thạch trên trấn một cái cỡ nhỏ kinh khủng bí cảnh bên trong tìm được. Không tính là chất quý, giá cả tại chừng 20 vạn. Tô Minh ánh mắt một mực rơi vào phía bên phải những cái kia đặc thù vật phẩm phía trên, từng cái xem tiếp đi. Phần lớn đều là kỳ quái quái, có mấy thứ thậm chí riêng phần mình có phi thường bị dị truyền thuyết. Thật không biết vì sao lại có người thích cất giữ những vật này. Đông nhiên, ánh mắt của hắn sững sờ rơi vào nơi hẻo lánh một cái trong một tủ. Ý. Đây là cái gì? Dây thừng. Hắn nhìn về phía Trương Hổ. Đúng là cái dây thừng. Là tại ta Lam Nguyệt Thành không số 99 kinh khủng bí cảnh bên trong tìm tới đồ vật. Trương Hổ nói. Đương kim thế giới, mỗi tòa thành trì bên trong đều sẽ xuất hiện số lượng đông đảo kinh khủng bí cảnh, mỗi cái thành trì đều có tự mình chuyên môn kinh khủng bí cảnh số hiệu. Kinh khủng bí cảnh bên trong cảnh tượng thiên kỳ bách quái, có tồn tại đông đảo sinh vật khủng bố, có thì là một mảnh kỳ quái không gian, thậm chí chỉ là một tòa quỷ dị phòng ở đều có thể trở thành một tòa kinh khủng bí cảnh. Những thứ này bí cảnh có đã bị nhân loại người tu hành toàn diện thăm dò, mà có thì vẫn là duy trì khăn che mặt thần bí. Những cái kia bị thăm dò hoàn tất bí cảnh, có bí cảnh thích hợp tu luyện, có thì cảnh sắc ưu mỹ, thích hợp khai phát du lịch. Đương nhiên, đối với những cái kia không có thăm dò hoàn tất kinh khủng bí cảnh, thì đa số đều duy trì phong tỏa trạng thái. Lam Nguyệt Thành kinh khủng bí cảnh, dưới mắt hết thảy xuất hiện 123 tòa. Trong đó thành công bị nhân loại lợi dụng chỉ có 50 mấy tòa. Đương nhiên, vô luận là như thế nào kinh khủng bí cảnh, gặp nguy hiểm cũng tốt, không có nguy hiểm cũng được, người bình thường đều không cho tiến vào. Kinh khủng bí cảnh chỉ đối với tu hành người mở ra. Tô Minh hiểu rõ đến, không số 99 kinh khủng bí cảnh là một tòa hoang phế trung học. Bất quá tòa kia bí cảnh chỉ là bị người thăm dò 80%, thuộc về nửa phong tỏa trạng thái. Nghe nói, lúc ấy sợi dây này bên trên còn mang theo một cái thi thể tới. Trương Hổ thanh âm tiếp tục truyền đến. Tô Minh xích lại gần nhìn một chút, phát hiện sợi dây này cực kỳ phổ thông, màu xám, lớn bằng ngón cái, nhìn qua không thế nào rắn chắc. Nhưng cứ như vậy thứ gì, tiết giá vậy mà đến 11 vạn. Bất quá, so sánh cái khác đặc thù vật phẩm, đây coi như là khá là rẻ. Cái này dây thường có người muốn sao? Hắn hỏi. Không có. Huynh đệ ngươi nếu làm muốn, tiện nghi một chút, 10 vạn khối tiền cho ngươi. Trương Hổ trả lời. Tô Minh lắc đầu, tiếp tục lại đem ánh mắt chuyển hướng khác một bên những cái kia chân chính đồ cổ phía trên. Vừa giữa trưa, Tô Minh đều tại từ xưa đến nay tiệm đồ cổ bên trong âm, kiến thức rất nhiều thế giới này đồ cổ giá cả, cùng những cái kia đặc thù vật phẩm chỗ thần bí. Một phen cởi xuống, đồ vật không có mua nhiều ít, nhưng đối Trương Hổ người này lại có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Gia hỏa này mặc dù là người bình thường, nhưng phương pháp rất rộng. Rất nhiều thứ vậy mà đều là vì người tu hành mua sắm. Nghĩ đến bối cảnh, so với mình trong tưởng tượng còn muốn phức tạp một chút. Hắn cũng không có hỏi, chỉ là mua hai loại vật phẩm. Theo thứ tự là cây kia 099 kinh khủng bí cảnh bên trong dây thừng, còn có một cái bình thường đồ cổ đồ sứ. Giao xong tiền, thương lượng xong ăn thịt động vật sự tình, Trương Hổ hiển nhiên tâm tình không tệ. Huynh đệ, ngươi muốn động vật, ta cam đoan, 3 ngày thời gian bên trong, liền chuẩn bị cho ngươi tới tay. Trương Hổ lời thề son sắt vỗ bộ ngực cam đoan. Tô Minh ngỏ ý cảm ơn, lập tức giao 5 vạn tiền đặt cọc, đón xe trở về chỗ ở của mình. Ăn thịt động vật thi thể muốn tại 3 ngày sau mới có thể đến. Trương Hổ hứa hẹn, ít nhất có thể lấy được một con báo đốn cùng một đầu lão hổ, cái khác cũng không có cam đoan. Nhưng cái này cũng đầy đủ. Ta tại trong nông trại mua 3 con chó ngao, 10 con mèo rừng. Đoán chừng những động vật này đầy đủ tự mình tăng lên một chút tính linh hoạt. Buổi chiều, Tô Minh trạch trong nhà, cũng là không có đi. Hắn xem TV bên trên liên quan tới quái đảng triều tịch tin tức, một bên trong lòng yên lặng tính toán năng lực của mình. Ừm. Hôm nào mua một chút đao cụ, hiến tế một chút nhìn xem có thể hay không được cái gì binh khí cái gì. Ý niệm tới đây, trong lòng của hắn chợt nhớ tới mình hôm nay mua sắm 2 cái đồ cổ. Đầu tiên là lấy ra món kia đồ sứ. Hiến tế. Tâm niệm vừa động, trước mắt đồ sứ biến mất, thay vào đó là một cái rách dưới cái hũ. Ân. Thứ này càng cổ lão, nhưng không có chút nào cất giữ giá trị, một đồng tiền không đáng. Tô Minh tâm tình có chút khó chịu. Vốn cho là hiến tế đồ cổ về sau sẽ có được càng quý giá đồ cổ, nhưng không ngờ lại được một cái ngói bể bình. Hắn không từ bỏ lại đem ánh mắt rơi vào sợi dây kia phía trên. Kinh khủng bí cảnh bên trong vật phẩm, theo như đồn đại cái này dây thừng còn treo cổ hơn người. Hiến tế sau sẽ là như thế nào biến hóa đâu? Hắn có chút chờ mong. Lập tức tốn hao 5 điểm tinh thần lực, mở ra anh hùng tế đàn, đem sợi dây kia hiến tế ra ngoài. Ông. Nhất thời, quang mang bắn ra bốn phía. Quỷ dị ba động truyền đến. Lần này hiến tế thời gian trở nên lớn rất nhiều, vậy mà dùng 3 giây thời gian sau hết thể dị tượng mới tiêu tán. Phải biết, trước kia đều là trong nháy mắt liền hoàn thành hiến tế. Lần này vậy mà hao phí tới tận 3 giây. Lại anh hùng tế đàn phản hồi cũng càng thêm rõ ràng. Hiến tế tử linh vật phẩm ban thượng, mãi mãi tinh thần lực 4 ban thượng, khí, phược linh hằng. Tinh thần lực vậy mà tăng lên. Tô Minh tâm tư khẽ động, lập tức mở ra anh hùng tế đàn số liệu. Anh hùng tế đàn anh hùng, Tô Minh công, không thuật, không tinh thần, 20 khí, phược linh hằng tế phẩm, không hắn phát hiện tinh thần lực quả nhiên từ ban sơ 16, tăng lên 4 điểm. Trong lòng thực có chút kích động. Không nghĩ tới, cùng sinh vật khủng bố tương quan vật phẩm, vậy mà có thể gia tăng tinh thần lực. Nếu là nhiều hiến tế mấy lần tương tự vật phẩm, làm chính mình tinh thần lực đề cao. Vậy sau này hiến tế vật sống thời điểm, cũng không cần lo lắng tinh thần lực không đủ mà không thể mở ra tế đàn lúng túng. Đồng thời, thức tỉnh tiên phú cũng không còn là việc khó. Hắn trầm tư một lát, thiên phú thức tỉnh ngày còn có 5 ngày, chỉ cần nhiều hơn tế tự tử linh vật phẩm, tự mình tựa hồ còn có cơ hội thức tỉnh một cái thiên phú trở thành người tu hành. Một lát sau, hắn tỉnh táo lại đem ánh mắt rơi vào tế tự đoạt được khí phía trên. Phược linh hằng, đây là cái gì? Tâm hắn nghĩ khẽ động, nhất thời một đầu rộng 3 thước màu đỏ dây lụa chống rông xuất hiện ở trước mắt. Phược linh hằng, lúc đối địch hao phí 1 điểm tinh thần lực tôi động, có thể đối địch nhân hình thành nghiêm mật, căng đầy buộc chặt, mai rùa chói. Lệnh địch nhân đánh mất sức chiến đấu đồng thời, mang cho người ta tâm lý cùng trên thân thể song trọng đả kích. Thậm chí có thể mở khải địch nhân ẩn tàng tính cách, uy lực bất phàm. Tô Minh nhìn trước mắt màu đỏ dây lụa, trong lòng không chịu được cảm thấy có chút buồn cười. Buộc chặt, người ẩn dấu cách. Cái này phược linh hằng làm sao nghe vào không thế nào đứng đắn đâu. Chương 8. Biến dị manh thú chương 08. Biến dị manh thú siêu. Màu đỏ dây lụa giống như là một đầu linh hoạt như rắn, mang theo đạo đạo kinh phong, không ngừng bay chúng quanh tại Tô Minh bên người đảo quanh. Đây là một kiện buộc chặt thần khí. chỉ cần hao phí một điểm tinh thần liền có thể sử dụng, có thể đối 10 mét bên trong bất cứ sinh vật nào tiến hành nghiêm mật mà căng đầy buộc chặt. Nghĩ chói ai liền chói ai, suy nghĩ gì tư thế liền cái gì tư thế. Tâm tùy ý động, như cánh tay thúc đẩy. Càng kinh khủng chính là, cho dù là không có thực thể âm linh, quỷ hồn, cũng có thể đồng dạng chói rắn chắc. Tô Minh tâm tình không tệ, hắn không nghĩ tới chỉ làn đếm thử tế tự một kiện tử linh vật phẩm, vậy mà lại phản hồi ra thứ tốt như thế. Càng hiếm thấy hơn là, còn có thể mãi mãi gia tăng tinh thần lực. Nếu như ta nhiều hiến tế càng nhiều tử linh vật phẩm, đoán chừng có thể trong khoảng thời gian ngắn lệnh tinh thần lực đột phá 100, đến lúc đó thức tỉnh một cái thuộc về mình tu hành thiên phú, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Hắn một bên quen thuộc lấy vượt linh thẳng phương pháp sử dụng, một bên không ngừng mà suy tư. Người tu hành ở cái thế giới này địa vị cực cao, mang tới chỗ tốt cũng là rất nhiều. Tỷ như những cái kia kinh khủng bí cảnh, chỉ có trở thành tu giả mới có thể bước vào. Còn có các loại bí tịch, pháp thuật, cũng là chỉ có người tu hành mới có thể tiếp xúc. Mặc dù mình có thể thông qua anh hùng tế đàn không ngừng mạnh lên, nhưng nếu là có người tu hành quang hoàn gia trì, chỉ ít tại tế phẩm bên trên lựa chọn cũng liền càng nhiều một chút. Dù sao, chỉ có trở thành người tu hành mới có thể tiếp xúc đến trên thế giới này cấp độ càng sâu đồ vật. Anh hùng tế đàn làm chủ, người tu hành các loại công pháp làm phụ. Hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn. Chỉ có dạng này mới có thể đi càng xa, lâu dài hơn. Chỉ có không ngừng mạnh lên mới có thể ở cái thế giới này sống an toàn hơn. Trong lòng của hắn âm thầm quyết định chủ ý, ba ngày thời gian đảo mắt tới đến. Trong mấy ngày này, Tô Minh một mực du đang tại từng cái tiệm bán đồ cổ bên trong tìm kiếm tử linh vật phẩm, nhưng cái này vật phẩm giá cả quý không nói, còn cực kỳ thưa thớt. Trong 3 ngày hắn cũng chỉ là đảo đến bảy kiện. Thông qua hiến tế về sau, tinh thần lực đã đột phá 50 đại quan, mắt thấy liền chạy 60 đi. Bất quá, thế đàn chỗ ban thưởng khí thì ít đến tương cảm. Càng nhiều thời điểm, chỉ là đơn thuần tinh thần phản hồi. Hắn trong 3 ngày này, liên tiếp tế tự 7 kiện tử linh vật phẩm, đạt được khí thì chỉ có 2 kiện. Một khối gạch vàng, thuần kim, bán cho Trương Hổ, được 80 vạn. Một cái dựa tay buồn, thuần sắt, bán cho Trương Hổ, được 80 khối. Bởi vậy có thể thấy được, anh hùng tế đàn ban thưởng đồ vật cũng không nhất định toàn bộ đều là đáng tiền hàng. Chờ Trương Hổ đem cái kia vài đầu giã thu đưa tới về sau, liền nên cân nhắc đi học sự tình. Buổi sáng, Tô Minh tại tự mình trong căn phòng đi thuê, một bên nhìn xem liên quan tới quái đản triều tịch tin tức, một bên uống vào có cả có lạ, hút thuốc, ăn tê tay gà chân. Trong viện thỉnh thoảng truyền đến trận trận chó sủa cùng tiếng mèo kêu. Kia là hắn ở ngoài thành nông trường mua chó ngao tây tạm cùng mèo rừng, buổi sáng vừa mới đưa đến, hắn còn chưa kịp hiến tế. Nguyên nhân là Trương Hổ gọi điện thoại cho hắn, nói thẳng cho hắn nắm một con còn sống đại gia hỏa. Tô Minh rất hiếu kỳ sẽ là cái gì, mà hắn hiện tại tinh thần lực hết thảy có 58, đầy đủ mở ra một lần vật sống hiến tế cơ hội. Cho nên, hắn đang chờ. Các loại Trương Hổ đem hàng đưa đến, hiến tế cái kia cái gọi là đại gia hỏa. Dù sao, hiến tế một lần vật sống, ít nhất hao tổn 50 tinh thần lực. Những thứ này tinh thần muốn khôi phục thì cần muốn 2 ngày minh tưởng. Hắn cũng không muốn trông coi một con cỡ lớn dã thú 2 ngày nữa thời gian. Đô, đô. Tiếng kèn vang lên. Tới. Tô Minh xoay người ngồi dậy, lập tức đi vào biệt tử, đi đến trước cổng chính mở ra cửa sân. Quả nhiên, một cái 6 vòng xe tải đứng tại trước cửa. Tô Minh trực tiếp rộng mở đại môn, làm cho đối phương đem xe mở đến trong viện. Kỳ quái là, tại xe lái vào đây sát na, nguyên bản cái kia mấy cái hung ác chó ngao tây tạm từng cái toàn bộ đều trốn vào LOG bên trong nơi nhỏ lánh, cú đôi, toàn thân run rẩy, căn bản không dám nhúc nhích một chút. Tô Minh có chút hiếu kỳ nhìn xem trên xe lôi kéo hai cái LOG sắt. Hai cái LOG bên trong đều bị kín một tầng miếng vải đen, bên trong truyền đến từng tiếng gầm nhẹ. Loại kia rít gào trầm trầm thanh âm, làm cho người nghe đều toàn thân không thoải mái. Trương Hổ nhảy xuống xe, đầu tiên là cho Tô Minh đốt điếu thuốc, rồi mới lên tiếng, "Huynh đệ, đằng sau cái này LOG bên trong là một con báo. Cái đầu nhanh gặp phải một con hổ bình thường lão hổ đều không nhất định làm qua nó. Tuyệt đối cặc cặc mãnh. Phía trước cái kia chiếc LOG càng là cái nhân vật hung ác, nếu không phải là bởi vì thứ này cùng một con cấp 2 quái vật đánh nhau thời điểm bị thương, chúng ta còn chưa nhất định có thể bắt được đâu." "Là cái gì?" Tô Minh hỏi. "Mây đen hổ." "Vẫn là một con hùng hổ. Cái này thuộc về biến dị dã thú, so cấp thấp sinh vật khủng bố còn muốn lợi hại hơn một chút đâu. Ta người vì bắt hắn, chết một cái, đã thương 6 cái. Trung thực giảng, thứ này nuôi dưỡng ở trong viện. Cái gì đem yêu a, u linh à, những thứ này sinh vật khủng bố ngay cả vào cửa cũng không dám." Trương Hổ cũng không dài dòng, tiếp tục nói, "Hai cái manh thú đều đã đánh đại lượng thuốc tê. Nhưng là ta khuyên ngươi vẫn là đổi một cái bền chắc điểm chiếc LOG, bằng không thì rất dễ dàng xuống tới. Như vậy đi, chiếc xe này ta cũng cho ngươi, lại thêm hai cái này chiếc LOG, ngươi hết thể cho ta 130 vạn là được. Tuyệt đối coi là công đạo giá." Tô Minh không nói tiếng nào, đầu tiên là giật ra phía sau cái kia chiếc LOG bên trên miếng vải đen. Chỉ gặp một con ước chừng 200 kg kim tiền báo nằm ở bên trong, hiển nhiên thuốc tê dược hiệu còn không có qua đi. Cái kia báo nằm trong LOG, phần bụng thở hào hẹn, cũng không nhúc đích. Ngay cả như vậy, loại kia manh thu đặc hữu khí tức vẫn là làm cho người kinh hãi. Đây chính là một con có thể so với lao hổ báo, nếu là ở bên ngoài trong rừng rậm gặp, chính mình cũng có khả năng xuất hiện tại đối phương thực đơn bên trên. Không tệ. Trong lòng của hắn vui vẻ. Lập tức lại xốc lên cái kia LOG lớn miếng vải đen. Giống. Nhất thời, một đầu toàn thân đen nhánh mãnh hổ xuất hiện ở trước mắt. Một tiếng gầm rú, lệnh Tô Minh tâm đều đi theo run lên 3 lần. Cái này mây đen hổ, lại là tỉnh dậy. Miếng vải đen vén lên mở, lập tức trong LOG gầm hết lên, không ngừng đổi tới đổi lui, y đồ tìm kiếm lối ra. Toàn thân đen nhánh, cho dù là răng, móng vuốt cũng là màu đen, ẩn ẩn có một tầng khói đen che phủ tại toàn thân. Hành đầu thời điểm mang theo từng đợt phong thanh, thật giống như là một khối mây đen. Sợ hãi, rung động. Trong viện chó ngao Tây Tạng, lúc này đã triệt để nằm rạp trên mặt đất, có thậm chí đều đã dọa ra nước tiểu tới. Làm sao mẹ nhà hắn còn tỉnh đâu? Dã thú khí tức cuồng bạo, cơ hồ hóa thành lợi kiếm. Hung ác ánh mắt, tựa hồ muốn đem nhân sinh nuốt sống lột. Dọa đến Trương Hổ cùng một bên lái xe không chịu được lui về phía sau ba bước. Bình thường LOG sắt chỉ sợ thật ngăn không được đầu này mây đen hổ. Tô Minh thầm nghĩ, hắn cũng không có cò kẻ mà cả, trực tiếp cho Trương Hổ chuyển 130 vạn qua đi. Đây cơ hồ là hắn mấy ngày gần đây nhất góp nhặt tất cả vô liếng. Lúc này tấm kia hắt trong thẻ tài chính còn có không đến 20 vạn. 1.300.000 lượng đầu manh thú. Quý sao? Đương nhiên quý. Nhưng Tô Minh lại cảm giác giá trị đưa tiễn Trương Hổ về sau, hắn đóng kỹ cổng sân. Thừa dịp đầu kia kim tiền báo còn không có thức tỉnh, đem LOG sắt lôi xuống. Lập tức lên xe. Giống. Đầu này dã thú tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên bắt đầu ở LOG bên trong hướng về phía Tô Minh gầm hét lên. Song chảo đập vào chiếc LOG bên trên, chỉ hai lần, liền đem cái kia chiếc LOG cốt thép đập cong rất nhiều. Cái kia trầm thấp mà hữu lực giống lên một tiếng, càng là lệnh Tô Minh không chịu được tim đập rộn lên. Cũng không phải là hắn sợ hãi, mà là cái này hắc hổ tiếng giống cùng loại hạ âm sóng, lực xuyên thấu cực mạnh. Nếu là một chút tiểu động vật, chỉ sợ cũng có thể bị một tiếng này giống đánh chết. Phượng Linh thẳng, mắt thấy cái kia mây đen hổ hung mãnh như vậy, Tô Minh không dám khinh thường, lúc này hao phí một điểm tinh thần lực, tế ra Phượng Linh thẳng. Một là thuận tiện tự mình tế tự, lại có chính là kiểm chắc một chút Phượng Linh thẳng uy lực. Theo tâm hắn niệm khẽ động, nhất thời hồng mang lóe lên, đột nhiên hướng về kia con mãnh hổ vào tới. Trong mấy mắt, liên đem đối phương buộc chặt chẽ bước vàng. Nhìn xem bị dán tại LOG bên trong, lui lại chuyển hướng, chi lăng lấy một thương hai đạn mây đen hổ. Tô Minh không chịu được giúp đỡ hạ mặt. Mẹ nó, cái này dây thừng quả nhiên không đứng đắn. May mắn bốn phía không ai, nếu không mình thật sự không cách nào giải thích tại sao lại đem một con hổ lấy loại này tư thế treo lên. Ngao ngao, hắc hổ không ngừng rẽ rủa lấy. Cái thằng này quá mức hung mãnh, Phượng Linh thẳng lại có ẩn ẩn muốn bị tránh ra dấu hiệu. Tô Minh không dám trì hoãn, lúc này từ trong phòng xuất ra một cái đại truy, loảng xoảng đập 5 lần, đầu này manh thú mới rốt cục đỉnh chỉ dãy rủa, triệt để ngất đi. Tô Minh không dám trì hoãn, lập tức ném đi thiết truy, hao phí 50 điểm tinh thần lực, mở ra anh hùng tế đàn, hướng về LOG bên trong mây đen hổ ưu tới. Hiến tế. Chương 9. Vũ Dũng chương 09, Vũ Dũng hiến tế quang mang đống nhiên lóe lên, trước mắt mây đen hổ lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc phân giải. Từ da lông, cơ bắp, da thịt, xương cốt, nội tạng, thậm chí là linh hồn đều đi theo hiến tế cho anh hùng tế đàn. Quá trình này kéo dài đến đại khái 10 giây đồng hồ mới hiến tế hoàn tất. Quá trình nhìn qua rất tàn nhẫn, nhưng không biết vì sao, đầu kia mãnh hổ cũng không có bất kỳ cái gì dãy rủa dáng vẻ, cũng không có thống khổ từng giống. Tô Minh có chút chờ mong, hắn còn là lần đầu tiên hiến tế vật sống, mà lại còn là có thể so với cấp 2 sinh vật khủng bố đại gia hỏa, sẽ có được cái gì phản hồi đâu. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên tế đàn bên trên nhảy ra một nhóm văn tự. Tế phẩm, trưởng thành mây đen hổ. Ban thưởng, mãi mãi tinh thần lực 30 ban thưởng, công không ban thưởng, thuật 1, anh hùng tế đàn anh hùng, Tô Minh công, không thuật. Một tinh thần, 88, 28 khí, Phượng Linh thẳng. Tế phẩm, không Tô Minh nhìn xem tế đàn bên trên trị số biến hóa, tương ứng trị số tác dụng lập tức từ trong đầu hiện hiện. Cái gọi là công cùng thuật trị số, có thể tại tự mình học tập một loại nào đó công pháp hoặc là thuật pháp về sau, trực tiếp thêm điểm ở phía trên. Mỗi một số lượng giá trị, tương đương với trong một năm không gián đoạn khổ tu. Mà dưới mắt, tự mình chỉ có một thân ma lực, không có công pháp, cũng không có thuật pháp, cho nên những phần thưởng này trị số tạm thời còn không được tác dụng. Mà một khi tự mình nhập môn cái nào đó thuật pháp hoặc là công pháp về sau, liền có thể lợi dụng những thứ này trị số cấp tốc gia tăng thực lực. Hiểu rõ điểm này về sau, Tô Minh càng thêm xét đoán muốn trở thành người tu hành quyết tâm. Bởi vì chỉ có trở thành người tu hành, mới có cơ hội tiếp xúc những cái kia công pháp và thuật pháp bí tịch, mới có thể có tư cách học tập những vật kia. Ân, vô luận là tinh thần lực, vẫn là những thứ này trị số chỉ là khen thưởng thêm. Hiện thế cái này mây đen hổ về sau, kỳ thật càng nhiều hay là thân thể bên trên tăng cường. Tô Minh cảm thụ được tự thân biến hóa, chỉ cảm thấy giờ này khắc này có được dùng không hết khí lực. Hắn thử nhảy vọt mấy lần, dễ dàng liền có thể nhảy đến cao 3-4 mét. Thân thể cũng không có trước đó cái chủng loại kia cồng kềnh cảm giác. Quả nhiên cùng mình dự đoán đồng dạng. Hiến tế khác biệt động vật, tính linh hoạt tăng lên. Khí lực tựa hồ cũng thay đổi lớn hơn rất nhiều. Hắn đè xuống kích động trong lòng, lập tức đi vào đo lực khí trước. Một quyền vung ra, chỉ số không ngừng toát ra, cuối cùng như ngừng lại 2800 kg phía trên. Một đầu manh thú, dĩ nhiên khiến tự mình trực tiếp tăng lên 800 kg lực quyền. 2800 kg lực quyền. Chỉ sợ chuyên chú lực lượng hình cấp một người tu hành, cũng bất quá như thế. Ta thậm chí càng mạnh một chút, ít nhất là cấp 1 trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ thực lực. Tô Minh tính toán mình bây giờ lực lượng. Hắn biết người tu hành sẽ căn cứ thiên phú khác biệt, có riêng phần mình khác biệt tu hành lộ tuyến. Ta không có thuật pháp, không có công pháp, hiện tại chỉ có thể cùng những cái kia chuyên chú lực lượng hình võ đạo loại người tu hành làm sự so sánh. Không tính chênh lệch, nhưng so sánh những cái kia đại lão, cũng không tính mạnh. Không nói những cái khác, hắn biết một vị cấp 5 người tu hành, thế nhưng là có được một quyền 2 vạn kg khí lực. Cái này còn không phải chuyên chú lực lượng hình, nếu là chuyên chú lực lượng hình tu giả, cấp 5 cảnh giới, chỉ sợ một quyền 10 vạn cân cũng có thể. Mình cùng mà so sánh với, đơn giản yếu giống như là đứa bé. Bất quá, tự mình cũng không thể ăn một miếng người mập mạp. 4-5 cấp người tu hành cho dù đặt ở toàn liên bang, cũng coi là không kém tồn tại, cũng không phải là giống như là rau cải trắng như thế hạ giá. Thường xuyên tại trên TV xuất hiện, cái kia Lam Nguyệt Thành người làm văn hộ đội trưởng Tần Vô Ý, cũng chỉ là cấp 4 đỉnh phong cảnh cường giả. Kỳ thật người tu hành bên trong, nhiều nhất vẫn là cấp 1 cấp 2 tồn tại. Mình bây giờ thực lực, chí ít đã có ứng đối đột phát sự kiện năng lực. Suy nghĩ lung tung một lát, Tô Minh lập tức chậm rãi ổn định tâm thần. Về đến phòng, yên lặng dựa vào minh tưởng khôi phục tinh thần lực của mình. Ban đêm hôm ấy, lại lấy phương pháp giống nhau hiến tế con kia kim tiền báo. Làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hiến tế sinh vật còn sống, cho dù không phải biến dị dã thú, vậy mà cũng có thể gia tăng tinh thần lực. Cái này khiến hắn miễn đi tìm kiếm khắp nơi tử linh vật phẩm xấu hổ tình cảnh. Cho nên, hai ngày sau thời gian bên trong Tô Minh cũng là không có đi, chỉ là chạy trong nhà, không ngừng hiến tế những cái kia còn sống ăn thịt động vật. Từ kim tiền báo bắt đầu, mãi cho đến cuối cùng một con mèo rừng. Liên tiếp mấy chục cái vật sống hiến tế xuống dưới, trực tiếp làm hắn tinh thần lực đột phá 100 đại quan đạt đến kinh người 120. Lực quyền càng là đạt đến kinh khủng 4300 kg. Tính linh hoạt càng là tăng lên mấy lần không thôi. Là thời điểm tìm địch nhân, kiểm nghiệm một chút thực lực của mình. Đêm khuya, hắn nhìn xem tin tức bên trên một thì quái đạn dáng lâm phát sinh điểm, kích động. Hắn biết rõ không có kinh nghiệm thực chiến bất kỳ cái gì số liệu đều là uổng công. Ngôi dưỡng ở trong vườn lão hổ, cùng giã ngoại lão hổ so, cái kia sức chiến đấu là ngày đêm khác biệt. Từng thấy máu binh sĩ, cùng chỉ ở sân huấn luyện binh sĩ, tâm lý tố chất cũng là hoàn toàn khác biệt. Kinh nghiệm chiến đấu là ác không thể thiếu một vòng. Ngày mai sẽ là thức tỉnh ngày. Tự mình muốn về trường học. Dựa theo năm trước quá trình, thức tỉnh ngày sau sẽ có một tháng ma quỷ huấn luyện kỳ. Tự mình chỉ sợ muốn cùng những cái kia đã thức tỉnh thiên phú các tiểu tử đi Lam Nguyệt Thành từng cái kinh khủng bí cảnh rèn luyện một phen. Mặc dù có Lam Nguyệt Thành người làm văn hộ dẫn đội, nhưng chưa chừng sẽ có nguy hiểm gì phát sinh. Tại trong lúc này, đến một trận chiến đấu chân chính kinh nghiệm rất có tất yếu. Tâm hắn niệm khẽ động, lập tức cầm một cây đen nhánh thật tâm côn sắt hướng về bên ngoài đi đến. Cây thiết côn này là hắn hiến tế một tấn thép vân tay sản phẩm, toàn thân đen nhánh, đường kính 3.5 cm, dài 3 m cả, nặng 124 kg, cũng không biết là cái gì vật liệu thép chế thành, không dính nước, không dính máu, mặt trên còn có phòng hỏa thoát từng vòng vết khác. Ngoại trừ cây thiết côn này bên ngoài, hắn còn hiến tế một bó cương đao, lại khái mười mấy thanh dáng vẻ. Tế đàn phản hồi ra thì là một bạt hai rộng trường đao, nặng nghề sắc bén, trọng lượng 82 cân, mọc ra 1.5 m, thích hợp không gian nhỏ hẹp địa phương sử dụng. Tương đối cái kia thanh trường đao, hắn càng ưa thích trong tay cây thiết côn này. Côn chính là trăm binh chi tổ. Trong tay hắn căn này, trọng lượng vừa đúng, nhan sắc đen nhánh, cũng thích hợp hắc giả sử dụng. Mấu chốt nhất một điểm, đủ dài. Dù sao, đối với không có bất kỳ cái gì võ học loại kỹ xảo hắn tới nói, lâu một chút trung quy không có chỗ xấu. Mà anh hùng tế đàn, đối với phản hồi ra khí cũng có được chứa đựng công năng. Điểm này rất tốt tránh đi bởi vì mang theo nhiều loại binh khí, mà không tiện xuất hành xấu hổ. Trước khi đi, Tô Minh còn chuyên môn làm một phen cách ăn mặc. Một thân màu đen đồ thể thao, mang theo một cái mũ trùm, trên mặt cũng dùng cọ màu vẽ lên mấy cái vẽ xấu, còn mang theo một cái khẩu trang. Cho dù bị nhìn thấy ngay mặt, đoán chừng cũng sẽ không có người biết diện mục thật của hắn. Hắn cũng không biết phần này cẩn thận phải chăng có cần phải, nhưng luôn cảm giác giấu một tay, tuyệt đối không có chỗ xấu. Hắn còn không phải giác tình giả, cho nên không có ý định bại lộ mình bây giờ thực lực. Người ở bên ngoài xem ra, tự mình chỉ là một cái phổ phổ thông thông học sinh. Loại này sai lầm nhận biết dưới, một khi có cái gì nguy hiểm muốn nhắm vào mình, cái này thân bản sự liền thành hắn tuyệt địa lật bàn lớn nhất ỷ vào. Chương 10. Ác linh hầu gái Tô Minh chuyến này, chủ yếu là kiểm nghiệm một chút mình bây giờ sức chiến đấu. Đương nhiên, nếu là vì đơn thuần soát kinh nghiệm chiến đấu, hắn cũng sẽ không mạo hiểm. Kỳ thật trong lòng còn có một cái cực kỳ trọng yếu tính toán, hắn nghĩ hiến tế đầu kia ác linh, làm chính mình tinh thần lực nâng cao một bước. Dù sao chỉ có tinh thần lực đến 150 mới có thể 100% thành công thức tỉnh thiên phú. Mình bây giờ tinh thần lực 120. Nếu là hiến tế đầu kia ác linh, nhất định có thể tăng vọt một đợt. Ngày mai thức tỉnh ngày liền ổn. Về phần thiên phú đẳng cấp như thế nào, hắn ngược lại không làm sao để ý, chỉ cần bước vào người tu hành vòng tròn, cho dù là đê đẳng nhất tu hành thiên phú, tự mình dựa vào anh hùng tế đàn giá trị, đoán chừng cũng có thể trưởng thành là cao cấp cường giả. Đêm, âm u mặt trăng giống như là một con không có con ngươi con mắt đồng dạng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới đại địa. Tô Minh mục đích của chuyến này là ngoài thành một chỗ lao trang vườn. Tin tức báo cáo nói, nơi đó rất có thể ẩn nút một con ác linh. Chỉ bất quá bởi vì là ở ngoài thành, mà gần nhất Lam Nguyệt Thành người làm văn hộ ngay tại bệ bộn nhiều việc quái đảng triều tịch đề phòng, lại có chính là đầu kia ác linh đẳng cấp không cao, không thể rời đi trang viên ba dặm phạm vi. Đủ loại nguyên nhân bố trí, lúc này mới một mực không có phái người quét dọn. Tô Minh muốn đi chính là cái này địa phương. Hắn đầu tiên là đón xe đi vào ngoại thành khu. Không có cách, tại ban đêm thời điểm xe taxi chỉ có thể đưa đến nơi này. Nếu là tùy tiện ra khỏi thành, lái xe sợ xe thể thao thời điểm có người gõ cửa sổ. Tô Minh không có làm khó đối phương, trả tiền xuống xe. Sau đó tại một cư dân trước lầu trộm cố xe đạp, một đường mánh đạp, trực tiếp hướng về kia tòa trang viên xuất phát. Sau lưng cốt thép rừng cây dần dần đi xa, thay vào đó là nồng đậm cây cối, cùng xen vào nhau có thứ tự từng tòa nông trường. Nơi này đã thuộc về ngoại thành. Mặc dù định kỳ đều sẽ có người làm văn hộ cùng quân đội thanh lý phụ cận sinh vật khủng bố, nhưng khó tránh có cá lọt lưới. Tự mình vẫn là phải cẩn thận một chút vi diệu. Xe đạp tại đường nhựa bên trên một đường phi nhanh, đại khái qua một giờ sau. Tô Minh lúc này mới đến mục đích. Ngày, quá xa. Sau khi trở về cao thấp mua chiếc mô tờ, yên lặng nhả danh một câu, đem chiếc xe ném ở bên đường. Quay đầu nhìn xuống, từng tầng sương mù tràn ngập ra, Lam Nguyệt Thành phồn hoa đã hoàn toàn bị che giấu, Mặt trăng thành nơi đây duy nhất nguồn sáng. Hắn nặng nề hít vào một hơi, đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sau đó thận trọng hướng về phía trước trang viên đi đến. Một đầu bóng rừng đường nhỏ nối thẳng trong trang viên lớn nhất kiến trúc. Kia là một cái cùng loại Âu Mỹ phong cách cổ bảo, có chừng 7-8 tầng lầu cao, trên vách tường bò đầy dây thường xuân cùng đủ loại dây leo thực vật. Bên cạnh cây cối cành cây giống như là to lớn móng vuốt, có thậm chí tiến vào cổ bảo lồi bụng bên cửa. Tô Minh xuyên qua đường nhỏ, vượt qua vết dỉ pha tạp hàng rào sắt, đi vào cổ bảo trước cổng chính, đẩy cửa ra trong nháy mắt, một cỗ khí tức âm lãnh nhào tới trước mặt. Hắn sờ lên cánh tay nổi da gà, thần sắc có chút nghiêm trọng. Cỗ hàn ý này hẳn là ác linh khí tức. Tâm hắn nghĩ khẽ động, lập tức từ anh hùng trong tế đàn lấy ra 2 tấn thép vân tay đổi lấy côn sắt, khiên hướng về trong pháo đài cổ đi đến. Khi tầm, tại hắn tiến vào trong pháo đài cổ sát na, sau lưng đại môn chậm rãi quan bế, tựa hồ có đồ vật gì tại thôi động giống như. Có cái gì đóng cửa lại? Tô Minh quay đầu nhìn thoáng qua, hắn híp hạ con mắt, đạp mạnh một bước, sau đó hai tay xoay tròn, toàn lực một côn hướng về đại môn đập tới. Ầm, chỉ một chút, nặng nề cửa gỗ trực tiếp bị nện mở một cái độc lớn. Tại lô rách bên cạnh, một cái cầm trong tay cái kéo, mặc tạp dề nữ nhân sững sờ ngay tại chỗ. Nữ nhân kia dáng người to lớn, thân cao trọn, mặt mũi tái nhợt bên trên chỉ có tròng trắng mắt hai mắt, lúc này chính lộ ra hoảng sợ chi ý, chỉ gặp nàng nhìn xuống cây kéo trong tay, lại nhìn một chút Tô Minh trong tay dài 3 mét côn sắt. Mặt tái nhợt bên trên, vậy mà chật vật kéo ra một cái tiếu dung tới. Chói linh. Tô Minh tâm tư khẽ động, không dám kinh thường. Phượng Linh thằng lập tức xuất thủ, chỉ gặp hồng mang lóe lên, trong khoảnh khắc đem đối phương buộc chặt chẽ bước vàng. Tiếng rít chói hai âm thanh truyền đến. Tô Minh nhìn xem bị chói linh dây thường buộc nằm rạp trên mặt đất, chồng nông lên cái kéo ác linh, có chút không dám tin gãi đầu một cái phát. Yếu như vậy sao? Hắn có chút xấu hổ, đối phương mặc dù là ác linh, nhưng dù sao cũng là nữ nhân. Tuy nói tướng mạo dọa người một chút, nhưng bị lấy cái tư thế này buộc chặt trên mặt đất, chung quy có chút bất nhã. Hắn ngồi xổm ở cái này ác linh trước người, cẩn thận quan sát đối phương. Thưởng thức thế giới này ác linh bộ dáng, không thể không nói, đây là một cái vô luận là dáng người, vẫn là tướng mạo đều không thể bắt bẻ nữ nhân. Chỉ là con mắt là màu trắng, có chút làm người ta sợ hãi. Có thể nói chuyện sao? Hắn hỏi. T. Nơi này chỉ có chính ngươi. T. Xem ra chỉ là cấp thấp quái vật, còn không có trí thông minh. Tô Minh nói một mình, lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu lục soát. Làm sao tại không giết chết ác linh tình huống phía dưới, để nó mất đi phản kháng. Cho ra kết quả thật bất ngờ. Sử dụng tự thân dương cương chi khí, có thể khiến âm linh quái vật ngắn ngủi mất đi bản thân. Ác linh kỵ sĩ, đây là cực kỳ cường đại người tu hành thích thao tác. Treo một kiện năm đó uy phong sự tình, ta năm đó lúc thi hành nhiệm vụ, tại một cái kinh khủng bí cảnh bên trong tao ngộ đỏ trắng đụng sát, ngươi đoán làm gì? Lao tử một đêm 14 lần. Cái kia hai nữ quỷ đều bị lao tử chặt tan hết. Thực danh chứng nhận, trên kinh thành người làm văn hộ, Vương Tiểu Phi. Cái này Vương Tiểu Phi, thật là mạnh a. Tô Minh có chút đau đầu, trên mạng phương pháp đường đi đều tương đối dã. Hắn cũng không dám lấy thân mạo hiểm. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lập lại chiêu cũ. Một gậy nện ở đối phương trên đầu. Đánh hai lần, đối phương phát ra thanh âm ồ ồ, cái mông muốn qua muốn lại, thân thể run rẩy, cũng không biết là khóc vẫn là đang gọi. Tóm lại nhìn qua tựa hồ đã không có phản kháng ý tứ. Tô Minh tay mắt lênh lẹ, lúc này đem anh hùng tế đàn nút tới. Hiến tế. Quang mang lóe lên, tại ô ô trong tiếng khóc, cái này ác linh hầu gái bị trực tiếp hiến tế cho anh hùng tế đàn. Tô Minh thu hồi phược linh thẳng, cảm thụ được lần này hiến tế mang đến thu hoạch. Tinh thần lực tăng lên 20, thuật trị số tăng lên 1 điểm. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, không còn có bất luận cái gì thu hoạch. Hiển nhiên, linh hồn loại quái vật đối với nhục thân tăng lên không có trợ giúp gì. Hắn đem phược linh thẳng vờn quanh bốn phía thủ hộ tự thân, lúc này mới ngồi xuống minh tưởng đại khái nửa giờ, miễn cưỡng khôi phục đến 52 tinh thần lực, sau đó hoạt động một chút thân thể, đứng người lên, chân mày hơi nhíu lại. Loại kia âm lãnh cảm giác còn tại thời khắc kích thích thần kinh của hắn. Hiển nhiên, tòa này trong pháo đài cổ ác linh không chỉ có một con. Xem ra vô luận là cái nào thế giới, tin tức có thể tin đều còn chờ đề cao a lắc đầu, dẫn theo côn sắt đi thẳng về phía trước. Vừa đi chưa được mấy bước, đột nhiên cảm giác bên cạnh âm phong đánh tới, lại một người mặc giống nhau trang phục ác linh xuất hiện ở trước mắt. Tô Minh tay mắt lênh lẹ, một gậy thọc qua đi. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, côn sắt tựa như một cây trường thương, trực tiếp xuyên thấu ác linh thân thể khiến cho không thể động đậy. Hắn lập lại chiêu cũ, lần nữa buộc chặt, gõ đầu, sau đó hiến tế đối phương. Cái này cổ bảo chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhiều như vậy sinh vật khủng bố? Hắn tại trong pháo đài cổ tìm tòi một vòng, vậy mà trước sau sau gặp mấy cái ác linh. Toàn bộ hiến tế về sau, tinh thần lực trực tiếp đột phá đến 180, ma thuật giá trị thì đến 15 điểm. Những thứ này đều là hắn về sau trên con đường tu hành tài phú. Vẫn bận đến sau nửa đêm, thu hoạch tràn đầy, Tô Minh tâm tình không tệ ra cổ bảo, leo lên xe đạp hướng về Lam Nguyệt thành phương hướng chạy tới. Tại hắn vừa đi không lâu sau, phịch một tiếng, cổ bảo đại môn bỗng nhiên quan bế, tàn phá cổng to vào vậy mà cũng quỷ dị tu bổ như lúc ban đầu. Từng đợt âm phong không ngừng xoay quanh. Cổ bảo tầng hầm, một cái hình khuyên thang lầu không ngừng xoay quanh hướng phía dưới, thông hướng không muốn người biết trong bóng tối. Từng cái mặc quần áo rách nát âm linh, từ trên thang lầu lặng yên không tiếng động đi lại. Chương 11. Thức tỉnh ngày, 1, chương 11, thức tỉnh ngày, thượng, sáng sớm. Tô Minh sau khi đánh răng rửa mặt xong, đeo bọc sách ra cửa. Hôm nay là thức tỉnh ngày, rõ ràng đó có thể thấy được trên đường phố tuần tra người càng nhiều một chút. Có dẫn theo dù đao, cài lấy súng lục người làm văn hộ, cũng có súng thật đạn thật binh lính bình thường. Mặc dù ban ngày bên trong sinh vật khủng bố xuất hiện tỷ lệ rất nhỏ, nhưng hôm nay thời gian đặc thù, vì để phòng vắng nhất, đương cục lúc này mới điều nhân thủ, bắt đầu ở toàn thành tuần tra, lại mật thiết chú ý từng cái kinh khủng bí cảnh động tĩnh. Vì cái gì? Chính là để các học sinh vượt qua một cái yên lặng thức tỉnh này. Ra vụn sắt đường phố, Tô Minh đi vào một chỗ bữa sáng trước sạp, muốn 8 cái bánh quẩy, một bát sữa đậu nành, 3 cái trứng gà. Một bên ăn, một bên mở ra anh hùng tế đàn, kiểm tra phía trên từng hàng số liệu. Anh hùng tế đàn anh hùng, Tô Minh công, không thuật, 15 tinh thần lực, 180 khí, phược linh thẳng, du long côn, yêu đao chính đức. Tế phẩm, không rốt cục không còn là tinh thần lực chỉ có 16 đại thông minh, thân thể cũng biến thành rắn chắc rất nhiều, nhất là hai cái này thận, không còn có loại kia trống rông cảm giác. Một tuần lễ không ngừng tế tự, lúc này mình cùng nguyên chủ có thể nói là tưởng như hai người. Hắn nhìn xem tự mình cái này một tuần lễ biến hóa, cảm giác trong tay bánh quẩy đều biến càng thơm rất nhiều. Câu phú quý trong nguy hiểm. Nếu là không có đêm qua cổ bảo hành trình, tinh thần của mình giá trị cũng sẽ không tăng trưởng đến 100% thức tỉnh thành công trình độ. Chọn vẹn 180 chỉ số tinh thần, mặc dù không bằng những cái kia động một chút lại 2-300 lớn gia súc, nhưng thức tỉnh một cái thiên phú cũng là 10 phần chắc chín. Tâm tình của hắn không tệ, bắt đầu không chịu được hướng tới về sau người tu hành sinh sống. Qua loa ăn sáng xong về sau, đi vào trạm xe buýt trước. Lúc này chính vào giờ cao điểm, cưới xe buýt không ít người. Trong đó đa số đều là học sinh, cùng một chút đi làm người bình thường. Lệnh Tô Minh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trạm xe buýt trước lại còn có một vị người làm văn hộ thủ hộ. Kia là một thứ đại khái hơn 20 tuổi nữ tử, kết tóc đuôi ngựa biện, mặc người làm văn hộ tiêu chí quần áo. Áo đen quần dài, đầu nhọn dày da, dù đao nơi tay, thương tại eo. An mặc không tính là mỹ quan, nhưng lại cực kỳ giả dặn. Dù sao cũng là chuyên tứ đối phó sinh vật khủng bố bộ môn, không phải tham gia cuộc thi hoa hậu. Không cần đến lo tạo hình. Quần áo muốn lưu loát giả dặn, không trở ngại chiến đấu. Nàng bên trái ngực có một cái minh bài, trên đó viết Lam Nguyệt Thành 3 chữ cùng một loạt số lượng số hiệu. Cánh tay vị trí thì thêu lên 3 đầu kim sắc đường vân. Hiển nhiên, đây là một vị cấp 3 người tu hành. Tại những học sinh này trong mắt, xem như thỏa thỏa cao thủ. Bốn phía có không ít học sinh đều yên lặng đánh giá nữ nhân kia, nhất là nam sinh, ánh mắt bên trong càng là cất giấu một loại đặc thù cảm xúc ở bên trong. Cho dù là nữ sinh, cũng là dò dỉ ra một mặt sùng bái ánh mắt. Đây là người làm văn hộ. Nhân loại liên bang bên trong thứ nhất phòng giữ lực lượng, cũng là cuối cùng một đạo phòng giữ lực lượng. Lâu dài đối kháng tại quái vật kinh khủng tuyến đầu. Bọn hắn là trên thế giới này chân chính anh hùng. Tô Minh cũng giống như những người khác, mang theo kính sợ, hiếu kỳ, hâm mộ các cảm xúc đánh giá vị kia người làm văn hộ. Tốt áp. Tô Minh trong lòng không chịu được muốn. Không biết nữ nhân này bị trói linh dây thường trói chặt sẽ là như thế nào hình tượng. Không khỏi, hắn nhớ tới hôm qua tại cổ bảo buộc chặt cái kia hầu gái lệ quỷ hình tượng. Lập tức nhịn không được não bổ một phen nữ nhân này bị trói ở thân thể chẳng cảnh. Nữ nhân kia tại phía ngoài đoàn người đứng một hồi, tựa hồ cũng không muốn bị người như thế nhìn chằm chằm làm kỳ nhìn, quay người cách đám người càng xa hơn một chút. Đúng lúc này, xe buýt tới. Đám người ố ương lên xe. Tô Minh tìm cái phía sau chỗ ngồi xuống, hắn nhìn lướt qua người trên xe. Phần lớn đều là học sinh. Tràn đầy thanh thuần khí tức, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ. Liễu díu, vô cùng náo nhiệt. Đều đang thương lượng hôm nay thức tỉnh ngày sự tỉnh. Ô tô vừa đi vừa nghỉ, không bao lâu đi tới học tập trường trung học số 3. Tô Minh sau khi xuống xe, cùng những học sinh khác cùng một chỗ, hướng về phía trước cửa trường học đi đến. Đi vào lớp, xe nhẹ đường quen đi đến hàng cuối cùng ngồi một mình bên trên, đem túi sách nhét vào trong ngăn kéo, sau đó ghé vào trên mặt bàn bắt đầu ngủ bù. Tô Minh, ngươi không phải bị xe đụng nhập viện rồi sao? Làm sao? Hôm nay đồ bảy, trở lại thăm một chút. Một cái thanh âm kinh ngạc truyền đến, chính là cùng mình thương lượng xong thức tỉnh ngày sau muốn đi làm bị tê hạ. Ta cũng không phải bị đụng chết. Tô Minh tức giận hỏi. Tê hạ đem túi sách xa xa ném tới tự mình trên bàn học, lúc này mới từ bên cạnh giật cái băng ngồi tại Tô Minh bên cạnh, nói ra, huynh đệ, ta nhìn ngươi thật giống như tăng lên một chút đâu. Có lời gì nói thẳng, lão tử ngủ đủ đâu. Tô Minh bất đắc dĩ nói, xem ra chính mình tại lớp học nhân duyên sắc thực chẳng ra sao cả, a hắn trải qua tế đàn rèn luyện, thân thể biến hóa rất rõ ràng, cả người đều tăng lên một vòng. Nhưng ngay cả như vậy, mới vừa vào cửa thời điểm cũng không ai chim chính mình. Không phải là bởi vì ta tại cửa sau tiến đến nguyên nhân. Sắc thực tăng lên một chút. Ngoa tạo, đây là thịt người sao? Cứng như vậy. Tề Hạ sờ lên Tô Minh cánh tay nói, đây là cơ bắp. Tô Minh tức giận lần nữa ghé vào trên mặt bàn. Hôm nay thức tỉnh ngày ải, ngươi cái này trạng thái tinh thần rõ ràng không được a, hôm qua ngủ không ngon. Tề Hạ hỏi. Ừm. Sau khi tốt nghiệp, hai ta cùng đi thiên thượng nhân gian làm vị, phương pháp ta đều tìm tốt. Cơ bản tiền lương 5.000. Ừm. Bất quá ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Ta nghe một vị tiền bối nói qua, hắn đi nơi đó về sau, một tháng cũng không mặc qua quần. Ừm. Đó là cái việc tốn thể lực. Thích hợp rèn luyện một chút cũng là nên. Ừm. Tề Hạ vừa muốn lại nói chút gì, chợt thấy cửa sau lách vào tới một cái địa trung hải đầu, lập tức quay người ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình. Tô Minh ghé vào trên bàn học, như cũ đang tìm kiếm tự mình chuyện dở. Còn ngủ đâu? Ừm. Không phải bị xe đụng sao? Tốt. Ừ, hôm nay thức tỉnh ngày. Ừ, có cần hay không cho ngươi đóng cái chăn mền? Ngươi nghĩ nóng chết ngươi cha a, cái này mẹ hắn Hạ Thiên. Sao? Tô Minh ý thức được không thích hợp, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một cái chọc một nửa đầu chính đối chính mình. Chủ nhiệm lớp. Lao sư tốt, ngài đến đây lúc nào? Tô Minh lập tức đứng người lên. Từ ngươi cùng thứ nhất đến ngược thương lượng đi thiên thượng nhân gian bắt đầu. Nhất thời, cười vang truyền đến. Tề Hạ lúc này cũng ngay tại chỗ mình ngồi cúi đầu, không nói một lời. Dù sao cũng là tuổi dậy thì niên kỷ, bị các bạn học trước mặt mọi người giễu cợt, trên mặt trung quy có chút không nhịn được. Mà Tô Minh, hắn ngược lại là không chút cảm thấy khó xử. Dù sao hai đời chung vào một chỗ cũng là nhanh 40 người, ra mặt vẫn là có thể. Nhìn xem, nhìn xem. Chủ nhiệm lớp quay người dắt lấy Tề Hạ lỗ thai đem đối phương dẫn theo đứng lên, nói ra, đây là khảo thí thời điểm thường xuyên kéo lớp chúng ta cấp chân sau hai cái đồng học. Thức tỉnh ngày sau, vậy mà thương lượng. Các ngươi nói. Chủ nhiệm lớp ánh mắt nghiêm khắc quét mắt hai người, tiếp tục nói, chính các ngươi nói cho các ngươi biết các bạn học, hai người các ngươi thức tỉnh ngày sau muốn đi làm gì? Ta kế thừa nhà ta hai tòa khách sạn 5 sao. Tề Hạ trả lời ngay nói, ta giúp đỡ Tề Hạ quản lý hắn kế thừa xuống tới hai tòa khách sạn. Tô Minh lập tức bổ sung, hai người các ngươi tại cái này cho ta nói tướng thanh đâu? Tề Hạ, nhà ngươi có khách sạn 5 sao sao? Chủ nhiệm lớp phẫn nộ nói, không có không có. Tề Hạ cúi đầu. Tô Minh, liền ngươi thành tích này, ngươi sẽ quản lý khách sạn? Không có. Tô Minh lập tức trả lời. Hai người các ngươi bên trên giảng đài tới. Chủ nhiệm lớp phất phất tay. Tô Minh cùng Tề Hạ trong lòng hai người đều có chút thấp thỏm. Một trước một sau đi vào trên giảng đài, khoảng chừng kim cương giống như thủ hộ tại chủ nhiệm lớp hai bên. Phía dưới, một đám liên bang tương lai đóa hoa, ngẩng đầu đỡ ngực ngồi thẳng tắp, hai mắt lộ ra kích động quan mang. Không nhúc nhích nhìn xem trên bục giảng ba người. Các bạn học, 12 năm gian khổ cố gắng, hôm nay cuối cùng đã tới kiểm nghiệm thời khắc. Hôm nay là ngày gì? Các ngươi lớn tiếng nói cho ta. Chủ nhiệm lớp hai tay án lấy bàn giáo viên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nghiêm túc hỏi. Thức tỉnh ngày. 42 chỉnh tề thanh âm vang lên. Đúng. Hôm nay thức tỉnh ngày, là các ngươi trong cuộc đời cực kỳ trọng yếu một ngày. Qua hôm nay, ta tin tưởng, trong các ngươi nhất định có người thức tỉnh thiên phú, trở thành người người kính ngưỡng người tu hành. Đương nhiên, qua hôm nay, trong các ngươi cũng sẽ có người thức tỉnh thất bại, trở thành một người bình thường. Nói ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua Tô Minh cùng Tề Hạ. Nhưng là, ta hy vọng, vô luận tương lai các ngươi là thân phận gì, xử lý nghề nghiệp gì, đều không cần tự cam đoan lạc. Vâng. 42 hôm nay, đây là bài học cuối cùng. Cảm tạ các bạn học 12 năm qua làm bạn. Các ngươi, là ta Phùng Nam Thiên Tiêu Ngạo. Là ta trong cuộc đời này quý báu nhất tài phú. Các bạn học. Tương lai, là các ngươi. Đến triển lộ cao chót vót thời khắc. Xin trả ra toàn bộ các ngươi cố gắng, liều đi. Bút 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 bút. Tiếng vỗ tay như sấm động. Các bạn học bị điều động lên cao cảm xúc. Gặp bầu không khí không sai biệt lắm, chủ nhiệm lớp vừa đúng lăng không ấn xuống hai lần tay. 9 giờ đúng, chúng ta tại thao trường khảo hạch. Các vị đồng học. Có cái gì muốn nói? Cái này tiết khóa có thể nói thoải mái. Chủ nhiệm lớp nói. Kỳ thật cái này tiết khóa mục đích đúng là vì cho những thứ này đám trẻ con đánh một chút kế huyết. Thuận tiện làm dịu các học sinh tâm tình khẩn trương. Lão sư, cảm tạ ngài 12 năm qua vũ trồng. Ta nhất định không cô phụ ngài dụng tâm lương khổ. Nhất định thành công thức tỉnh thiên phú. Ban trưởng Lý Bồi Bồi đứng người lên cái thứ nhất dẫn đầu. Tạ ơn lão sư. Lão sư vất vả. Chúc lão sư tương lai ạ bạ ạ bạ ạ bạ. Lão sư ngài vất vả, ạ bạ ạ bạ. Liễu Dĩu, từng cái cảm ơn ngôn ngữ xuất từ trong miệng. Chủ nhiệm lớp mặt mũi tràn đầy vui mừng. Thân là giáo sư, vị các bạn học như thế một trận phát ra từ phế phủ ngôn ngữ, chỉnh hắn còn có chút vết thương nhỏ cảm giác. Hai người các ngươi đâu? Cũng không có cái gì muốn nói. Chủ nhiệm lớp nhìn về phía bên người khoảng trường hộ pháp. Tề Hạ nhìn một chút đã phát xong chúc phúc 42 tên đồng học, cảm giác tự mình muốn nói đều bị nói xong. Nhưng lúc này trung quy muốn chỉnh hai câu lời xã giao. Nhìn về phía lão sư cái kia đầy cõi lòng kỳ vọng ánh mắt. Tề Hạ trầm tư một lát sau bỗng nhiên linh quang lóe lên, chúc lão sư, danh lưu thiên cổ. Vĩnh viễn sống ở trong lòng chúng ta. Nghe ngươi ý tứ, là muốn đem ta đưa tiễn giống như. Ngươi đây. Phùng Nam Thiên có chút im lặng đưa ánh mắt chuyển hướng Tô Minh. Chúc lão sư càng ngày càng đẹp trai, càng sống càng trẻ. Cái này còn giống điểm dạng. Tranh thủ mọc ra mới tóc hai người các ngươi, lan thôi đi. Phùng Nam Thiên dùng hết khả năng bình tĩnh ngữ khí, chỉ vào ngoài cửa nói. Chương 12. Thức tỉnh ngày, 2, chương 12, thức tỉnh ngày, hạ, ngoài hành lang. Tô Minh, ngươi nói chủ nhiệm lớp có phải hay không nhằm vào hai ta? Nói hai ta kéo lớp chân sau. Ta lớp lại không chó. Nào có chân sau cho ta? Tề Hạ cà lơ phất phơ đứng ở bên cạnh, miệng bên trong còn không ngừng oán trách. Đúng đấy. Không có hai ta chẳng lẽ trong lớp thành tích còn có thể cất cánh không phải? Có đạo lý. Lại nói, lập tức đã thức tỉnh, ngươi khẩn trương sao? Tề Hạ hỏi. Có chút. Ta cũng thế. Tề Hạ trà sát đại thủ, tiếp tục nói, mặc dù tinh thần lực là thức tỉnh thiên phú tiêu chuẩn, nhưng hàng năm đều sẽ có mấy cái như vậy ngoại lệ, cho dù là tinh thần lực vị trí cũng có thể thức tỉnh thiên phú. Kết cục chưa định, người ta đều là hắc mã. Ngươi nói, hai ta có thể đi cái kia cất chó vận sao? Cái này ai biết, ta hỏi thôn trưởng đi. Tô Minh tùy ý nói. Hai ta bạn bè thân thiết, ngươi yên tâm, ta nếu là đã thức tỉnh thiên phú đi tu hành đại học, liền nghĩ biện pháp cho ngươi đi cái kia đại học nhà ăn làm công, hai ta không xa rời nhau. Tề Hạ nói. Ngươi tiểu nói này, ta vẫn rất cảm động. Ta phát hiện càng ngày càng thích ngươi nữa nha. Đừng. Ta có bạn gái. Tề Hạ khoát khoát tay nói. Ta không ngại ta bà cùng một chỗ sinh hoạt. Tô Minh nói. Ngươi có thể hay không bình thường điểm. Tề Hạ nói. Cái kia hai ta bỏ trốn. Tô Minh hướng lớp nhìn thoáng qua, ban trưởng đại tỷ đã nhận lấy chủ nhiệm lớp gậy chuyển tay, bắt đầu làm sau cùng động viên. Ta thích nữ nhân. Ai không phải đâu. Ta có một tin tức tốt, thư viện tỷ tỷ kia sắp bị ta cầm xuống. Phát triển đến đâu một bước rồi. Đêm nay lại đi liền muốn số điện thoại. Tề Hạ nói, chúc ngươi thành công. Liễu Diễu nói nhỏ, thời gian tại hai người nói chuyện phía bên trong qua thật nhanh. Rất nhanh, thức tỉnh ngày đặc hữu tiếng chuông vang lên. Cũng không biết ban trưởng cho trong phòng học những đồng bào quán thâu như thế nào kết huyết, một đám thiếu niên thiếu nữ đứng xếp hàng đã lấy đi nghiêm tử trong phòng học đi tới. Hai người các ngươi đuổi theo. Ban trưởng đối đứng tại hành lang bên trên Tô Minh, Tề Hạ hai người phất phất tay. Có ngay. Hai người lên tiếng, lập tức chạy chậm đến đi theo trước mặt đội ngũ đằng sau. Lầu dạy học trước, lớp 12 ban 2 chủ nhiệm lớp Phùng Nam Thiên nhìn thấy tự mình trong lớp học sinh sắp hàng đội ngũ chỉnh tề đi tới uy phong tư thế quân đội, cảm giác sâu sắc vui mừng. Xem ra lần này học sinh giác ngộ rất cao nha. Nhưng là đội ngũ đi tới, đống nhiên tại cuối cùng xuất hiện hai cái hoàng hiệp quân Phùng Nam Thiên định nhãn xem xét, chính là cố gắng muốn theo bên trên đội ngũ tiết tấu, cũng đã thuận mặt Tề Hạ. Cùng phía sau cùng, nện bước bước chân thư thả, phun tròn nước bọt Tô Minh. Hảo tâm tình trong nháy mắt biến mất, quắc, Tề Hạ, Tô Minh, hai người các ngươi có thể hay không bình thường điểm? Một điểm tính kỷ luật đều không có, đi theo đằng sau ta, đừng ảnh hưởng chỉnh thể đội ngũ mỹ quan. Hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể một trái một phải đi theo chủ nhiệm lớp đằng sau đi. Tô Minh vốn cho là chỉ có tự mình lớp kỳ hoa, nhưng đã đến thao trường về sau, lập tức bị tinh đến. Các lớp khác cấp cũng là thuần một sắc đặc biệt, đứng đội một cái so một cái đủ, ngực cao một cái so một cái cao. Còn có hô hào một hai một ngụm hào ra khỏi hàng. Thậm chí có lớp, toàn thể thầy trò vậy mà đều mặc vào sơn trại bản người làm văn hộ trang phục. Một vòng áo đen quần dài, một mặt nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, nhìn qua giống như là đưa tăng xã hội đen. Kia là trường học lớp chọn, kém nhất tinh thần lực cũng có 90. Xem đấu, là làm xong toàn thể đồng học đều thức tỉnh thành công quyết tâm. Hắn một bên đánh giá trên bãi tập rầm rộ, vừa đi theo trước mặt bóng lưng gầy yếu. "Lão sư, tại sao không có ta cùng Tô Minh chỗ ngồi?" Tề Hạ mở miệng hỏi. "Nói nhảm, đây là giảng sư đài." "Xuống dưới." "Được rồi." Tề Hạ lôi kéo Tô Minh xám xịt lẹn đến ban hai trận liệt bên trong. Thức tỉnh ngày là toàn bộ liên minh cực kỳ trọng yếu lễ lớn. Bất luận cái gì đơn vị, nhà máy, công ty, một ngày này đều sẽ nghỉ. Đây là toàn nhân tộc cuồng hoan nhật. Sau ngày hôm nay, mang ý nghĩa lại có một đám máu mới rót vào người tu hành hàng ngũ. Sau ngày hôm nay, mang ý nghĩa nhân loại văn minh lại tăng thêm một cỗ không thể phá vỡ lực lượng. Sau ngày hôm nay, bọn hắn những thứ này lớp 12 học sinh trưởng thành. Sau ngày hôm nay, bọn hắn những học sinh này phạm vào tội chết cũng có thể bắn chết. Trường trung học số 3 tại toàn bộ Lam Nguyệt thành không tính là danh giáo, cho nên không phải cục thành phố trọng điểm tuyên truyền đối tượng. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn là tới hơn 10 nhà truyền thông người làm việc hỗ trợ trực tiếp tuyên truyền. Đương nhiên, trong đó có một nửa là hiệu trưởng dùng tiền mời tới. Điểm này có thể lướt qua không đề cập tới. Giờ này khắc này, tại cái này thức tỉnh đến ngược bắt đầu lúc, mỗi giá máy quay phim trước đều đứng đấy một cái suất mồ hôi chán giáo dục lão sư, luôn cuống tay chân không ngừng chỉ huy quay chụp người. Nhìn thấy đám kia mặc đồ đen không có, kia là ta trường học trọng điểm tuyên truyền lớp, đem ống kính đã cho đi. Nào có, ống kính nhắm ngay nữ hài kia. Đứa bé kia gọi đợi nhỏ rát, ta trường học thứ nhất học bá. Đến cái đặc tả, treo ở ta trường học chiêu sinh trang web bên trên. Đúng đúng đúng, chính là cái kia. Yêu Tây, Hòa Mỹ. Giảng sư đại cũng phải cấp mấy tổ ống kính. Ai đu, người làm văn hộ bộ môn cũng tới người, nhanh, ống kính rút ngắn. Vương đạo, hậu kỳ ngươi cho ta làm ta trường học video. Phối cái phấn chấn lòng người âm nhạc cái gì? Tiền dễ thương lượng. Học sinh kia đợi lát nữa đi nhà xí. Cái gì? Mau đỡ trong quần lót, vậy cũng không được, kìm nén. Vậy ai, ngồi xuống, ngươi cản trở ống kính. Ai. Mau đưa ống kính đẩy lên điểm lão sư nơi đó đi, chiếu mặt ai bảo ngươi chiếu cái mông. Hiện trường trực tiếp đâu đại ca có thể hay không đứng đắn một chút. Bên ngoài sân lưu díu, trong tràng yên lặng. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, đại khái sau nửa canh giờ. Vô luận là bên ngoài sân vẫn là trong tràng, đều tự giác an tĩnh rất nhiều. Đồng nhiên, đang, ba tiếng trung vang. Thức tỉnh nghi thức, bắt đầu. 18 khối một người cao thức tỉnh thạch, bị đẩy lên từng cái lớp phía trước. Đây là thức tỉnh thiên phú chỗ át không thể thiếu đồ vật. Hiệu trường lúc này đi đến trước sân khấu, trước ho khan hai tiếng, lúc này mới tuyên bố, ta lặp lại lần nữa. Thức tỉnh thành công đồng học tại chỗ chờ đợi. Thất bại đồng học có thể rời đi, đi phòng giáo dục nhận lấy chứng nhận tốt nghiệp về nhà. Chỉ đơn giản như vậy. Hiện tại, ta tuyên bố trường trung học số 3, thứ 28 giới thức tỉnh nghi thức, chính thức bắt đầu. Buốt 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 buốt. Tiếng vỗ tay như sấm động. Lớp 12 ban 2 phía trước, một vị mặc màu đen trang phục nghề nghiệp, mang theo mắt đen kính nữ nhân đi đến thức tỉnh trước. Vị này là ban 2 tinh thần hệ lão sư, là một vị cấp 1 đỉnh phong người tu hành. Các vị đồng học, hôm nay lần khảo hạch này cực kỳ trọng yếu, ta Lý Đình Đình rất vinh hạnh đảm nhiệm các ngươi quan giám khảo. Hiện tại nghe ta hô danh tự, cái thứ nhất, Vương Khải. Đến. Thiếu niên này hiển nhiên có chút khẩn trương, hắn có chút lo lắng bất an đi lên trước, thận trọng vươn tay, đụng vào đang thức tỉnh trên đá. Từng đợt tinh thần lực bắt đầu ở bốn phía lan tràn ra. Không bao lâu, tầng này tinh thần lực trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, Vương Khải bốn phía thậm chí thổi lên từng đợt đáng sợ cương phong. Ngoa tào. Ta ngóng nó. Thật là khủng khiếp. Thật lợi hại. Đây là thành công không? Làm sao có thể? Vương Khải tinh thần lực là 103A. 103 liền đã thức tỉnh thiên phú. Đây cũng quá may mắn. Các bạn học liễu díu, táo động. Rất tốt bắt đầu. Lý Đình Đình lão sư cười cười, cái thứ nhất người liền thức tỉnh thành công, nàng cũng cảm thấy cao hứng. Vương Khải, thức tỉnh thành công. Võ đạo thiên phú, cấp 2. Nàng tuyên bố thức tỉnh kết quả, sau đó cấp tốc lấp xong một chương bảng biểu đưa cho Vương Khải.
Tạ ơn lão sư.
Tạ ơn. Vương Khải hưng phấn thân thể đều còn tại run rẩy. 103 chỉ số tinh thần, đã thức tỉnh cấp 2 thiên phú, vẫn là thiên hướng về chiến đấu loại võ đạo thiên phú. Cái này đã coi như là rất tốt kết cục. Thiên phú chủng loại chia làm rất nhiều loại, tốc độ, chiến đấu, pháp thuật, thậm chí chuyên chú một loại nào đó binh khí, không giống nhau. Có là khuynh hướng chiến đấu, có thì khuynh hướng phụ trợ, có chút khuynh hướng lý luận học tập. Bất quá, chủng loại mặc dù khác biệt, nhưng là đẳng cấp nhưng lại có quy định nghiêm chỉnh. Từ 1 đến 9. Dưới tình huống bình thường đẳng cấp càng cao, tại am hiểu thiên phú khu vực bên trong, năng lực học tập cũng liền càng nhanh. Còn có một điểm, thức tỉnh thiên phú đẳng cấp càng cao, cũng mang ý nghĩa có thể dự thi học phủ cũng càng tốt. Trái lại thì đồng dạng. Đương nhiên, thiên phú đẳng cấp chỉ là quyết định một cái người tu hành điểm xuất phát, nhưng tuyệt đối không phải điểm cuối cùng. Vương Khải kích động đứng ở Lý lão sư sau lưng, ánh mắt nhìn về phía trước đồng học, tương đối lộ ra dễ dàng rất nhiều. Trước mặt những cái kia sắp thức tỉnh đồng học, thì từng cái bức rứt bất an, lại là khẩn trương, vừa là hâm mộ. Kế tiếp, Tôn Tư Tư. Lý lão sư tiếp tục nói, đến một nữ hài đi ra đội ngũ, nắm tay đặt tại thức tỉnh trên đá, chọn vẹn một phút đồng hồ, không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh truyền đến. Thức tỉnh thất bại, đi phòng giáo dục lĩnh chứng nhận tốt nghiệp đi. Lý Đình Đình nói, là nữ hài thất hồn lạc phách rời đi, giống như là bị rút khô tất cả khí lực đồng dạng. Kế tiếp, Trương Tiểu Lâu. Kế tiếp, Bàng Bay. Theo từng người bị đọc lên danh tự, trong đội ngũ nhân số cũng càng ngày càng ít. Toàn lớp 42 danh học sinh đã kiểm tra hơn phân nửa, nhưng thức tỉnh thành công cũng chỉ có 4 người. Theo nhân số không ngừng giảm bớt, Tô Minh cũng đi theo hơi khẩn trương lên. Xác suất thành công thấp như vậy sao? Tinh thần lực 110 đã bị soát hạ 3 cái. Hắn quay đầu nhìn một chút các lớp khác cấp tình huống, tựa hồ cũng không thế nào lạc quan. Ngoại trừ lớp chọn, các lớp khác cấp thức tỉnh thành công đều là vị trí. Thậm chí có lớp cho tới bây giờ còn một cái giác tỉnh giả đều chưa từng xuất hiện đâu. Kế tiếp, Tế Hạ. Lý Đình Đình lão sư thì thầm. Yes. Đến đây đi. Lý Đình Đình vẫy vẫy tay. Tới. Tế Hạ chạy chậm đến qua đi, cười hì hì nói, lão sư, ta cũng không cần đó đi. Tinh thần lực 16. Để tay đang thức tỉnh trên đá. Lão sư nghiêm túc nói. Được rồi. Tế Hạ lập tức gật đầu, đem bàn tay đến trên tảng đá. Thứ này, rất lạnh. Vừa dứt lời, đột nhiên một đạo hào quang sáng chói bạo liệt. Nương theo lấy ầm ầm quỷ dị tiếng vang không ngừng truyền đến. Bên này dị hưởng lập tức gây nên trên bãi tập từng đợt bạo động. Đó là cái gì? Học sinh. Cái kia động tĩnh. Ta trường học Gia Long. Lão sư. Thuật hệ thiên phú. Cấp 7. Cấp 8. Vẫn là cấp 9. Hiệu trưởng. Ngoa tạo. Học sinh. Phùng lão sư, đó là ngươi mang lớp sao? Hiệu trưởng. Bạn học kia là ai? Lão sư. Cái kia gia súc là ai? Học sinh. Nam. Lão công ta tên gọi là gì? Học sinh. Nữ. Học trò cưng của ta kêu cái gì? Hiệu trưởng. Đủ. Tế Hạ. Chủ nhiệm lớp mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem tự mình lớp thứ nhất đến ngược. Thức tỉnh cái thiên phú, về phần làm ra thiên địa dị tượng sao? Đại khái sau 3 phút, ba động khủng bố dần dần tiêu tán. Lý Đình Đình mặt mũi tràn đầy không dám tin, khiếp sợ miệng há thành ó hình, đều có thể nhét vào một quả trứng gà. Lão sư. Tế Hạ kêu một tiếng. Ta đây là thành công hay là thất bại rồi? Hắn có chút thấp phòng hỏi. Dầm dầm. Dáng người thức tha hai, hình dạng xuất chúng nữ lão sư nuốt xuống nước bọt, lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn một chút thức tỉnh thạch, lẩm bẩm nói, thành công. Thuật pháp thiên phú, cấp 8. Ta. Thảo ấy ra ra nha. Tế Hạ đột nhiên quay đầu, quát, Tô Minh, về sau cha muốn dẫn ngươi bay. Hảo nhi tử. Tô Minh quát, cũng bị hảo hữu cảm thấy kích động. Tế Hạ đồng học, không nên kích động. Lý Đình Đình chậm một hồi lâu lúc này mới lên tiếng. Nhìn thoáng qua Tô Minh, hỏi, thân là lớp 12 ban 2 cá mẹ một lứa. Tô Minh, ngươi xếp hợp lý hạ thức tỉnh cấp 8 thuật pháp thiên phú có cái gì muốn nói? Ta thật sự là dạy con có phép. Ngươi tiến lên đây đi. Đưa tay qua đây. Lý lão sư nói. Được. Tô Minh thở phào một hơi, mấy bước đi vào phía trước, chậm rãi nắm tay thân ra ngoài. Để nơi nào? Sờ thạch đầu. Lý Đình Đình quát, ba một bàn tay đánh vào trước ngực trên bàn tay. Thật xin lỗi. Tô Minh lúng túng chuyển di bàn tay phương hướng. Chương 13. Cấp 9 thiên phú lạnh buốt cảm giác từ bàn tay truyền đến. Thức tỉnh trên đá nhiệt độ giống như là một khối như băng, lệnh Tô Minh tâm tư đi theo chấn động. Hắn nhắm mắt lại, tập trung ý chí, dùng tinh thần lực của mình, từng chút cảm giác thức tỉnh trên đá biến hóa. Nơi xa, chủ nhiệm lớp Phùng Nam Thiên một mặt mong đợi nhìn xem tự mình lớp phương hướng. Trên đầu ba lọn tóc bị gió thổi loạn, cũng không rảnh đi bước lên. Cái này qua tuổi 40 hắn tử, lúc này trong ánh mắt tràn đầy kích động. Hắn cũng không biết tại sao mình lại như thế chờ mong, thân là thứ nhất đếm ngược tề hạng, đều phải cái cấp 8 thuật pháp loại thiên phú. Mà thân là thứ hai đếm ngược học sinh tốt, tin tưởng cũng sẽ không kém đi nơi nào a. Đồng nhiên, từng đợt tấm áp gió bắt đầu ở bốn phía xoay quanh ra. Xong rồi, vô luận là cái gì thiên phú, vô luận là tích cực, nhưng là từ cái này dấu hiệu nhìn lại, thức tỉnh thiên phú đã thành công. Lại một cái kỳ tích xuất hiện. Phùng Nam Thiên đã kích động từ trên chỗ ngồi đứng lên. Gió khinh nu tràn qua cả tòa thao trường, cuốn lên trên đất túi nhựa, thổi loạn Lý lão sư tóc đen nhánh. Cái này gió, thổi đến tâm thần người dập dờn, toàn thân sảng khoái. Cái này gió nổi lên không đứng đắn, nhất là đối khoảng cách Tô Minh 20m bên trong nữ sinh tới nói, giống như là có song ấm áp đại thủ tại dỗ dành lấy tâm linh của bọn hắn, giống như là có một cái thanh âm đầy truyền cảm tại người bên thai nói lời tâm tình, làm lòng người bỏ thần di. gió xuân. Đây là một trận thỏa thỏa gió xuân. Để nó say mê, trầm luân, mê thất chính mình. Đại khái sau mười mấy phút, cô này gió xuân mới chậm rãi tiêu tán. Tô Minh mở mắt ra, nhìn thấy Lý Đình Đình lão sư, cùng sau lưng mấy nữ sinh toàn bộ đều không người, vị chân. Cái này mẹ nó là cái gì thiên phú? Tề Hạ lúc này táo bạo lối ra. Hắn ánh mắt vô cùng tốt, liếc mắt liền nhìn ra phụ cận nữ sinh những cái kia biến hóa kỳ quái. Không có người trả lời hắn. Chờ giây lát về sau, lão sư rốt cục lấy lại tinh thần. Ừ hô. Nàng thở phào một hơi, chậm chậm tâm thần, mắt nhìn Tô Minh, nói ra, thức tỉnh thành công. Là cái gì? Tô Minh đầy cõi lòng kỳ vọng mà hỏi. Lý Đình Đình nhìn xem cái thức tỉnh thạch, lấy cường đại tự chế năng lực, khôi phục thần sắc. Nàng chậm rãi ngồi trên ghế, tay trái vịn bụng nhỏ, tay phải cầm một cây bút, bắt đầu kê khai bảng biểu. Lão sư thân thể không thoải mái sao? Tô Minh lập tức quan tâm hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Lý lão sư lập tức khoát tay. Lão sư, ta đi nhà xí. Lão sư, ta cũng đi. Ta cũng đi. Sau lưng ba cái thức tỉnh thành công nữ sinh nhao nhao nhấc tay. Đi thôi. Tất cả nhanh lên một chút trở về. Lý lão sư quay đầu nhìn thoáng qua mở miệng nói. Lão sư, ta là một loại nào thiên phú? Tô Minh hỏi lần nữa, tiến tới góc mặt. Lý lão sư lập tức đưa tay, nói, Tô Minh đồng học, ngươi không nên tới gần. Ừm. Tô Minh nghi hoặc không hiểu, nhưng vẫn là thành thành thật thật đứng tại chỗ. Thiên phú của ngươi, có điểm quái gì? Lý lão sư lúc này mới một bên tại bảng biểu bên trên viết cái gì, vừa nói, võ đạo thiên phú 0.9 cấp, thuật pháp thiên phú 0.5 cấp. Còn có. Tô Minh ngậm, nhiều ngày như vậy phú, trước đây chưa từng gặp á còn có, tốc độ thiên phú 0. Bốn phòng ngự thiên phú 0.1. Lý lão sư liên tiếp nói mười mấy loại thiên phú, không có một cái nào vượt qua cấp 1, toàn bộ đều là 0 phẩy mấy. Tô Minh đã ẩn ẩn cảm giác được không đúng. Thức tỉnh một hai cái thiên phú, kia là thỏa thỏa thiên tài. Thức tỉnh một hai chục cái thiên phú, đó là cái gì? Đại thiên tài. Cuối cùng hai cái tối cao, nhằm vào khắc phái, thỏa mãn thiên phú cấp 9, chữa bệnh thiên phú cấp 8. Về sau ngươi cách nữ nhân xa một chút, một khi có tứ chi tiếp xúc, sợ rằng sẽ làm đối phương. Làm đối phương trong nháy mắt thỏa mãn, ta ý tứ ngươi minh bạch là được. Chữa bệnh thiên phú cấp 8, đó là cái không tệ phương hướng, ngươi về sau có thể hướng phương diện này phát triển. Đương nhiên, tại trị liệu thời điểm, tận lực phòng ngừa cùng nữ tính phát sinh bất luận cái gì tiếp xúc. Nhớ lấy điểm này. Lý lão sư lúc này đã khôi phục vi nhân sư biểu nghiêm túc, một mặt chính khí tiếp tục nói, đây là thiên phú của ngươi bằng biểu. Cầm hắn, sau lưng ta, ân. Sau lưng Tề Hạ đứng đấy. Nhiều ngày như vậy phú. Thỏa thỏa thiên tài a. Bên cạnh có người mở miệng nói ra. Nhưng không ngờ lập tức đạt được Lý lão sư phản đối, mấy cái thiên phú là thiên tài. Nhưng 10 cái thiên phú, lại phần lớn đều là không điểm mấy, vậy liền coi là không lên thiên tài. Thậm chí sẽ kéo thấp hắn nguyên bản cấp 8 chữa bệnh thiên phú. Vì cái gì? Tô Minh hỏi. Rất đơn giản đạo lý. Nhiều mà không tinh, tập mà không thuần đạo lý ngươi không hiểu. Nhân thể tinh lực dù sao cũng có hạn. Tựa như là những chuyên gia kia, đều là nghiên cứu một cái phương hướng. Ngươi xem qua mấy người chuyên gia nghiên cứu đạo đạn đồng thời, sẽ còn nghiên cứu đại tràng khuẩn que sự tình. Cho nên nói, Tô Minh đồng học, ngươi về sau nhất định phải tìm một cái thiên về phương hướng, cố gắng phát huy ra tự mình chữa bệnh thiên phú điểm này. Cái kia cấp 9 thiên phú, không phải cao hơn. Tề Hạ hỏi, cái kia có thể phát triển ra cái gì? Thiên hạ đệ nhất vì sao? Bên cạnh có nam sinh lập tức nhịn không được giống lên một câu. Bất kể nói thế nào, Tô Minh cái kia cấp 9 thiên phú ta còn là rất ưa thích. Nếu có thể cho ta liền tốt. Tề Hạ nói, ta cũng thích. Lý Đình Đình lão sư trong lòng yên lặng theo một câu. Đương nhiên, như vậy, tự nhiên là sẽ không nói ra miệng. Mắt thấy còn có thời gian, nàng đi giáo sư ký túc xá. Một lát sau, đi nhà vệ sinh ba nữ sinh đã trở về. Nhìn thấy Tô Minh cũng đang thức tỉnh trong đội ngũ về sau, hơi đỏ mặt, nhao nhao nhớ tới vừa rồi cái kia thức tỉnh dị tượng cổ quái. Ban trưởng Vương Hân đến gần, hiếu kỳ hỏi, "Tô Minh, ngươi là cái gì thiên phú?" "Chữa bệnh thiên phú, cấp 8." Tô Minh cười khổ trả lời. "Kia cái gì khác phái thỏa mãn thiên phú?" Hắn thật đúng là không có ý tứ nói ra miệng. "Cấp 8 chữa bệnh thiên phú." Mặc dù không phải chủ chiến loại, nhưng là cũng sẽ có thành tựu không tệ. Về sau ngươi chính là chăm sóc người bị thương chữa bệnh tu giả. Chúc mừng ngươi a cùng một chỗ cố lên. Vương Hân cười cười. Nàng vóc dáng không cao, tướng mạo thanh thuần, gầy gò yếu ớt dáng vẻ hết lần này tới lần khác lớn một đôi mắt to nhìn thế giới. Là rất nhiều nam sinh đối tượng thầm mến. Ngươi cũng không tệ, cấp 4 võ đạo thiên phú, về sau nhất định có thể trở thành một cái cận chiến cao thủ. Tô Minh nhìn thoáng qua đối phương nói, cho ngươi mượn các ngôn nhà. Vương Hân nói đến gần mấy bước, nghiêm mặt nói, trước kia ngươi cùng Tề Hạ thành tích học tập không tốt, ta thân là ban trưởng thường xuyên để các ngươi hai cái ra ngoài phạt đứng, hai ngươi sẽ không trách tội ta đi. Sẽ không. Tề Hạ nói. Tô Minh cười cười lắc đầu, không nói tiếng nào. Nắm cái tay đi. Về sau tại con đường tu hành bên trên, chúng ta cùng một chỗ cố lên. Vương Hân nói đem bàn tay đi qua. Đầu tiên là cùng Tề Hạ cầm một chút. Chào đồng chí. Tề Hạ nói. Ha ha. Vương Hân che miệng cười một tiếng, lập tức đem bàn tay đến Tô Minh trước mặt. Ban trưởng ngươi tốt. Tô Minh theo bản năng đem bàn tay tới, cầm đối phương bàn tay nho nhỏ. Ừm. Vương Hân lập tức sửng sốt, chỉ gặp nàng cắn môi, ánh mắt thống khổ. Vẹn vẹn chẳng qua là đơn giản tiếp xúc, lại lệnh Vương Hân như bị sét đánh. Toàn thân cao thấp tế bào, tựa hồ toàn bộ đều mở rộng ra hô hấp lấy. Hả? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mới trong nháy mắt, nàng cảm giác bàn tay của đối phương là như vậy có nhiệt độ, trong nháy mắt ấm áp lòng của nàng, đâm vào linh hồn nàng chỗ sâu, mang đến thống khổ đồng thời, nhưng lại cấp tốc vuốt lên vết thương. Cảm giác bất lực truyền đến, nàng muốn đứng thẳng người, nàng nghĩ khắc chế chính mình, nhưng bất đắc dĩ, cuối cùng lại không tự chủ cúi người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta tại sao có thể như vậy? Ai có thể mau cứu ta? Nàng nghĩ nhanh chóng thoát đi nơi đây, nhanh lên nút trong bóng tối giải quyết cái này đáng chết tâm tình. Nàng đã ý thức được cái gì, tự mình tự hổ, trêu chọc một đầu manh thú, nhất định phải thoát đi. A, không biết qua bao lâu, một tiếng cực kỳ thống khổ thét lên sau. Ta bên trên phòng vệ sinh, nhìn đối phương chạy trối chết bóng lưng, Tô Minh chợt nhớ tới Lý Đỉnh Đỉnh lão sư nói qua ngôn ngữ, cho nên nói, vừa rồi lớp trưởng đại nhân là đã hoàn thành xe cắp treo thể nghiệm. Hắn mắt nhìn Tề Hạ, đối phương chính mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem chính mình. Xảy ra chuyện gì? Tô Minh ngươi đối Vương Hân làm cái gì? Một người nữ sinh lại gần hỏi. Ngươi cùng Tô Minh nắm cái tay đi, vì chúng ta thức tỉnh thành công. Tề Hạ ở bên chân thành nói. Chương 14. Con đường tu hành, từ nắm tay bắt đầu nắm tay. Đơn giản xúc tiến nhân tế quan hệ lễ nghi động tác. Mà đối Tô Minh tới nói, lại thành chứng kiến từng cái nữ hài lộ ra một mặt khác chìa khóa. Hắn vốn không muốn làm loại này vừa ác giống như nhảm chán sự tình. Nhưng làm sao, đối diện hai cái đồng học lại chân thành đem bàn tay đi qua. Bất đắc dĩ, chỉ có thể vươn tay, đem các nàng hai người một lần nữa đưa đến trong nhà vệ sinh. Chuyện gì xảy ra? Trần Phi Yến một bên rửa tay một bên không giải thích được nói. Tiểu Tuyết, ngươi cũng tới rồi sao? Đáng chết. Triệu Tuyết bất đắc dĩ đem trong tay đồ vật ném tới thùng rác. Hai người các ngươi tại sao lại tới? Vương Hân từ trong phòng kế đi tới, nhìn thấy hai cái đồng học, sửng sốt một chút hỏi, các ngươi không nghe thấy cái gì thanh âm kỳ quái à? Nghe được cái gì? Triệu Tuyết hỏi. Ngươi nói chuyện vừa rồi giống như thật có thanh âm kỳ quái. Vương Hân ngươi ở chỗ này làm gì? Trần Phi Yến hỏi. Không có việc gì. Trở về đi. Ba người thu thập một lát, lần nữa trở lại thao trường. Triệu Tuyết nghi ngờ lần nữa đi vào Tô Minh trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Tô Minh hỏi. Lại nắm một lần tay. Ta muốn kiểm nghiệm một sự kiện điện. Nghiện đúng không? Tô Minh giật mình hỏi. Cô bé này đeo mắt kính gọng đen, lông mi thật dài lóe lên, da thịt trắng nõn, ngũ quan xinh xắn. Váy ngắn, quần lót liền, áo sơ mi trắng, đơn giản đồng phục, phát họa ra linh lung dáng người. Đây là một cái mang theo mấy phần ngự chi khí tức nữ tử. Nếu là đổi một thân mặc, thậm chí sẽ bị người hoài nghi là một vị lão sư. Nàng cứ như vậy nhìn xem Tô Minh, ánh mắt bên trong mang theo một loại nào đó không nói ra được hương vị. Lại nắm tay nhưng là muốn thu tiền. Tuân theo ta không lấy được liền hủy diệt vĩ đại tư tưởng, Thề Hạ nằm ngang ở Tô Minh trước người. Cút sang một bên. Tô Minh một thanh kéo ra đối phương. Mạnh hữu lực bàn tay rời khỏi Triệu Tuyết trước mặt. Triệu Tuyết há to miệng, lập tức tựa hồ hạ một loại nào đó quyết tâm, chậm rãi vươn tay. Một lát sau, nện bước trôi nổi bước chân hướng về nhà vệ sinh đi đến. Trần Phi Yến nhìn thấy hảo hữu dáng vẻ, cũng có chút không cam lòng đi tới. Tô Minh, trước kia ta thừa nhận xem thường ngươi, cấp 8 chữa bệnh thiên phú, ta thừa nhận ngươi so với ta mạnh hơn. Nói xuề bàn tay ra. Tô Minh người đến không sợ, khoát tay nói, cái gì cũng đừng nói, tình cảm đều trong tay. Ba, giữ tại cùng một chỗ. Một lát sau, Trần Phi Yến khép lại hai chân, cố gắng đứng thẳng. Sau đó, gian nan đứng dậy rời đi. Vương Hân do dự một chút, cuối cùng vẫn đi qua. Tô Minh đồng học, ta chính là Hiếu Kỳ, ngươi đến cùng là đã thức tỉnh cái gì thiên phú? Nàng hỏi. Cấp 8 chữa bệnh thiên phú mà thôi. Tô Minh trả lời. Vậy ta an tâm. Nói dũng cảm vươn tay. Tô Minh thở dài, hữu hảo biểu đạt tự mình lễ phép. Xong. Lại một cái. Bên cạnh Tề Hạ bị mặt, thật không rõ những thứ này bình thường thẹn thùng, nghe cái tiết mục ngắn đều đỏ mặt nữ đồng học nhóm, làm sao hôm nay có thể như thế dũng cảm? Thật chẳng lẽ so thực chiến còn nhanh vui sao? Tô Minh, hai ta cũng nắm một lần tay. Nam nhân nhưng là muốn trả tiền. Tô Minh hai tay đút túi nói, trước hết để cho ra sảng khoái lại nói. Tề Hạ nhào lên, không nói lời gì đem bàn tay đến Tô Minh túi quần. Sau đó, lòng tự tin bị đả kích. Cái dám dùng không có. Tề Hạ thất vọng đến cực điểm, hỏi, đáng tiếc, ngươi cái kia cấp 9 thiên phú chỉ có thể tác dụng đến khác phái trên thân, bằng không thì lao tử có thể cân nhắc cùng ngươi bỏ trốn sự tình. Tô Minh tâm tư khẽ động, cảm giác chính mình cái này cấp 9 thiên phú quả thật có chút nghịch thiên. Tựa hồ có thể rất nhanh xúc tiến tự mình cùng khác phái ở giữa tình cảm. Trong lòng của hắn khẽ động, đột nhiên nhớ tới buổi sáng hôm nay gặp cái kia người làm văn hộ nữ tử, không biết tương lai có cơ hội hay không tại cùng nó gặp mặt. Loại kia tư thế hiên ngang nữ tử, hắn rất muốn nhìn đến đối phương thất thố thời điểm sẽ là bộ dáng gì. Thức tỉnh nghi thức tiến hành đâu vào đấy. Ban hai đã toàn bộ thức tỉnh hoàn tất, chỉ có 7 người. Ba nữ sinh tại nhà vệ sinh còn chưa có đi ra. Còn có 4 cái nam thần, theo thứ tự là Tô Minh, Tề Hạ, Vương Khải cùng Đỗ Tử Đằng. Lúc này 4 người tụ cùng một chỗ, Tô Minh ngồi tại Lý Đỉnh Đỉnh vị trí bên trên, bên người vây quanh 3 cái đầu, không ngừng tranh nhau nghi kế. Để Tô Minh đi tìm một vị nào đó lão sư, hoặc là một vị nào đó giáo hoa đi nắm chặt tay. Đương nhiên, Tô Minh là không có nhàm chán như vậy. Đối với những cái kia phổ thông nữ hải, hắn không có hứng thú. Hắn thích nhất những cái kia cao lãnh nữ thần, cùng thanh thuần gió nhà bên tỷ tỷ bộ dáng đồng học. Không bao lâu, Lý Đình Đình lão sư đi mà quay lại, lần này vậy mà đổi một bộ quần áo. Vương Hân các nàng 3 người đâu? Nàng nhìn một chút trước mắt tụ cùng một chỗ 4 cái đầu, hỏi. Cùng Tô Minh nắm tay, đi nhà cầu. Tề Hạ nói. Cái gì? Lý lão sư hiển nhiên có chút phẫn nộ, quắc, Tô Minh đồng học, ta không phải nói với ngươi sao? Không nên cùng khác phái có tiếp xúc. Ta cũng không muốn, nhưng bọn hắn nhất định phải biểu đạt hữu hảo. Tô Minh nói. Đưa tay qua đây. Lý Đình Đình lão sư nghiêm túc nói. Tô Minh chậm rãi vươn tay, bên cạnh tam đôi con mắt thì chăm chú nhìn chằm chằm lão sư thân thể. 3. Lý lão sư trong tay không biết từ nơi nào biến ra một cái cây gỗ, đánh tại Tô Minh lòng bàn tay. Đây là để ngươi nhớ lâu một chút. Nàng một mặt nghiêm túc nói. Nhớ kỹ. Tô Minh có chút thất vọng. Vì nhân sư biểu, quả nhiên cùng những cái kia tiểu nữ sinh không giống. Sẽ không thích loại này nông cạn khoái hoạt. Buổi tối tới ta ký túc xá, ta muốn đích thân cho ngươi học bù. Lý Đình Đình nghiêm túc lại nói nghiêm túc. Ừm. Ta cảm giác học bù sự tình. Ngươi ngậm miệng. Lý lão sư trừng mắt liếc Tề Hạ nói. Chờ giây lát, ba nữ sinh đi mà quay lại lại quay lại. Mà lúc này, thức tỉnh nghi thức cũng rốt cục chuẩn bị kết thúc. Tất cả lớp chung vào một chỗ, thức tỉnh thành công có 86 tên đồng học. Không cao lắm, nhưng là năm gần đây số lượng nhiều nhất một lần. Nhất là lớp chọn đợi nhỏ rát, thậm chí cảm thấy tỉnh cấp 9 thuật pháp loại thiên phú. Hiệu trưởng đã cười đến không ngậm miệng được. Ban hai chủ nhiệm lớp lúc này cũng cười không ngậm miệng được. Không nói lớp chọn, tại cái khác trong lớp, chỉ có bọn hắn ban hai thức tỉnh thành công nhiều nhất. Đi đường đều cảm giác mang gió. Từng cái camera bắt đầu đối thức tỉnh thành công lớp hiện trường trực tiếp. Phùng Nam Thiên đi vào ống kính trước, chỉ ngay ngắn cổ áo, một mặt tiểu dung. Tô Minh đồng học, ngươi thân là cấp 8 chữa bệnh tiên phú giác tỉnh giả, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Hắn nói với Tô Minh. Tê Hạ đồng học, ngươi trở thành cấp 8 thuật pháp tiên phú giác tỉnh giả, lão sư ta vì ngươi cảm thấy tự hào. Hắn nói với Tê Hạ. Lão sư, ta còn là thích ngươi mắng ta thứ nhất đến ngược thời điểm tiền nào. Tê Hạ nói. Sư mẫu ở đâu? Ta muốn cùng nàng lão nhân gia nắm chặt tay ngỏ ý cảm ơn. Tô Minh nói. Không tiêu không gấp. Đã thức tỉnh cao như vậy thiên phú không có quên hồ cho nên. Hai người là ta ban hai thiên tài. Đúng nghĩa thiên tài. Chủ nhiệm lớp nói. Đương nhiên, thiên tài cũng là cần bồi dưỡng. Trên một điểm này, chủ nhiệm lớp bắt đầu tìm ống kính. Chúng ta nơi này, giáo viên lực lượng hùng hậu, có được toàn Lam Nguyệt thành xuất sắc nhất giáo dục đoàn đội. Lão Phùng, kia là hiệu trưởng tử. Thầy chủ nhiệm lập tức dặn dò. Chủ nhiệm lớp bất vi sở động, tiếp tục hiện ra tài ăn nói của mình. Ngoại thành khu. Tô Minh trong nhà. Mẹ. Mẹ. Má ơi. Su gì tiếng kêu to truyền đến. Thế nào hả nha? Động đất. Tô Mẫu từ phòng bếp chạy đến. Không phải, con của ngươi, ta lão đệ, thức tỉnh tiên phú thành công. Tô Tịch kích động đứng ở trên ghế salon. Hắn thành công, hắn thật thức tỉnh tiên phú thành công. A, về sau để hắn nuôi ta rồi. Nhà ta ra người tài rồi, nhà ta cũng có giác tỉnh giả nha. Su gì hết lớn. Thật sao? Ngươi không nghe lầm chứ? Tô Mẫu hỏi. Thật, vừa rồi đều lên TV. Ngươi nhìn ống kính lại cắt qua tới, cái này đầu trọc chính là con trai ngươi chủ nhiệm lớp. Ngươi nhìn hắn phía sau hình tượng, cái kia hai tay đút túi không phải con trai của ngươi sao? Su Dị khoa tay múa chân kêu lên. Thật, đây là nhi tử ta. Đây quả thật là con trai của ta a. Nhanh nhanh nhanh, gọi điện thoại nói cho cha ngươi. Tô Mẫu kích động đôi nước mắt. Nhi tử tiền đồ, hắn cái này là mẹ tự nhiên cao hứng. Su Dị cũng cao hứng, lập tức cầm điện thoại di động lên bắt đầu cho tăng ca Tô Đại Cường gọi điện thoại qua đi. Liễu Dĩu, vô cùng náo nhiệt. Một bên khác, từng cái tu hành học viện chiêu sinh đại biểu cũng tại mật thiết chú ý Lang Nguyệt thành thức tỉnh ngày. Mặc dù nhiều số đều là đi danh giáo trông coi, nhưng vẫn là sẽ thông qua trực tiếp hình tượng nhìn một chút trường học khác tình huống. Lang Nguyệt thành trọng điểm, thứ nhất đặc biệt lập cao trung. Trên kinh thành vài tòa danh giáo đại biểu vẫn luôn đang yên lặng quan trọng trạng thức tỉnh tình huống. Không thể không nói, giác tỉnh giả số lượng rất nhiều, nhưng là chất lượng lại còn chờ đề cao. Đều đã chuẩn bị kết thúc, đừng nói cấp 9, thậm chí cấp 7 thiên phú một cái đều có hay không ra. Cái này khó tránh khỏi có chút lệnh chiêu sinh làm cảm thấy thất vọng. Chỗ khách quý ngồi. Thanh Phong học viện cùng Thanh Bắc học viện hai cái đại biểu nhìn xem phía dưới thức tỉnh nghi thức, không ngừng mà thấp giọng nghị luận cái gì. Lâm lão sư, ngươi qua đây nhìn xem cái này. Tòa này trường học tựa hồ ra mấy cái không tệ người kế tục. Một cái phụ tá đi tới đối Thanh Bắc học viện người nói, cấp 8 chữa bệnh thiên phú, cấp 9 thỏa mãn thiên phú đó là cái gì? Cấp 8 thuật pháp thiên phú, cấp 9 thuật pháp thiên phú. Đây là, đều là nhân tài a. Được xưng là Lâm lão sư Thanh Bắc học viện đại biểu, một mặt hưng phấn, lập tức hạ lệnh, 10 phút đồng hồ, ta muốn biết cái này ba cái thí sinh tư liệu. Bên cạnh, Thanh Phong học viện đại biểu liếc trộm một mắt đối phương đưa tới tư liệu, cũng cấp tốc làm ra động tác, đem trợ thủ của mình kêu đến, nói, 8 phút, ta muốn biết cái này ba cái thí sinh toàn bộ tình báo. Thanh Bắc chiêu sinh, 5 phút đồng hồ, ta muốn biết ba người này gia đình địa chỉ, hoàn cảnh lớn lên. Thanh Phong chiêu sinh, 3 phút, ta muốn biết ba người này yêu thích, tính cách, thực lực chân thật. Thanh Bắc chiêu sinh, 1 phút đồng hồ, ta muốn biết ba người này ăn cái gì lớn lên. Thanh Phong chiêu sinh, ừm. Vậy ngươi như bức. Chương 15. Một đêm điên cuồng học bù, 1, chương 15, một đêm điên cuồng học bù, thượng, trường trung học số 3. Tất cả thức tỉnh thiên phú thành công đồng học, toàn bộ bị tập hợp tại một gian trong phòng học. Hiệu trưởng, các lớp chủ nhiệm lớp, tinh anh lão sư cũng toàn bộ đều chen vào tòa này trong phòng học. Phía dưới, các học sinh toàn bộ đều cầm thiên phú của mình bảng biểu, liễu giữ cái lột. Trong phòng học tuyệt không yên tĩnh, nhưng hiệu trưởng cùng các vị lão sư lại đều không có lên tiếng ngăn lại ý tứ. Thậm chí có lão sư sẽ còn gia nhập vào học sinh thảo luận bên trong. Ngươi một cái cấp 1 võ đạo thiên phú, cũng đừng lấp Thanh Bắc, Thanh Phong dạng này danh giáo. Người ta khẳng định không thu. Đúng, lớp ta Lam Nguyệt thành phi tiên học viện, đó cũng là lựa chọn tốt. Rời nhà còn gần. Vậy ai, ngươi đường đường cấp 4 võ đạo tiên phú, ngươi vậy mà lấp nữ tử tu đạo viện. Ngươi là hướng về phía lực lượng đi sao? Nghe lão sư, đi danh ma đô võ đạo học viện, điểm số đủ. Khẳng định đủ. Đồng học, lão sư có cái nữ nhi, năm nay 18 tuổi, mặc dù không phải người tu hành, nhưng dung mạo xinh đẹp, hôm nào ngươi tới nhà của ta ăn cơm, giới thiệu cho ngươi biết nhận biết. Thức tỉnh ngày không ăn thịt bò dạng này ngôn ngữ, tiến vào tu hành học viện sau thì không nên nói lung tung, coi chừng bị đánh. Lão sư, Thanh Bắc Bắc ta sẽ không biết. Về ấy Bắc. Sẽ không biết, viết ghép vần cũng được. Tề Hạ ngươi chữ này vẫn là phải nhiều học tập một chút, vạn nhất đến tu hành học viện phát hạ thuật pháp dưới bí tịch đến, ngươi xem không hiểu chẳng phải là có lỗi với cái này cấp 8 thiên phú. Chủ nhiệm lớp nhẫn mại tính tình giải thích. Thuật pháp bí tịch, nhạt giọng nói ký âm chú sao? Úp ni mã. Chủ nhiệm lớp văn tủ. Tô Minh đồng học, ngươi lớp nơi nào học viện? Ta xem một chút. Cho ta căng căng. Vương Hân, Triệu Tuyết, Trần Phi Yến tiến đến Tô Minh trên mặt bàn, hỏi: "Thanh Bắc, Thanh Phong, Thượng Kinh Nữ Tử Tu Đạo Viện, còn có Ma Đô Võ Đạo Học Viện, cùng tại Lam Nguyệt Thành Lam Nguyệt Thuật Pháp Học Viện." Tô Minh ngược lại là không có dấu diếm. "A, giống như ta. Thật sự là đúng dịp, ta cũng là ải. Ta cũng thế. Tề Hạ, ngươi đây?" Tô Minh hỏi. "Ma Đô Ma viết như thế nào?" Tề Hạ ngẩng đầu hỏi. "Hỏi lão sư đi." "Chủ nhiệm lớp." Tề Hạ kêu một câu. "Ải, ở đây ở đây." "Tề Hạ đồng học có vấn đề gì?" Chủ nhiệm lớp Phùng Nam Thiên lập tức cười đùa tí từng đi tới. Ma chữ sẽ không viết ta mo, mo ma. Viết cái bẩn. Đúng, Tề Hạ đồng học không hổ là cấp 8 thuật pháp thiên phú thiên tài, một điểm liền thông. Lão sư, ma đô ma, ta cũng sẽ không biết. Vương Khải ở bên hỏi. Chính ngươi tra từ điển. Chủ nhiệm lớp quay đầu giống lên một câu. Vương Khải. Đại khái sau nửa canh giờ. Tại các lao sư dốc lòng chỉ đạo dưới, các bạn học đều điển xong tự mình nguyện bọc đơn. Các bạn học. Hiệu trưởng đệ lên đã giao lên thiên phú bảng biểu, háng giọng bắt đầu ôn nhu gọi hàng. Tiếp xuống một tháng. Cũng chính là bắt đầu từ tối mai, các ngươi phải đi kinh khủng bí cảnh thám hiểm, mục đích chủ yếu là rèn luyện đảm lượng của mình, gia tăng tự mình tầm mắt, tiếp xúc gần gũi sinh vật khủng bố. Yên tâm, những cái kia bí cảnh đều là bị dọn dẹp sạch sẽ, không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Hiện tại, để chúng ta cho mời Lam Nguyệt Thành người làm văn hộ, Thương Hai tiểu thư, cho mọi người phổ cập khoa học một chút tiến vào kinh khủng bí cảnh sau chú ý hạng mục. Mọi người, tiếng vỗ tay hoan nghênh. Buốt 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 buốt. Tại từng đợt trong tiếng vỗ tay, một người mặc quần đen áo đen tuổi trẻ nữ tử đi đến. Là nàng. Tô Minh liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương, chính là buổi sáng tại trạm xe buýt nhìn thấy vị kia người làm văn hộ. Chỉ gặp tên là Thương Thai thiếu nữ đi đến trên giảng đài, quét mắt một vòng phía dưới đồng học về sau, nói ra: "Các bạn học, đầu tiên chúc mừng các ngươi trở thành người tu hành bên trong một viên. Ta cũng rất vinh hạnh đảm nhiệm lần này các vị bí cảnh thí luyện chấp hành quan. Tiến vào bí cảnh về sau, muốn không gian nguy hiểm, kỳ thật cũng không có cái gì biện pháp tốt. Ta chỉ có thể hết sức giữ gìn tính mạng của các ngươi an toàn. Hiện tại, có người nghĩ rời khỏi lời nói, có thể nhấc tay. Sẽ có nguy hiểm tính mạng sao?" Tề Hạ hỏi. "Đương nhiên. Đồng học ngươi nghĩ thối lui ra không? Hoàn toàn tới kịp. Lại bởi vì ngươi đã thức tỉnh thiên phú, dù cho không đi tu hành đại học, liên bang cũng sẽ đối ngươi có đặc thù chiếu cố." Thương Hai nói. "Đặc thù chiếu cố? Chỉ cái gì?" Một cái khác đồng học hỏi. "An ổn công tác, không ít thu nhập, nhất định địa vị xã hội." Thương Hai cười nói. Các bạn học xì xào bàn tán, nhưng không có người nhấc tay biểu thị rời khỏi. Thương Hai đợi một hồi, để các bạn học an tĩnh lại về sau, tiếp tục nói, "Ta hy vọng các vị đồng học có thể một mực bảo trì phần này giúp khí. Hiện tại ta giới thiệu một chút chúng ta ngày mai địa phương muốn đi. Lam Nguyệt Thành số 56 bí cảnh. Tư liệu mọi người có thể tại trên mạng tự mình tra một chút. Dù sao ngày mai thí luyện cũng là có nhất định quy tắc. Ta không thể lộ ra quá nhiều. Ta có thể nói cho mọi người chính là, bí cảnh bên trong quái vật đã bị chúng ta người làm văn hộ tới tới lui lui dọn dẹp mấy lần, thuộc về đã toàn bộ hiểu rõ bí cảnh. Bên trong không có quá nguy hiểm quái vật. Nhưng các ngươi bên trong nếu là có người đi vận rủi, vậy liền coi là chuyện khác." Nàng ngôn ngữ nhẹ nhàng, giảng đến nơi đây hơi dừng lại, sau đó hỏi: "Các bạn học biết vì sao lại đang thức tỉnh nghi thức về sau, tại các ngươi còn không có nắm giữ bất luận cái gì sức mạnh công kích tình huống phía dưới, liền bị an bài tiến bí cảnh thám hiểm sao?" "Tỷ tỷ, ta biết, là vì luyện lá gan." Ngồi phía trước sắp xếp một cái nam sinh nói. "Không tệ, luyện lá gan." Thương Hai nghiêm mặt nói, nghe vào tựa hồ có chút trò đùa, nhưng là phi thường có cần phải một cái tu hành câu. Tại 100 năm trước, thời điểm đó người tu hành đang thức tỉnh thiên phú sau là không có luyện gan thí luyện cái này một cái giai đoạn. Sau khi giác tỉnh, sẽ trực tiếp tiến vào tu hành học viện, học tập thuật pháp, võ đạo cùng các loại tu giả kỹ năng. Nhưng dạng này tạo thành một cái rất đáng sợ hậu quả. Tại bọn hắn lần thứ nhất đối mặt sinh vật khủng bố thời điểm, lại có người sẽ bị dọa đến ngu ngơ ngay tại chỗ. Một thân thực lực căn bản không phát huy ra được, thậm chí đều phát sinh qua cấp 5 cường giả bị cấp 1 quái vật ăn hết buồn cười sự kiện. Bởi vậy, về sau trải qua vô số cường giả thảo luận, cuối cùng quyết định gia nhập luyện gan cái này một thí luyện. Không có can đảm người tu hành, cho dù là thần cấp thiên phú, cũng sẽ không bị tu hành học viện trúng tuyển. Hy vọng các ngươi thật là nhận biết đến điểm này. Thức tỉnh thiên phú là tiến vào người tu hành hàng ngũ bước đầu tiên, mà luyện gan thì là bước thứ hai. Hắn nói đến đây, nhìn về phía dưới đồng học, hỏi lần nữa: "Cho nên, có người nghĩ thối lui ra không?" "Không có." Các bạn học chăm miệng một lời. "Rất tốt. Hy vọng các ngươi trong vòng một tháng sau đó, tại bí cảnh bên trong có thể lấy được thành tích tốt." Thương Hai ngắn gọn nói vài câu về sau, liền rời đi. Tại nàng sau khi đi, các bạn học bắt đầu nhao nhao cầm điện thoại lục soát lên liên quan tới Lam Nguyệt Thành số 56 bí cảnh tất cả tin tức. Tìm được. Tề Hạ cầm điện thoại tiến đến Tô Minh trước mặt. Lam Nguyệt Thành số 56 bí cảnh, Hắc Thai kỷ nguyên năm 150 bị phát hiện, bí cảnh bên trong hoàn cảnh là một tòa hoang phế hiện đại thành thị. Sinh vật khủng bố coi u linh, cương thi, hấp huyết quỷ, yêu quái, sông bà. Quái đẳng có, trước cửa giấy đều, hành tàu bút bê bải. Trong thành này đồ vật thật bị dọn dẹp sạch sẽ sao? Nhìn thấy cuối cùng, Tê Hạ đều có chút hoài nghi Thương Thai ngôn ngữ. Tô Minh cũng nhìn xem trên điện thoại di động liên quan tới số 56 bí cảnh giới thiệu, trong lòng có chút không hiểu đấu. Nguy hiểm như vậy địa phương, để bọn hắn những thứ này vừa mới thức tỉnh thiên phú người đi vào, chẳng phải là đi chịu chết. Các bạn học lưu giữ, không ngừng mà thương nghị. Khi nhìn đến trên mạng liên quan tới số 56 bí cảnh sau khi giới thiệu, thật là có mấy người bắt đầu đánh lên chống lui quân. Bọn hắn đã có người tu hành thiên phú, cho dù không đi ghi danh tu hành học viện, sinh hoạt như cũ có một cái không tệ bảo hộ. Tiền tài, địa vị, công tác đều ổn định tình huống phía dưới. Tựa hồ không cần thiết lại đi cầm sinh mệnh của mình đi mạo hiểm, tiếp xúc những cái kia sinh vật khủng bố. Dù sao tại H2 kỷ nguyên, hàng năm giác tỉnh giả mặc dù không ít, nhưng chết tại sinh vật khủng bố trong tay giác tỉnh giả càng nhiều. Mà không biết vì cái gì, tại các bạn học bên trong đã có dao động tưởng niệm về sau, vô luận là trường học lão sư, vẫn là người làm văn hộ, đều không có người ra ngăn cản. Tô Minh nhìn xem trên điện thoại di động tin tức, chợt tư một lát sau giờ mới hiểu được. Kỳ thật, luyện gan thí luyện từ giờ khắc này cũng đã bắt đầu. Mặc dù các bạn học có chút thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn không có người nào rời khỏi. Lúc chạm vào tối, trường học cho bọn hắn những thứ này giác tỉnh giả cử hành một trận tiệc tối. Tô Minh thì thừa cơ cho nhà gọi điện thoại. Nhi tử A nghe mẹ nó, ta thức tỉnh thành công là được rồi. Vừa rồi ta để ngươi tỉ tra xét một chút số 58 bí cảnh tư liệu. Chỗ nguy hiểm như vậy, vẫn là không nên đi. Ngươi có giác tỉnh giả thân phận, vô luận là tìm việc làm, vẫn là tìm vợ, đều rất dễ dàng. Nhà ta hiện tại có tiền, mua cho ngươi cái phòng ở, đến lúc đó ta liền thành thật thật sinh hoạt. Lão đệ à, ngày mai ngươi liền đi cái kia bí cảnh trước cửa, chiếu mấy chương ảnh chụp, sau đó nói tự mình nhắc gan. Nhi tử, ngươi tự mình quyết định đi. Nhưng là cha, thật không hy vọng ngươi đi. Quá nguy hiểm, ta chính là dân chúng bình thường, đã thức tỉnh thiên phú liền đã không tệ, ngươi coi như đi tu hành học viện, còn có thể trở thành cường giả cấp 9 sao? Một trận điện thoại xuống tới, người trong nhà vậy mà đều muốn cho hắn về nhà tìm việc làm, kiếm tiền, tìm lão bà, sinh con. Trong mắt bọn hắn, có được giác tỉnh giả thân phận, liền đã không tệ. Để nhi tử đi mạo hiểm cùng quái vật kinh khủng liều mạng. Bọn hắn không nguyện ý cúp điện thoại, Tô Minh có chút bất đắc dĩ thở dài. Thế nào? Người trong nhà không cho đi bí cảnh thí luyện? Một nữ tử thanh âm truyền đến. Tô Minh quay đầu, nhìn thấy Đỉnh Đỉnh lão sư mặc một thân váy dài màu đỏ, chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Lão sư làm sao ngươi biết? Năm đó ta cũng gặp phải những chuyện tương tự. Lý Đỉnh Đỉnh lão sư ngữ khí khinh nu nói, ta là cấp 6 thuật pháp loại thiên phú giác tỉnh giả. Lý Đỉnh Đỉnh chậm rãi mở miệng. Ừm. Tô Minh tò mò. Trường học lão sư bên trong, giác tỉnh giả không phải chỉ có cấp rõ rệt chủ nhiệm cùng hiệu trưởng sao? Làm sao Lý Đỉnh Đỉnh lão sư cũng là giác tỉnh giả, vẫn là cấp 6? Kinh ngạc a. Lý lão sư cười cười, tiếp tục nói, ta người này trời sinh nhát gan, năm đó mặc dù cũng tham gia luyện gan thí luyện, nhưng là khi tiến vào bí cảnh sau nửa canh giờ liền bị doãn ngất, là bị người khiêng ra tới. Ngẫm lại, thật sự là cảm thấy thật là mất mặt. Sau đó thì sao? Tô Minh hỏi. Sau đó, Lý Đình Đình ngẩng đầu nghĩ nghĩ, tuyết trắng cái cổ, đẹp mắt xương vai xanh, làm cho người miên man bất định. Sau đó liền nhờ quan hệ lên một cái tam lưu tu hành học viện, sau khi tốt nghiệp, lại không dám làm người làm văn hộ. Cho nên liền bị phân phối đến trường này làm tinh thần hệ lớp lý thuyết lão sư. Lý Đình Đình đụng lên một bước, nói khẽ, vụ trộm nói cho ngươi, đừng nhìn ta chỉ là phổ thông lão sư, nhưng tiền lương cũng không so chủ nhiệm lớp ít, thậm chí còn nhiều một bậc đâu. Lợi hại. Tô Minh cười cười. Đi, đến ta ký túc xá. Ta nói đêm nay cho ngươi học bù. Lý Đình Đình đỗng nhiên mở miệng. Cái này, thích học sao? Tô Minh nhìn đối phương một thân hỏa hồng váy dài, có chút chật vật mở miệng. Bớt nói nhảm, ngươi cũng không muốn ngươi đi son phấn đường phố bí mật, bị người trong nhà biết ta. Lý Đình Đình mở miệng uy hiếp nói. Cái này, tốt ta. Tô Minh tâm tư nhất chuyển, đi theo đối phương rời đi. Chương 16. Một đêm điên cuồng học bù, 2, chương 16, một đêm điên cuồng học bù, hạ, bóng đêm mê người. Nữ tử trước mắt mê người hơn. Trong sân trường bóng rừng trên đường nhỏ, nguyệt quang giống như là bạc vụ đồng dạng, ôn nhu vẩy vào lộ diện. Tô Minh nhìn xem đi ở phía trước chính mình cái kia đạo diễm lệ thân ảnh. Hòa hồng thấp ngực váy dài, rất tốt phát họa ra Đỉnh Đỉnh lão sư viện chuyển dáng người, giày cao gót nhẹ nhàng đạp ở trên mặt đất, phát ra giàu có tiết tấu thanh âm. Tô Minh ở phía sau cùng Lý Đỉnh Đỉnh duy trì hai bước khoảng cách, không chịu được bắt đầu hoài nghi. Học bù. Thời gian không dài, hai người đã đi tới sân trường phía sau giáo sư ký túc xá. Giáo sư ký túc xá là phòng một người, lại bởi vì rất nhiều giáo sư đều đã kết hôn sinh con, cho nên ở nơi này người không phải rất nhiều. Cho nên lúc này nhìn lại, lầu ký túc xá bên trên chỉ có lẻ tẻ mấy ngọn đèn ánh sáng, những địa phương khác đều là tối như mực một mảnh. Sau khi tiến vào thang máy, Lý Đình Đình đè xuống tầng lầu cái nút, rất nhỏ lắc lư một chút về sau, thang máy bắt đầu vận hành hướng lên. Trong thang máy, Lý Đình Đình cảm giác váng đầu hồ hồ, nàng không thắng tự lượng, tại trên yến hội chỉ là uống mấy chén rượu đỏ cũng có chút mơ hồ. Lúc này, nàng hai tay nắm nuốt tự mình váy, bí ẩn né tránh Tô Minh ánh mắt. Không biết vì sao, trong nội tâm nàng luôn luôn có loại chờ mong cảm giác cùng tội ác cảm giác. Mặc dù mình thật chỉ là nghĩ đơn thuần cho đối phương bù một hạ liên quan tới phương diện tinh thần chương trình học, nhưng là ở sâu trong nội tâm, nhưng lại có một loại muốn được đối phương để lại xúc động. Còn tác dụng sao? Tự mình đúng là điên rồi mất. Là Tô Minh cái kia cấp 9 thiên phú nguyên nhân sao? Lý Đình Đình không ngừng làm lấy y mắng hít sâu, áp chế cuồng loạn trái tim. Leng keng. Cửa thang máy mở. Tô Minh thu hồi ánh mắt, kinh ngạc tại nơi này một bậc thang một hộ kiến trúc cách cục, cùng tòa này túc xá diện tích. Đây là chỉ sợ có thể có 150 bình đi. Lão sư, hắn hỏi, phòng ốc rộng có cái gì tốt? Trống rỗng, ban đêm một người ngủ sẽ còn cảm thấy sợ hãi. Lý Đình Đình tùy ý nói. Sau khi nói xong lập tức ý thức được không ổn, ngôn ngữ của mình nghe vào giống như có chút ám chỉ cái gì thành phần ở bên trong. Nhìn trộm quan sát Tô Minh một chút, nhìn thấy đối phương vẫn còn đang đánh lượng lấy phòng ở trong lòng thì nhẹ nhàng thở ra, đè nén xuống nhảy có chút nhanh tâm, nói ra, không cần thay đổi giày, trực tiếp tiến đến là được rồi. Ngươi tùy tiện ngồi trở lại, có cần hay không uống chút gì không? Nàng méo méo mi tâm, ý đồ xua đuổi cồn men say. Không cần, bao đài là được rồi. Tô Minh khoát tay tùy ý nói. Hào gia hỏa. Lý Đình Đình trong lòng một rút, nguyên bản điểm tiểu tâm tư kia lập tức tiêu tán. Đứng đắn một chút. Lên lớp đâu? Nàng sụ mặt, nghiêm túc nói. Tô Minh nhìn đối phương một thân váy dài, giày cao gót, đại ba lăng tóc, cùng da thịt trắng nõn, vũ quan xinh xắn. Nó sát mặt lại mang theo vi sắc mặt giận dữ. Mặt xinh xát, quát lớn, lão sư là chăm chú. Ngươi biết vì cái gì toàn lớp có 7 cái thức tỉnh thành công đồng học, vì sao ta hết lần này tới lần khác cho ngươi học đủ sao? Lý Đình Đình ngồi vào Tô Minh phía đối diện, hai tay vướt lên váy sau hỏi. Không biết. Tô Minh ngăn ngay nói thật. Bởi vì ngươi rất đặc thù. Lão sư ngươi. Đã nhìn ra. Tô Minh cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình, có chút không hảo ý hỏi. Nhìn ra được. Đừng quên, ta thế nhưng là tinh thần hệ lão sư. Lý Đình Đình cho đối phương rót chén nước, tiếp tục nói, ngươi cùng Tề Hạ tình huống hoàn toàn khác biệt, Tề Hạ kia là chân chính chính kỳ tích. Mà ngươi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tinh thần lực tăng trưởng không ít ta. Tô Minh tâm tư chuyển động. Nguyên lai thật chỉ là đơn giản học bù a, hắn thu liệm những cái kia loạn thất bát tao tâm tư, nhẹ gật đầu, rồi nói ra, sắp thực tăng trưởng không ít. Người tinh thần lực là tiêu diệt triệt để minh tưởng, ngồi xuống đến thu hoạch. Là từ hai đồng thời kỳ liền bắt đầu góp nhặt, ở giữa là một cái từ nhỏ đến lớn, tích cắt thành tháp quá trình. Mà ngươi, tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày, liền giếng phun thức tăng trưởng. Loại này trưởng thành phương thức cũng ít khi thấy, nhưng là cũng không phải ví dụ. Ngươi có phải hay không gần nhất nhận qua cái gì kích thích? Ta có thể hỏi một chút ở trên thân thể ngươi gần nhất chuyện gì xảy ra sao? Ta bị xe đụng, bánh xe trên đầu đè tới. Tô Minh thuận miệng nói. Xe ben. Vậy ngươi đầu đủ cứng. Lý Đình Đình tức giận nói, hiển nhiên không tin. Nếu không muốn nói quên đi. Lý Đình Đình uống một hớp, tiếp tục nói, tinh thần lực tựa như là một thanh chìa khóa, có thể mở ra nhân thể tu hành chi môn. Trên người ngươi cửa hiển nhiên có chút nhiều lắm, lại phần lớn đều là mở một cái cửa may. Mà người tinh lực lại là có hạn, không thể có khả năng chiếu cố quá nhiều phương pháp tu luyện. Đây mới là ta tối nay gọi ngươi tới nguyên nhân chủ yếu. Ta biết, lão sư là muốn cho ta khi tiến vào tu hành học viện về sau, có cái thiên về đường hướng tu luyện. Tô Minh nói, không tệ, thiên về phương hướng. Ngươi cái kia cấp 9 thỏa mãn thiên phú quá hiếm lạ, cái này không để cập tới. Nhưng là cái kia cấp 8 chữa bệnh thiên phú, thì phải rất tốt lợi dụng. Ngươi không phải chủ chiến loại thiên phú, cho nên hàng vạn hàng nghìn không nên miễn cưỡng tự mình đi học tập những cái kia thuật pháp, võ học. Vậy sẽ chỉ là lãng phí thời gian. Biết không? Lý Đình Đình tận tình khuyên bảo nói. Minh Bạch. Không thể không nói, Lý Đình Đình nói những lời này, là vì tốt cho hắn. Nhưng mình trên người tình huống, Tô Minh tự mình minh bạch. Nếu như hắn không có anh hùng tế đàn, có lẽ thật sẽ nghiêm túc tiếp nhận vị này nữ lao sư đề nghị. Nhưng bây giờ nha, lỗ thai trái tiến, lỗ thai phải ra. Thật đúng là đơn thuần học bù a. Hắn có chút thất vọng nhìn xem Lý Đình Đình lao sư, ngồi nghiêm chỉnh, an nói có ý tứ chăm chú bộ dáng thực sự không có ý tứ đánh gây đối phương, chỉ có thể liên tiếp gật đầu, để bày tỏ đạt tự mình tại chăm chú nghe giảng. Bóng đêm, bất chi bất giác sâu xuống dưới. Tô Minh tinh thần phấn chấn nghe lão sư ngôn ngữ, nhưng Lý Đình Đình thanh âm lại càng ngày càng yếu. Cho đến cuối cùng, hô. Tô Minh bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Không phải, nói như thế nào lấy kệ ngủ chết đi. Hắn lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ tới tại mới trên yến hội, lão sư nhưng thật ra là uống một chút rượu đỏ. Hiện tại tiểu kình bên trên tới, khuôn mặt đỏ rực, giống như là một trái táo. Lão sư, lão sư. Hắn gọi vài câu, đối phương không phản ứng chút nào. Đang có chút không biết làm sao, chỉ gặp Lý Đình Đình bỗng nhiên bịch một chút từ trên ghế bay xuống. Co do hai chân, nghiêng người nằm ở trên sàn nhà. Cái này, Tô Minh nghĩ đi đến trên ban công cầm cái cọc treo đồ, chọc đối phương. Tinh thần lực là. Ân. Tô Minh đem lão sư đỡ đến trên ghế salon đi. Lý Đình Đình mở mắt ra, mơ hồ rắn nói. Tô Minh lên tiếng. Hắn dùng áo gối bao lấy tay, đem đối phương nâng đỡ. Lý Đình Đình chật vật đứng dậy, bàn tay không tự chủ móc tại Tô Minh trên bờ vai, ngón út không cẩn thận chạm đến trên cổ làn da. Sau đó, toàn bộ thế giới đều trở nên mỹ lệ. Tô Minh cảm giác đôi cánh tay giống như là khinh nu tiểu xà, chậm rãi quấn lên thân thể của mình. Côn tác dụng dưới, bầu không khí bắt đầu trở nên lửa nóng. Tô Minh cúi đầu, nhìn đối phương cái tiết như tuyết da thịt, tuyết trắng cái cổ, đẹp mắt xương vai xanh. Đón lấy, ánh mắt không tự chủ liền thuận thấp cổ áo hình chữ V trượt đi vào. Tốt đẹp phong cảnh như ẩn như hiện, say lòng người hai mắt. Cái nào cán bộ có thể chịu đựng được dạng này khảo nghiệm? Tô Minh quyết định chắc chắn, đem đối phương ôm ngang đặt ở trên ghế salon. Chương 17. Kinh khủng bí cảnh sáng sớm. Lộn xộn không chịu nổi gian phòng bên trong. Tô Minh mở mắt ra, nhìn xem rúc vào mỹ nhân trong ngực, trong lòng đỗng nhiên có loại cảm giác không chân thật. Tỉnh rồi sao? Hắn nói khẽ. Ừm. Lý Đình Đình từ từ nhắm hai mắt, không dám nhìn hắn. Ngươi đi đi. Luyện gan thí luyện muốn bắt đầu, chờ tới chế. Nàng cắn môi, dùng cơ hồ không nghe được thanh âm nói. Ngươi đừng có cái gì gánh nặng trong lòng. Ngươi về sau đường còn rất dài, tranh thủ làm một cái chân chính người tu hành. Sau một tiếng rưỡi, nguyên bản hôm nay ta cũng hẳn là đi. Nhưng, đều tại ngươi. Lý Đình Đình giúp đỡ Tô Minh mặc quần áo tử tế, nhẹ giọng trách mắng vài câu. Tô Minh cười cười, nói, ngươi vừa rồi đều đạo khách thành chủ. Lý Đình Đình sắc mặt hồng hồng, nhỏ giọng nói, ai nha, đi mau nha. Tô Minh bất đắc dĩ gật đầu. Vừa ra đến trước cửa, Lý Đình Đình bỗng nhiên nói khẽ, nhà ta tại nội thành khu Quang Minh gia viên. Ta bình thường đều là ở tại nơi này. Nhớ kỹ, chờ ta trở lại. Tô Minh chăm chú gật đầu, sau đó ngồi thang máy rời đi. Hắn sau khi đi, Lý Đình Đình có chút thất lạc ngồi ở trên ghế salon. Hắn thật sẽ còn trở về sao? Nhìn xem quan bế cửa thang máy, trong nội tâm nàng không chịu được có chút thất lạc. Có được loại năng lực kia, về sau bên người quay chung quanh nữ nhân khẳng định sẽ rất nhiều a, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ quên ta. Ai? Nàng ú thở dài. Chậm rãi, nằm ở trên ghế salon. Giống như là một con mèo giống như con do thân thể, trên bãi tập. Tô Minh cùng những bạn học khác cùng một chỗ chờ đợi lấy đón hắn nhóm xe buýt đến. Hắn không suy nghĩ thêm nữa đêm qua mây mưa hình tượng. Bắt đầu cùng bên cạnh đồng học có một câu không có một câu nói chuyện tiếng, trong đầu thì không ngừng hồi ức liên quan tới kinh khủng bí cảnh rất nhiều tư liệu. H2 kỷ nguyên giáng lâm đã hơn 200 năm. Quỷ dị H2, kinh khủng quái vật gần như không thể chiến thắng đồng dạng, chiếm đoạt tòa này tình cầu bên trên một nửa thổ địa, cho đến trước mắt, nhân loại chỉ có thể dựa vào cường đại người tu hành phối hợp không sợ chết quân đội, bảo vệ văn minh không bị hủy diệt. Nhưng là, hải dương, hòn đảo, rừng cây, lại phần lớn trở thành nhân loại cấm địa, nơi đó là chân chính kinh khủng nhạc viên, quái vật thiên đường. Như thế thiên địa dị biến, khiến cho nhân loại văn minh sớm đã tại H2 kỷ nguyên thứ 10 năm, nhân loại xuất hiện người tu hành về sau năm thứ 3, liền vứt bỏ chủng tộc phân chia, gây dựng nhân tộc liên minh. Ý thức được chỉ có chặt chẽ hợp tác mới có thể tại cùng kinh khủng thế giới bên trong kéo dài nhân tộc hỏa diễm công tác. Cho đến hiện tại, 200 năm thời gian vội vàng mà qua, nhân loại xem như miễn cưỡng đứng vững bước chân, lấy từng tòa thành trì làm căn cơ, bầu trời có hệ thống phòng ngự, trên mặt đất có thủ hộ bộ đội. Toàn bộ Hoa Hạ địa khu, cỡ lớn thành trì có 12 tòa, mỗi tòa thành đều chia làm nội thành khu, ngoại thành khu, khu hoang dã và cái địa phương. Đương nhiên, cái gọi là khu hoang dã, kỳ thật cũng không phải là chân chính ý nghĩa hoang dã, mà là lấy cây nông nghiệp, công nghiệp, nuôi dưỡng nghiệp các loại nhân tộc chối nhu yếu phẩm làm chủ một phiến khu vực. Nhỏ nhất thành trì thì như Lam Nguyệt Thành, mặc dù không lớn, nhưng ở lại nhân khẩu cũng vượt qua 5000 vạn. Khu hoang dã thậm chí lan tràn phương viên 1000 dặm. Mà lớn nhất thì như trên kinh thành, Ma Đô, nhân khẩu càng là đạt đến kinh người 100 triệu nhiều. Chỉ là bảo vệ chủ thành khu tiểu thành, liền có mấy tòa. Nhưng vô luận là tòa nào thành trì, hàng năm vẫn sẽ có sinh vật khủng bố giáng lâm, thậm chí sẽ trực tiếp xuất hiện tại nhân loại ở thành khu bên trong. Quái đản triều tịch, kinh khủng bí cảnh, cỡ nhỏ H2, những thứ này đã thành nhân loại thành văn minh không thể tránh khỏi sự kiện. Khác thành trì không nói, Lam Nguyệt Thành kinh khủng bí cảnh liền có 123 tòa. Cái khác kinh khủng sự kiện phát sinh, càng là nhiều không tính toán. Mà kinh khủng bí tịch tồn tại, cho đến hiện tại, mọi người vẫn còn không biết rõ nguyên nhân. Cái kia tựa hồ là thông hướng dị thế giới lối vào. Bí cảnh bên trong là một cái độc lập với mảnh này tinh cầu một thế giới khác. Lớn nhất bí cảnh, bên ngông trình độ thậm chí có thể so với một cái đại lục bạc khối. Mà nhỏ nhất thì là một tòa phòng ở, một chiếc thuyền. Kinh khủng bí cảnh tồn tại mặc dù uy hiếp nhân loại an toàn, nhưng cũng gián tiếp chuyển vận càng nhiều văn minh cần thiết tài nguyên. Những cái kia bị nhân loại chỗ thăm dò hoàn tất bí cảnh, thậm chí đã toàn bộ bị nhân tộc sử dụng. Cây nông nghiệp, công nghiệp nặng, quân đội đóng quân, nhà chế tạo vũ khí, dệt nghiệp, thực phẩm các loại nghề chế tạo, xây dựng ở bí cảnh bên trong số lượng, thậm chí so ngoài thành khu hoang dã còn nhiều hơn. Đây cũng là vì sao, nhân loại tại đã mất đi 50% thổ địa tài nguyên dưới, như cũng có thể ổn định phát triển nguyên nhân ở tại. Có bí cảnh, bị nhân loại lợi dụng làm trồng, nhà máy, hoặc là cái khác. Đương nhiên, cái này bí cảnh bên trong nhà máy đều là toàn cơ giới hóa, trí năng hóa, chỉ cần chút ít giác tỉnh giả trông giữ là được. Bởi vì bí cảnh bên trong hoàn cảnh sẽ đối với người bình thường tạo thành không thể nghịch tinh thần tật bệnh. Mà có bí cảnh thì là bị xem như người tu hành rèn luyện trận. Để những cái kia thức tỉnh người thành công, tiến vào bên trong, tu luyện rất nhiều năng lực. Lam Nguyệt Thành số 56 kinh khủng bí cảnh. Đây là năm nay Tô Minh trường học chỗ phân phối thí luyện bí cảnh. Căn cứ chính thức tư liệu biểu hiện, số 56 bí cảnh bên trong là một tòa hoang phế hiện đại thành thị, bên trong quái vật không ít, mặc dù đều là cấp 1 quái vật, nhưng vẫn là tồn tại nhất định nguy hiểm. Tự mình chưa từng có đơn độc đối mặt sinh vật khủng bố kinh nghiệm, vẫn là phải cẩn thận ứng đối mới được. Tô Minh trong lòng yên lặng nói, thậm chí đem sách lịch sử bên trên tri thức đều sửa sang lại một lần. Tô Minh, bên này. Một thanh âm truyền đến. Tô Minh quay đầu, là Tề Hạ cùng Vương Hân các loại, ban 27 người đều đến đông đủ. Không biết vì sao, hắn rõ ràng cảm giác được Vương Hân, Triệu Tuyết, Trần Phi Yến ba người nhìn về phía mình ánh mắt không giống nhau lắm. Nhưng nếm đến chân chính mật đạo, Tô Minh đối với mấy cái này ngây ngô tiểu nữ hài hoàn toàn không có hứng thú. Hôm qua ngươi đi làm cái gì, tiệc tối còn không có kết thúc liền không thấy người. Điện thoại cho ngươi cũng không tiếp. Tề Hạ hỏi, ta có việc rời đi trước. Ngươi cùng thư viện vị kia tiến triển thế nào? Tô Minh nói sang chuyện khác hỏi. Hai chữ, cấp tốc, số điện thoại đã muốn đi qua. Tề Hạ hưng phấn dị thường. Ừm. Tô Minh im lặng. Hắn có chút đáng thương nhìn xem Tề Hạ. Các bạn học líu díu cho chuyện, không bao lâu hai chiếc xe buýt lái vào trong sân trường. Hiệu trưởng bắt đầu tổ chức người lên xe. Ai? Đình Đình lao sư đâu? Làm sao không đến? Hiệu trưởng hỏi. nói là thân thể không thoải mái, xin nghỉ. Phùng Nam Thiên một bên tổ chức kỷ luật một bên trả lời. Tốt a. Hiệu trưởng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, về sau liền đem trọng điểm đặt ở những thứ này tức tỉnh các bạn học trên thân. Các vị đồng học nắm chặt lên xe, chúng ta muốn tại giữa trưa đổi tới số 56 bí cảnh cửa vào. Người làm văn hộ chấp chính quan tiểu thư đã ở nơi đó chờ. Các bạn học có thứ tự leo lên sau xe, lái xe bóp tắt tàn thuốc trong tay, một cước chân ga vọt ra ngoài. Các ngươi mau nhìn, kia là đặc biệt lập nhất trung. Trên đường có đồng học hô lớn. Bọn hắn cũng đi số 56 bí cảnh sao? Ngươi không thấy thông cáo a? Người ta là đi số 7 bí cảnh. Có đồng học nói. Số 7 bí cảnh có cái gì? Có người hỏi. Ta vừa tra xét một chút, nói nơi đó được xưng là chuyện cổ tích bí cảnh, các loại hắc ám chuyện cổ tích quái vật, nhân vật đều có thể gặp được. Còn có 36 dê cô bé bán diêm, cũng có thể khiến người ta phun lửa tiểu hồng mạo đâu. Chậc chậc, thật sự là hướng tới a. Không công bằng. Cái này không công bằng. Ta cũng muốn đi số 7 bí cảnh. Ta thích lang nhân. Lông sủ sờ tới sờ lui rất định rất đáng yêu. Có nữ sinh nhỏ giọng ngôn ngữ. Không bao lâu, cỗ xe ra ngoại thành khu. Lại qua nửa canh giờ, ngồi ở vị trí kế bên tài xế hiệu trưởng đứng người lên, các vị đồng học lập tức sẽ tiến vào bí cảnh khu không chế. Mọi người mời làm tốt chuẩn bị xuống xe, túi sách, sách vở cái gì cũng không cần mang theo. Theo hiệu trưởng ngôn ngữ rơi xuống, cỗ xe chậm rãi giảm tốc. Trước mắt lại là một cái quân đội đóng quân cỡ lớn quân doanh. Tòa này quân doanh tọa lạc tại trong một rừng cây, chiếm diện tích cực lớn. Bên trong, cầm trong tay súng ống, người mặc quân trang màu xanh lá cây binh sĩ khắp nơi có thể thấy được. Nhất là bên ngoài, pháo đài, vũ khí hạng nặng, tản cơ, xe bọc thép, còn có một số thành lũy kiến trúc, càng là lệnh các bạn học kinh ngạc nói không ra lời. Người mặc áo đen quần dài cầm đao người, xuyên thẳng qua tại binh sĩ bên trong, cũng không ít. Nhìn bên ngoài, Tề Hạ chỉ vào phía ngoài cửa xe, hô. Tô Minh nhìn kỹ lại, chỉ gặp cảnh giới tuyến bên ngoài, đang có một con tới gần quân doanh sinh vật khủng bố. Quái vật kia là một đầu lông đen tự tượng, nhìn qua có chừng hai tầng nhà lầu cao như vậy. Ngà voi giống như là hai thanh cương đao, tản ra tùm bạch mang. Loại này sinh vật khủng bố, rung động trên xe các bạn học cũng không dám thở mạnh, nhưng là trong quân doanh binh sĩ, lại không chút nào khẩn trương cảm giác. Trong đó một cái tảng cờ, chậm rãi thay đổi hỏng tháo. Sau đó, ầm, một tiếng vang thật lớn. Hai tầng lầu cao quái vật trực tiếp bị một pháo vanh thành thịt nát. Cô xe dừng lại. Người làm văn hộ thương thai đã đợi ở nơi đó. Các bạn học đi xuống xe, chỉnh tề xếp bốn cái đội ngũ. Các vị, thương hai thanh âm đề cao, cam đoan mỗi một chữ đều có thể bị người nghe rõ ràng. Trầm giọng nói, hoan nên đi vào Lam Nguyệt thành số 56 kinh khủng bí cảnh. Các ngươi hết thảy 86 người. Sẽ tại tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, tại bí cảnh bên trong tiếp nhận đảm lượng thí luyện. Ta hy vọng các ngươi có thể toàn bộ đều thông qua khảo hạch, tiến vào chân chính tu hành học viện. Xin lấy ra các ngươi tất cả dũng khí, đối mặt tiếp xuống kinh khủng hoàn cảnh. Chương 18. Thành thị phế tích mỗi một tòa kinh khủng bí cảnh đều sẽ có chuyên môn quân doanh đóng quân, số lượng nhất định người làm văn hộ trấn thủ. Một là phòng bị có người bình thường xâm nhập bí cảnh, lại có là mật thiết quan sát đến bí cảnh bên trong biến hóa, phòng ngừa bên trong quái vật xông ra tới. Số 56 bí cảnh đóng giữ quân đội, lúc này rất là náo nhiệt. Quân doanh vì bọn họ những thứ này sắp tham gia thí luyện giác tỉnh giả, chuẩn bị phong phú cơm trưa. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi ngắn ngủi nửa giờ. Sau đó, bọn hắn những người này lại bị đưa đến quân doanh chỗ sâu một cái khố phòng trước. Người làm văn hộ thương thai đã thật sớm chờ ở nơi đó. Hiện tại, mời các vị theo thứ tự xếp hàng, hướng tiền đến nhận lấy các ngươi trang bị. Tại các bạn học nhận lấy trang bị thời điểm, bên cạnh một cái người cao sĩ quan một bên giới thiệu tiến vào bí cảnh sau tình huống. Các vị đồng học, trong hành trang chỉ có 3 ngày đồ ăn, các ngươi tiến vào bí cảnh về sau, muốn sinh tồn một tháng mới được. Còn một tháng này vấn đề thức ăn, chỉ có thể chính các ngươi nghĩ biện pháp. Nhớ lấy, không thể tự giết lẫn nhau, không thể cướp đoạt đồng bạn đồ ăn, không được đem đồ ăn phân cho đồng bạn. Đây là một mình luyện gan thí luyện, không phải đoàn đội hợp tác thí luyện. Cho nên, tại bí cảnh bên trong, không thể tổ đội, chỉ có thể một người thăm dò. Nếu bị coi là không hợp cách, nếu là có người cảm thấy mình bên người xuất hiện nguy hiểm tính mạng, hoặc là vẫn tưởng đồ rời khỏi, tại các ngươi trong ba lô đều có một cái sinh mệnh kêu gọi khí. Chỉ cần đè lại cái kia nút màu đỏ, liền sẽ có chuyên môn binh sĩ đi vào đem các ngươi mang ra. Nhưng là, mời các vị đồng học nhớ kỹ, vô luận bất luận cái gì nguyên nhân, chỉ cần ngươi nhấn cái này kêu gọi khí, thì liền mang ý nghĩa các ngươi lần này khảo thí không hợp cách. Mặt khác, điểm trọng yếu nhất, nếu như cái này sinh mệnh kêu gọi khí nhan sắc biến thành lục sắc, không muốn do dự, lập tức theo vàng hắn. Bởi vì lục sắc đại biểu cho tinh thần của các ngươi trạng thái đã sắp bị dọa đến xuất hiện biến hóa. Nói trắng ra điểm, nếu là tiếp tục dọa đến điên mất, thậm chí sợ mất mật chết mất cũng có thể. Có người trời sinh nhát gan, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hiện tại có nghĩ rời khỏi, hoàn toàn tới kịp. Trường học các ngươi xe buýt còn chờ ở nơi đó đâu. Ta nói mỗi một câu nói, mời các vị đều muốn nhớ kỹ. Tại ba lô bên trong có ghi có ta mới vừa nói những thứ này tất cả nội dung giải thích cặn kẽ. Các vị có một giờ cân nhắc thời gian. Sau một tiếng, bí cảnh mở ra. Tại các bạn học từng cái xếp hàng nhận lấy trang bị thời điểm, thiên tiêu người cao sĩ quan không ngừng giới thiệu bí cảnh thí luyện hết thảy. Tô Minh nhìn xem trong tay ba lô, mở ra, bên trong có một ít đồ ăn cùng ba bình nước, cùng một chương viết bí cảnh chú ý hạng mục giấy A4. Hắn lấy ra nhìn một chút, cùng cái kia người cao sĩ quan nói không sai biệt lắm. Ta có một vấn đề. Trong đó một cái đồng học nhấc tay biểu thị nói. Nói. Thương hai thanh âm truyền đến. Không cho chúng ta cấp cho phòng thân binh khí sao? Ý gì phục tác chiến cái gì a? Tên kia đồng học hỏi. Bí cảnh bên trong tự mình đi tìm. bên trong có thể dùng tới làm binh khí đồ vật nhưng có không ít đâu. Có thể dùng đến mặc quần áo cũng không ít, có là chúng ta cất đặt, cũng có là bí cảnh bên trong lúc đầu tồn tại. Chỉ cần các ngươi thu được, vô luận bất luận cái gì vật phẩm, đều đem làm các ngươi cuộc thi lần này ban thưởng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thành công ở bên trong vượt qua một tháng. Còn có vấn đề sao? Thương Vòng Thai quấn đám người hỏi.
Không có.
Các bạn học chăm miệng một lời.
Rất tốt.
Thương Hai túi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Lại chờ đợi đại khái sau mười mấy phút, nói ra, đã đến giờ. Các vị đồng học mời đi theo ta. Nghe được nàng thanh lanh ngôn ngữ, các bạn học đình chỉ thảo luận, bắt đầu cấp tốc thu dọn đồ đạc. Sửa soạn xong hết về sau, bọn hắn ba lô, tại một đám binh sĩ hộ tống dưới, đi theo Thương Thai rời đi. Không bao lâu, đi vào một chỗ tiểu sơn phía trước. Chỉ gặp trên núi, một cái cự đại trước sân động, có một hàng da xanh xe lửa đang lặng lặng chờ ở nơi đó. Mười mấy tên người làm văn hộ cùng mấy chục cầm súng binh sĩ, lặng lặng thủ hộ tại kia hàng da xanh xe lửa bên cạnh. Lửa này xe còn có thể mở sao? Tê Hạ đánh ra cái kia cũ nát da xanh xe lửa, không chịu được có chút hiếu kỳ. Nhìn qua giống như là đã bị chết, ngươi nhìn, bánh xe cũng rơi mất mấy cái. Đường ray có địa phương đều đoạn mất. Vương Hân chỉ vào phía trước. Ba nữ sinh thân thể bắt đầu không tự chủ tụ cùng một chỗ. Các bạn học tiếng nghị luận không ngừng, Thương Hai chỉ trước mặt xe lửa nói ra, đây là số 56 bí cảnh bên trong mở ra đoàn tàu. Thông hướng. Kinh khủng bí cảnh U Linh đoàn tàu. Các vị, xin theo ta lên xe đi. Nói tự mình đi hướng rộng mở cửa xe. Thông hướng dị thế giới đoàn tàu sao? Tô Minh nhỉ non một câu, đi theo Tề Hạ sau lưng bước vào toa xe. Toa xe bên trong, ở bước, mục nát khí tức tràn ngập, làm cho người không chịu được bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Ô ô,
tiếng còi truyền đến. Xe lửa bắt đầu chậm rãi di động tới, hướng về trong sơn động hắc ám chạy tới. Không bao lâu, tốc độ xe bắt đầu trở nên cực nhanh, cùng bình thường đoàn tàu đồng dạng.
A,
đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Ngoài cửa sổ xe, có khuôn mặt. Trong bóng tối, không nhìn thấy nói chuyện chính là ai, nhưng lại có thể nghe ra thanh âm bên trong mang theo không đè nén được sợ hãi. Chiếc này đoàn tàu, không thích hợp. Tô Minh tâm tư bắt đầu trở nên sinh động. Hắn ngược lại là không có bao nhiêu sợ hãi, chẳng qua là cảm thấy có chút khẩn trương kích thích cảm giác. Các vị, đây là U Linh đoàn tàu. Ngoài cửa sổ xe có chút quỷ đồ vật cũng là bình thường. Cho dù là trong xe, cũng có một chút mấy thứ bẩn thỉu. Trong bóng tối, Thương Hai thanh âm truyền đến. Ý tứ của ta đó là, từ giờ khắc này, các ngươi trận này luyện gan thí luyện đã bắt đầu. Cái này đoàn tàu không phải thông hướng lòng đất, mà là thông hướng một tòa kinh khủng bí cảnh. Cho nên, trên đường gặp được điểm chuyện kỳ quái, rất hợp lý. Nàng ngôn ngữ nhẹ nhàng, nghe không ra bất kỳ cảm xúc ở bên trong. Nghe được nàng, lúc này tất cả mọi người ôm chặt ba lô của mình, lặng lặng chờ đợi cái gì. Ra xanh xe lấy mỗi giờ 300 cây số tốc độ phi nhanh, đại khái qua một canh giờ sau. Ngoài cửa sổ xe, bắt đầu xuất hiện sáng ngời. Một tòa phế tích bên trong thành thị, xuất hiện ở trước mắt. Đoàn tàu không có dừng lại, mà là lấy một cái chậm rãi tốc độ bình ổn vận hành. Các vị, nhắc nhở lần nữa một chút, các ngươi trên người sinh mệnh kêu gọi khí là cực kỳ trọng yếu đồ vật, có thể cấp tốc để chúng ta định vị chỗ ở của các ngươi. Một khi gặp nguy hiểm, thuận tiện nghĩ cách cứu viện. Thương Hai mở miệng lần nữa. Đám người nhìn lại, chỉ thấy đối phương toàn thân áo đen, đứng tại trong lối đi nhỏ ở giữa, chăm chú cầm một trương danh sách, nói ra, hiện tại, ta niệm đến danh tự đồng học, mời xuống xe.
Thôi bằng.
Đến. Một cái mang theo kính mắt cao gầy thiếu niên đứng dậy, hướng về cửa xe đi đến. Sau khi xuống xe, không nên dừng lại tại nguyên chỗ. Thương Hai dặn dò.
Minh bạch.
Thiếu niên kia đứng tại trước cửa xe chờ mở rộng miệng, một bước bước vào bên ngoài. Chờ đối phương giống như là ở trong màn đêm. Cỗ xe chạy chậm rãi, một lát sau, đã không nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Thương Hai thanh âm vang lên lần nữa.
Vương Khải.
Tế Hạ.
Hầu Tiểu Khiên.
Vương Hân.
Đến.
Vương Hân lập tức đứng dậy, bất quá cũng chưa đi đến cửa xe vị trí, mà là đi vào Tô Minh trước mặt, nói ra, Tô Minh, cho ta chút động lực.
Cái gì đồ chơi?
Tô Minh còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đối phương một thanh nắm chặt tay của nàng. Sau đó, đỏ mặt, hài lòng rời đi. Thương Hai cổ quái nhìn thiếu nữ này một chút, lắc đầu, tiếp tục niệm kế tiếp danh tự. Theo thanh âm không ngừng đập lên, rất nhanh trong xe đã có một nửa người rời đi. Tô Minh lặng lặng chờ đợi.
Rốt cục,
Tô Minh. Thương Hai thanh âm truyền đến. Hắn thở sâu, ổn ổn hơi có vẻ tâm tình thần trường, lập tức đeo túi sách đứng ở trước cửa xe. Một lát sau, đoàn tàu cửa mở ra. Hắn bỗng nhiên một cái bước xa, nhảy xuống buồng xe. Khí tức âm lãnh đánh tới, làm hắn trên thân không chịu được lên một lớp da gà. Đây là kinh khủng bí cảnh sao? Hắn ngước mắt nhìn bầu trời cái kia tản ra quỷ dị hồng quang mặt trăng, không chịu được nhíu mày. Gặp bốn phía không người, hắn lập tức từ anh hùng trong tế đàn, lấy ra hai tấn thép vân tay đổi lấy côn sắt nắm trong tay. Lập tức mới hướng về trước mặt thành thị phế tích đi đến.
Chương 19.
Năm phát liên tục, màu đen đạn đây là một tòa hoang phế không biết bao nhiêu năm thành trì. Nhà cao tầng sớm đã không còn ngày xưa hào quang, pha lên màn tường vỡ vụn một chỗ, phản xạ sặc sỡ nguyệt quang. Trên đường phố cỏ dại rậm rạp, vùi lấp lấy vứt bỏ cố xe. Một chút cửa xe mở rộng ra, có thể nhìn thấy có vị trí lái bên trên, còn tán lạc làm người ta sợ hãi hài cốt. Tô Minh lúc này đã rời đi nhà ga, đi ra phía ngoài trên đường phố. Cảnh tượng trước mắt làm hắn không chịu được nhớ tới, nhìn qua rất nhiều tận thế điện ảnh. Trong tay hắn cầm dài 3 mét côn sắt, đứng tại nhất lượng Việt giã xa trần xe, đánh giá chung quanh. Tòa thành thị này chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, cảnh hoang tàn khắp nơi. Không biết tòa thành thị này đến cùng kinh lịch như thế nào tai nạn. Trừ đó ra, hắn còn phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái. Như thế rách nát thành thị, mà hai bên đèn đường vậy mà không có hoàn toàn dập tắt, có mấy cái còn tại tản ra một tia mờ nhạt quang mang. Cũng không biết là người làm văn hộ cố ý gây nên, vẫn là cái gì cái khác cổ quái nguyên nhân. Đèn đường mờ vàng, là trừ cái kia quỷ dị màu đỏ nguyệt quang bên ngoài, tại tòa này phế tích thành trì bên trong duy nhất nguồn sáng. Nhưng là cái kia mấy ngọn mờ nhạt, không những không thể cho người cảm giác an toàn, tương phản, còn cho người một loại quỷ dị cảm giác căm trầm. Xa xa, Tô Minh nhìn thấy cuối con đường một chỗ đèn cán bên trên, tựa hồ treo một bóng người. Âm trầm gió đêm thổi qua, cái kia treo ở đèn cán bên trên bóng người tại đèn cán bên trên hoảng hoảng du du, giống như là muốn xuống tới. Y đi, giống ô ô. A, vô số quỷ dị thanh âm không ngừng truyền đến, có cùng loại nữ tử phát ra hy khang thét lên, có nghe xong liền biết là một loại nào đó quái vật phát ra gầm thét, còn có chính là những cái kia không biết từ nơi nào thổi tới cổ quái phong thanh. Tương trận, ô ô tại bốn phía vang lên, giống như là có một đám người đang thấp giọng nghẹn nào, lại giống là có vô số tiểu quỷ tại bốn phía trong bóng tối lâu vũ bên trong thấp giọng thì thầm. Một màn quỷ dị này, lệnh Tô Minh cũng có chút khẩn trương. Dù sao hắn là lần đầu tiên tiến vào kinh khủng bí cảnh, hoàn cảnh nơi này nhìn qua nhưng so sánh cái kia có được các linh hầu gái cổ bảo ác liệt hơn nhiều. Đột nhiên, truyền tới từ xa xa một nữ nhân kêu sợ hãi. A, ta rời khỏi, ta muốn về nhà. Mẹ. Giống như là như mổ heo thành âm truyền đến, cũng không biết người kia gặp thứ gì. Tô Minh hơi kinh ngạc nhìn xem cái hướng kia, cảm giác tự mình có cần phải hào hào kế hoạch một chút. Lần luyện tập này, tự mình muốn tại tòa này bí cảnh bên trong một mình sinh hoạt một tháng. Thế nhưng là tự mình dù sao tiếp xúc sinh vật khủng bố quá ít, không biết năng lực đến tột cùng như thế nào, cũng không xác định có thể hay không quét ngang tòa này bí cảnh bên trong quái vật kinh khủng. Cho nên nói, hết thảy vẫn là phải dựa theo ổn thỏa phương hướng tới. Tìm kiếm một chỗ an toàn điểm tụ họp, thu thập đầy đủ đồ ăn, nước sạch nguyên. Chỉ cần thỏa mãn cái này ba loại điều kiện, trận này thí luyện tự mình liền có thể độ an toàn qua. Có minh xác kế hoạch, tâm hắn nghĩ lập tức trở nên sinh động hẳn lên. Đầu tiên, an toàn đặt chất địa, không gian không thể quá lớn, tốt nhất chỉ có một căn phòng, lại cửa cùng cửa sổ đều muốn rắn rắn chắc chắc. Thức ăn nước uống nguyên thì có thể tại một chút cỡ lớn siêu thị bên trong tìm kiếm. Hắn suy nghĩ, con mắt không tự chủ nhìn xem cái đường cái cuối cái kia đèn cán bên trên quỷ ảnh. Kinh ngạc phát hiện treo ở đèn cán bên trên cái kia quỷ dị thân ảnh vậy mà không thấy. Cỏ. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Hắn nắm chặt trong tay côn sắt, có chút khẩn trương. Ngay tại cái này ngây người một lúc công phu, thứ hai đếm ngược căn sáng đèn cán bên trên, cái kia mở nhạt ánh đèn bỗng nhiên lóe lên một cái. Một giây sau, lúc trước biến mất quỷ ảnh treo ở phía trên. Càng không thể tưởng tượng chính là, mấy giây về sau, đối phương liền đi tới cái thứ ba. Sau đó lại đi tới cây thứ tư, cây thứ năm, cây thứ sáu. Đối phương ngay tại cấp tốc tiếp cận nơi này. Chỉ dùng mười mấy giây thời gian, liền đi tới Tô Minh phụ cận căn này đèn cán bên trên. Tô Minh ngẩng đầu nhìn lại, lập tức cảm thấy tê cả da đầu. Chỉ gặp đường kia trên đèn, một người mặc áo trắng nam nhân, chính nghiêng đầu nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Nụ cười kia giống như là vẽ ở trên giấy, không nhúc nhích, bờ môi duy trì lấy một cái khoa trương lôi kéo động tác. Vương bắt đạn. Tô Minh mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng trong tay nhưng không có đình chỉ động tác, lúc này một gậy đập vào đèn cán bên trên. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ đèn cán bị chặn ngang đánh gãy, cái kia quái ảnh liền như vậy cười ngã xuống. Tô Minh tay mắt lênh lẹ, một bước đống nhiên nhảy vọt mấy mét. Mặc kệ là cái gì quỷ đồ vật, trước chói lên lại nói. Trong nháy mắt liền đi tới đối phương phụ cận, sau đó tâm thần khẽ động. Chói linh. Xoát. Hồng quang lóe lên, phượng linh thẳng từ tế đàn không gian được vời ra, trực tiếp đem cái kia quỷ dị thân ảnh buộc chặt chẽ bước vàng. Kinh khủng tiếng thét chói tai truyền đến. Nhìn đối phương không ngừng uốn qua uốn lại thân thể, Tô Minh tay nâng côn rơi, trực tiếp đập vào trên sân sọ. Ầm. Đập xuống một khắc này, xúc cảm rất thoải mái. Ngay sau đó mở ra anh hùng tế đàn, hiến tế đối phương. Tế phẩm, âm hồn sinh vật ban thưởng, vĩnh cửu tinh thần lực 4 ban thưởng, thuật không. Ba hô. Hù chết cha. Tô Minh thở phào một hơi. Hắn vừa rồi quả thật bị thứ này ra sân phương thức bị hù có chút khẩn trương. Nhưng không nghĩ tới đối phương chỉ là tạo hình bảy kinh khủng, thực lực chân thật lại yếu gà không được. Ngay cả ác linh hầu gái một nửa cũng không sánh nổi, từ phần thưởng kia tinh thần lực cùng thuật giá trị bên trong liền có thể nhìn ra một hai. Như cái này bí cảnh bên trong đều là bực này mặt hàng sinh vật khủng bố, vậy ta coi như hoàn toàn không cần thiết sợ hãi. Trong lòng của hắn thầm nói, thu hồi phược linh hằng, cấp tốc rời đi hiện trường. Đầu tiên là tại phụ cận một cái quầy bán quà vật đi dạo một vòng, đồ ăn không có tìm được, ngược lại là tại phụ cận một cỗ xe chở tiền bên trong tìm được một thanh súng đạn ghém hai nòng, thậm chí còn có dây băng đạn, phía trên lít nha lít nhít buộc đầy đồng thau con xúc sắc đạn. Càng hiếm thấy hơn là, tại chiếc này xe chở tiền bên trong tủ bảo hiểm, đặt vào không phải tiền, mà là 6 thùng mì tôm. Không cần nghĩ, đây cũng là có người cố ý thả. Thương hai nói qua, trong thành có nhiều chỗ chuyên môn thả một chút vũ khí cùng đồ ăn. Súng ống xuất hiện, để hắn có chút ngoài ý muốn, thử nghiệm dùng anh hùng tế đàn như thế. Thành công. Anh hùng tế đàn đúng tại tế phẩm yêu cầu, ngược lại là cũng không kén ăn. Nhưng là, cho ra vẫn như cũng là một thanh sọt hùn, chỉ bất quá đạn dung lượng từ ban sơ 2 phát, biến thành 5 phát liên tục. Đạn cũng từ ban sơ đồng thau sắc, biến thành màu đen, nhìn qua có chút chẳng lành. Vũ khí nóng đối với hắn mà nói, kỳ thật vẫn là rất ưa thích. Nhìn xem trong tay 5 phát liên tục, vô luận từ tạo hình, vẫn là giải thực trình độ, đều so trước đó mạnh mấy lần, cho dù làm cây gậy dùng lực công kích cũng khẳng định không yếu, hắn càng xem càng là ưa thích. Lập tức thu hồi trường côn, cầm thương, tại phế tích bên trong không ngừng thăm dò. Liên tiếp 2 canh giờ, hắn đều không tiếp tục gặp được quái vật xuất hiện. Cuối cùng, hắn đi vào một chỗ cửa tiểu khu. Tại nhất tới gần đường đi một tòa nhà lầu bên trong, tìm gian phòng đẩy cửa tiến vào. Hắn chuẩn bị đem nơi này xem như cứ điểm, sau đó thăm dò bốn phía. Tranh thủ tại cái này phế tích bên trong hiến tế càng nhiều sinh vật khủng bố, góp nhặt thuật giá trị vì về sau tu hành thuật pháp làm chuẩn bị. Gian phòng là hai phòng ngủ một phòng khách, bên trong còn có một số chăn đệm đồ dùng trong nhà. Chỉ là thời gian quá lâu, có chút đồ dùng trong nhà đã hoàn toàn hư hao, đệm chăn cũng ẩm ướt vô cùng. Thu thập sơ một chút, miễn cưỡng có thể ở người. Phía ngoài đường đi, bao quát trong khu cư xá cũng không yên tĩnh. Thanh âm kỳ quái không ngừng truyền đến, trong đó còn có từng tiếng nhân loại thét lên. Những cái kia hẳn là tao ngộ sinh vật khủng bố học sinh. Ban đêm không thể khống sự tình quá nhiều, vẫn là ở chỗ này nghỉ ngơi một chút chờ ngày mai hừng đông lại đi thăm dò một chút phụ cận. Đình Đình lao sư không biết đang làm cái gì, vẫn rất nhớ nàng. Tô Minh trong lòng không ngừng suy nghĩ miên man. Hắn ôm súng, cầm trong tay một khối năng lượng đồng, liền nước một chút xíu ăn. Ăn uống no đủ về sau, muốn cầm lấy điện thoại ra chơi một hồi, đáng tiếc không có tín hiệu. Tự mình tới thời điểm lại không có download điện ảnh cái gì. Nhàm chán gối lên ba lô bắt đầu nghỉ ngơi. Tiến vào kinh khủng bí cảnh buổi tối thứ nhất, hắn ngủ cũng không an tâm. Cuối cùng sẽ bị bên ngoài thanh âm kỳ quái đánh thức. Mơ mơ màng màng, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng đập cửa. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong tay năm phát liên tục lúc này nhắm ngay cổng. Trầm giọng hỏi, "Ai?" Không có người trả lời, chỉ là tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục. Tô Minh không chút do dự, lập tức bóc cỏ. Cang! Một tiếng súng vang nổ tung trong đêm tối. Chất gỗ cửa phòng sụp đổ, một người mặc váy trắng thiếu nữ đang đứng tại cửa ra vào không nhúc nhích nhìn xem hắn. Trên mặt lộ ra âm độc biểu lộ. Thật là khủng khiếp. Cang! Tô Minh lần nữa bóc cỏ. Khoảng cách gần sót gùn uy lực khổng lồ biết bao, trực tiếp đem thân thể đối phương vênh thành cái sảng, đụng vào tường. Nhưng quỷ dị chính là, đối phương vậy mà không chết. Nữ nhân ngẩng đầu, đối hắn nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó, quay người chạy. Chạy, chạy, nàng vậy mà chạy. Chạy đi đâu? Tô Minh hét lớn một tiếng, lúc này dẫn theo thương đuổi theo. Chương 20. Thiên tuyển chi tử đây chính là hành tẩu thuật giá trị cùng tinh thần lực. Tô Minh không có khả năng buông tha. Tốc độ của hắn cực nhanh, dẫn theo thương liền đuổi theo. Mà quái vật kia chạy trối chết tốc độ cũng là nhanh chóng. Mấy cái cú sốc liền hạ xuống thang lầu, Tô Minh thì theo đuổi không bỏ. Cang, lại là một thương, bất quá hắn đối với loại này vũ khí nóng trưởng khống tay có chút chiều, không có đánh trúng. Trực tiếp từ tiểu khu bên trong đuổi tới phía ngoài trên đường cái. Một bên khác, đã trở về căn cứ thương thai cùng bên người nhân viên công tác, nhìn xem bí cảnh bên trong rất nhiều hình ảnh theo dõi. Bọn hắn dùng thủ đoạn đặc thù, tại số 56 bí cảnh bên trong, thiết trí rất nhiều camera. Không dám nói trải rộng tất cả đường đi, nhưng là đại bộ phận trụ cột đường vẫn là thấy rõ. Nhất là những quái vật kia thường xuyên ẩn hiện địa phương, càng là nghiêm mật giám sát bên trong. Thật là khiến người hoài niệm hình tượng a. Người cao sĩ quan nhìn xem màn hình lớn, không chịu được thở dài. Ta nhớ được năm đó ta tham gia thí luyện thời điểm, tại vị trí này gặp một cái huyết thi tới, nhưng làm ta dọa đến nhà. Kém chút liền theo kêu gọi khí. Toàn bộ học viên đều xuất hiện sao? Hắn hỏi. Đã xuất hiện 45 người. Lập tức có binh sĩ trả lời. Người cao sĩ quan gật gật đầu, đi vào thương thai trước mặt nói ra, "Thương sư tỷ ngươi nhìn, những người này vẫn là có mấy cái hạt giống tốt. Nhất là cái này gọi lợi nhỏ rất nữ hài, rất tỉnh táo, cho dù gặp được quái vật cũng không có bất kỳ cái gì hốt hoảng cảm giác." Thương hai đưa ánh mắt chuyển hướng hình tượng bên trong một nữ hài trên thân. Đối phương tại đẩy ra một cái cửa phòng thời điểm, nhìn thấy bên ngoài từng bước một tới gần dãy đều, cũng không có thét lên, cũng không có hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, mà là tỉnh táo đóng cửa phòng, sau đó từ phía bên ngoài cửa sổ bò lên ra. Nàng còn không có tìm tới tiện tay binh khí sao? Thương hai hỏi. Nàng chọn địa điểm chúng ta không có đưa lên vũ khí. Bất quá còn tốt, tại phiến khu vực này quái vật không có lực sát thương gì, đơn thuần lấy dọa làm chủ. Người cao sĩ quan lập tức giải thích nói. Trưởng quan, nơi này. Đột nhiên, một sĩ binh chỉ hướng một bên khác nhỏ màn hình. Hình ảnh kia bên trong người chính là Tề Hạ, hắn lúc này chính cầm một thanh đại hào khảm đao, không có hảo ý hướng về phía một cái u linh cười. Cái kia u linh quái vật là một người mặc đồng phục nữ hải, lúc này đã bị Tề Hạ dồn đến góc tường vị trí. Hắn muốn làm gì? Binh sĩ kia lập tức hứng thú. Tề Hạ tự nhiên không biết mình lúc này hành vi, vừa lúc bị người toàn phương vị giam khống. Hắn một mặt cười quái dị đi đến nữ hải bên người, sau đó trong tay đao gác ở u linh trên cổ, sau đó từng chút đem đối phương dồn đến trong một phòng khác bên trong. Cửa phòng quan bế. Gian phòng kia có hay không giám sát? Người cao sĩ quan lập tức hỏi. Báo cáo, không có. Một sĩ binh lập tức trả lời. Người cao sĩ quan sờ lên cái cằm, nói thầm một tiếng đáng tiếc. Hiện tại có bao nhiêu người thối lui ra khỏi? Thương hai nhìn xem màn hình lớn, cũng không quay đầu lại hỏi. Đã có ba cái, hai nữ sinh, một cái nam sinh. Trong đó một người tinh thần có chút thất thường, cần tiến vào bệnh viện tâm thần trị liệu một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Bên cạnh lập tức có người đưa tin. Lúc này mới ngày đầu tiên, liền thối lui ra khỏi ba cái. Thật không biết một tháng sau, thông qua thí luyện có thể có mấy người. Thương hai nói, con mắt thì một mực yên lặng quan sát đến trên màn hình đợi nhỏ rắt. Còn tốt, đối phương lúc này đã tìm được một khẩu súng, có thể phòng thân. Đội trưởng, số 12 màn hình. Đột nhiên, một người mặc màu đen chế phục người làm văn hộ kêu một tiếng. Thương hai mày nhíu lại xuống, chuyển di ánh mắt. Nhất thời bị giám sát bên trong hình tượng hấp dẫn. Chỉ gặp hình tượng bên trong. Thật dài thành thị trên đường phố. Tô Minh một tay dẫn theo năm phát liên tục, tại trên đường cái đuổi theo một cái áo trắng ú linh một đường phi nước đại. Tốc độ của hắn cực nhanh, dẫm lên trần xe không ngừng toát ra tiến lên, linh hoạt giống như là một con hầu tử. Tại nó ngay phía trước, là một con bị truy hoảng hốt chạy bừa u linh quái vật. Người này tên là gì? Người cao sĩ quan hỏi. Tô Minh, 18 tuổi, Nhiều ngày phú giác tình giả, phòng tài liệu viết cao nhất thiên phú là chữa bệnh thiên phú cấp 8. Trừ cái đó ra, còn có một cái liên quan tới lượng tính ở giữa đặc thù cấp 9 thiên phú. Cái khác đều là không điểm ấy. Lập tức có binh sĩ đọc lên Tô Minh tất cả tư liệu. Người ở chỗ này đều là chân chính người tu hành, tự nhiên minh bạch cái kia lượng tính đặc thù cấp 9 thiên phú chỉ là cái gì. Dù sao, hàng năm thức tỉnh này, cuối cùng sẽ xuất hiện một chút đặc thù thiên phú. Tác dụng tiên kỳ bách quái, ngược lại là cũng không đủ là lạ. Cấp 8 chữa bệnh thiên phú. Cái thằng này về sau có thể sẽ là một cái rất tốt y thuật loại người tu hành. Thương Hai nói, đây là y thuật tu giả nên có tính cách sao? Người cao sĩ quan nghi hoặc nói, thiên phú như thế nào trước bất luận, cái thằng này lá gan ngược lại là rất lớn. Một người khác nói, chính là quá lỗ mãng một chút. Thương Hai ở bên nói bổ sung, ngay tại mấy người đối thoại thời điểm, Tô Minh đã đuổi theo cái kia U Linh tiến vào trong cục cảnh sát. Cắt một chút hình tượng. Người cao sĩ quan nói, vâng. Người lính kia lập tức nói, hình tượng nhất chuyển. Mọi người nhất thời bị kinh trụ. Hình tượng bên trong, chỉ gặp Tô Minh đã hai tay ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất. Bên người là một lớp chiến sĩ, chính giơ họng súng đen ngòm. Thương Hai, sĩ quan, chúng giám sát nhân viên. Tiểu tử này gặp may, lớn như vậy cái kinh khủng bí cảnh, vậy mà đụng vào chúng ta lục soát cứu tiểu đội chiếm cứ địa phương. Người cao sĩ quan bất đắc dĩ thở dài. Một bên khác, Tô Minh hai tay ôm đầu, thương trong tay cũng đã bị người hạ. Hắn vô luận như thế nào hắn không nghĩ tới, vừa mới tiến cục cảnh sát đại môn, liền bị một lớp quân ca họng súng ngăn chặn. Mãnh liệt cầu sinh dục thậm chí chưa kịp để hắn phân tích đây hết thảy nguyên nhân. Ta đầu hàng. Hắn không nói hai lời, lúc này ném đi 5 phát liên tục, ôm đầu ngồi xuống. Đối với nhiều như vậy vũ khí nóng, hắn không có bất kỳ cái gì muốn chiến đấu ý nghĩ. Thật sự là ngày chó. Sinh vật khủng bố cũng câu cá chấp pháp sao? Đồng học, ngươi đi nhầm địa phương. Một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến. Chúng ta nơi này là lục soát cứu tiểu đội. Ngươi muốn rời khỏi lần này thí luyện sao? Tô Minh ngẩng đầu, nhìn thấy một người mặc y phục tác chiến, trong tay ôm súng tự động tráng hán đi đến trước mặt mình. Lục soát cứu tiểu đội. Tô Minh nghi ngờ một chút. Đối phương giải thích nói, chính là một khi trong các ngươi có người đè xuống máy cầu cứu, tìm kiếm các ngươi lục soát cứu người viên. Minh Bạch. Tô Minh giật mình, rốt cục thở dài một hơi, ám đạo nguyên lai là tổ chức bên trên người. Vậy các ngươi tại nơi này trốn tránh, có thấy hay không một con nữ quỷ xuống tới? Hắn đứng người lên hỏi. Ngươi muốn nữ quỷ đã bị chúng ta giữ lại. Hiện tại, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta, ngươi là muốn thối lui ra không? Không rời khỏi lời nói, mời ngươi ra ngoài, tiếp tục tiếp nhận thí luyện. Cách chúng ta vị trí xa một chút. Binh sĩ kia ngữ khí lạnh băng băng trả lời. Ta không rời khỏi. Tô Minh chém đinh chặt sắt nói, không rời khỏi, liền mời ngươi ra ngoài. Vậy có thể hay không trước tiên đem thương trả lại cho ta, thuận tiện cho ta làm ăn chút gì, uống cái gì? Thực sự không được, cho điếu thuốc cũng có thể. Thương cho ngươi. Ra cửa giả bộ đạn, sinh hoạt vật phẩm tự mình đi trong thành tìm kiếm. Trong đó một sĩ binh đi tới, đem 5 phát liên tục đưa cho hắn. Tô Minh tiếp nhận thương, kiểm tra một chút, lại hỏi, ta đã cảm thấy cái kia nữ quái vật các ngươi hẳn là lại đem nó phóng tới trên đường đi, ta còn. Ra ngoài. Có ngay. Tô Minh dẫn theo thương, trong lòng hùng hùng hổ hổ đi ra cục cảnh sát. Chuyện này là sao, lập tức liền có thể đổi tới, nhưng lại thất bại trong gang tấc. Đồng học, đột nhiên, lúc trước vị quan quân kia thanh âm truyền đến. Cái kia u linh quái vật, bị chúng ta từ cửa sau thả đi. Ngươi đuổi theo đi. Tạ ơn a. Tô Minh không nói hai lời, nói lời cảm tạ về sau, lúc này thay đổi họng súng đi cục cảnh sát đằng sau ngăn cửa. Chương 21. Quái vật kinh khủng ken két. Cang. Một tiếng súng vang. Tô Minh ngăn cửa thành công. Ha. Tâm tình vui vẻ. Nhìn xem bị tự mình bể nát đầu u linh. Tô Minh đối sau lưng hai tên binh sĩ phất phất tay, lôi kéo U Linh Trần, hướng về nơi xa đi đến. Cho dù là thi thể, cũng không nguyện ý lãng phí. Sau lưng, hai tên binh sĩ nhìn xem bị Tô Minh nâng chân, chính bước lên khói trắng, thân thể chậm rãi tiêu tán U Linh quái vật. Nhìn nhau, hiện tại học sinh đều tốt cái này miệng sao? Trong đó một sĩ binh nuốt ngụm nước bọt. Đồng học, quái vật kia không có thi thể, đại khái một phút đồng hồ liền tiêu tán, ngươi có thể làm gì? Một người lính khắc hô. Tô Minh không để ý đến, hắn lôi kéo thi thể cấp tốc rời xa hai người ánh mắt. Rơi vào bên cạnh một cái cửa hàng bên trong. Một phút đồng hồ liền tiêu tán. Vậy mình nhưng là muốn cẩn thận mang ngươi. Sinh vật khủng bố thi thể, tự mình cũng không thể lãng phí. Những thứ này đều là hắn trưởng thành trên đường không thể thiếu nguyên vật liệu. Xác định sẽ không bị người phát hiện về sau, hắn lập tức mở ra anh hùng tế đàn. Hiến tế. Tâm niệm vừa động ở giữa, ba động kỳ dị về sau. Tế đàn cấp tốc cho ra phản hồi. Thuật 0.5. Lần này không có thêm tinh thần lực. Xem ra về sau vẫn là phải bắt sống hiến tế mới tốt. Tô Minh một bên nhét vào đạn, một bên suy nghĩ. Thành thị bên trong có lục soát cứu người viên tồn tại, sau này mình hiến tế vật phẩm thời điểm vẫn là phải cẩn thận một chút, ngàn bạn không thể bị người phát hiện. Anh hùng tế đàn tồn tại là tự mình bí mật lớn nhất, càng là tự mình ở cái thế giới này lập thân gốc rễ, là tuyệt đối không thể bại lộ trong mắt người ngoài. Sau đó mấy ngày, Tô Minh ban ngày tại trong thành thị không ngừng lục soát sinh hoạt vật phẩm, ban đêm thì trở lại tự mình chỗ đặt chân, tìm kiếm trong khu cư xá quái vật. Bất quá, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bí cảnh bên trong sinh vật khủng bố cũng không phải là giống rau cải trắng như thế phổ biến. Hắn dùng 3 ngày thời gian, tìm đòi toàn bộ cư xá, lại cũng chỉ là tìm được 3 con quái vật hiến tế, lại ban thưởng cũng không phải rất cao. Trong thời gian này, một cái đồng học đều không có gặp được. Cục cảnh sát những cái kia lục soát cứu người viên cũng đổi địa điểm, không biết trốn đến địa phương nào đi. Dù sao như thế lớn thành thị, bọn hắn cái này một nhóm nhỏ người tản mát trong đó, có thể gặp phải sát suất vẫn là rất thấp. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Ngày thứ 16, Tô Minh nhìn xem tự mình thu thập tới vật phẩm. Bánh mít quy, nước khoáng, mì tôm, thịt ba chỉ, dê bò thịt, rau hẹ, hàu, quả cà đậu rác, bình gas, áo mưa, với hắn mà nói quá nhỏ, giấy vệ sinh chờ một chút đồ vật loạn thất bát ao. Xem ra những người kia tại đưa lên vật liệu thời điểm, đầy đủ suy tính mọi người văn tình hoài ở bên trong. Hắn lắc đầu cười khổ, xoát gùn đạn cũng tìm một cái dương, bị hắn hiến tế về sau, hóa thành 200 biến thành màu đen con xúc sắc đạn, cất vào tế đàn vật phẩm chứa đựng không gian bên trong. Nhìn xem tràn đầy, đầy đủ để hắn dùng tới một lúc lâu sinh hoạt vật phẩm. Hắn lâm vào thật sâu trầm tư. Vật tư cũng không thiếu. Tự mình cái gì cũng không làm, liền đã hoàn toàn có thể tại phòng này bên trong cầu qua một tháng. Thế nhưng là thật vất vả đến một chuyến bí cảnh, mà lại còn là không có gì địa phương nguy hiểm. Cơ hội khó được. Mình nếu là không nhiều hiến tế một chút vật phẩm, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Cầu phú quý trong nguy hiểm, xem ra tự mình là thời điểm đi ra phiến khu vực này, tìm kiếm càng nhiều quái vật. Hắn lấy ra ba lô, lưu lại kháng đói lương khô cùng thịt bò khô. Còn lại thịt tươi toàn bộ hiến tế tế đàn, lực lượng mặc dù chỉ tăng thêm mấy chục cân, nhưng cũng dù sao cũng tốt hơn ném ở nơi này lãng phí tốt. Xoát gùn nhấc trong tay, thừa dịp ngày mới sáng, bước ra cửa phòng. Vừa đi chưa được hai bước, nhưng lại lui trở về. Nắm lên cái kia hai hộp thế thao hiến tế, đạt được chính là băng hỏa lượng trọng tiên, cực lớn siêu mà khoản. Sau khi rời khỏi đây đi tìm đỉnh đỉnh lao sư học bù. Bước chân hắn không nhanh, bởi vì lần này mục đích chủ yếu là vì tìm kiếm quái vật, cho nên vẫn luôn là dọc theo đại lộ đi. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, trong lúc đó vậy mà gặp một tên đồng dạng tham gia thí luyện đồng học. Một người mặc màu đen quần áo thể thao nữ hải, đúng là bọn họ những người này mạnh nhất giác tỉnh giả, có được cấp 9 thuật pháp thiên phú đợi nhỏ giác. Bất quá, nhất làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn không phải hai người gặp nhau, mà là đối phương vậy mà tại trên đường phố, cùng một con cao 3-4 mét chủng loại quái vật chém giết. Chỉ gặp cô bé kia, giống như là một con bướm, trên đường phố trần xe nhảy tới nhảy lui, lại thỉnh thoảng hai tay bấm quyết, trong miệng khẽ đọc chú ngữ, phát ra một đạo lại một đạo màu trắng bạc thiểm điện, công kích con kia chủng loại quái vật. Làm sao có thể? Kia là thuật pháp sao? Tô Minh đứng xa xa nhìn, rất là kinh ngạc. Oeng, ngao, tiếng sấm, quái vật tiếng giống giận dữ, nhao nhao chuyển đến bên tai không dứt. Quái vật kia mặc dù da dày thịt béo, tốc độ nhanh chóng, nhưng là đối mặt đợi nhỏ dắt liên tiếp không ngừng lôi điện công kích, căn bản không có năng lực phản kháng chút nào, chỉ có thể dựa vào tự mình thật dày giáp sắt cứng rắn sát bên. Không bao lâu, liền liền bị sét đánh toàn thân bốc khói, bắt chảo run rẩy. Thịt nướng hương vị chậm rãi phiêu tán bốn phía. Người này làm sao lại sử dụng thuật pháp? Tô Minh trốn ở phía sau xe, nhìn phía xa chiến đấu, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Đột nhiên, trong lòng có cái to gan suy đoán. Hẳn là, trong tòa thành này còn cất giấu cái gì tu hành bí tịch loại đồ vật. Một bên khác, bí cảnh phía ngoài giám sát trong đại lâu, cơ hồ tất cả giám sát nhân viên toàn bộ đều quan sát đến cùng một khối màn hình, phía trên chính là đợi nhỏ dắt cùng quái vật đánh nhau chẳng cảnh. Cô bé này thiên phú sát thực cao. Người cao sĩ quan tán thán nói, lúc này mới mấy ngày thời gian, vậy mà liền nắm giữ hai loại thuật pháp nhập môn, có thể cứng rắn hắc giáp trùng. Thương hai hai tay quanh trước ngực trước, nhìn trên màn ảnh đợi nhỏ dắt như hồ điệp thân ảnh, cười nói, thiên phú cố như tốt, nhưng vận khí cũng không tệ. Chúng ta hết thể chỉ là đưa lên ba quyển tu hành thư tịch, chỉ một mình nàng liền được hai quyển. Thương sư tỷ nói rất đúng. Hồ điệp múa cùng ngũ lôi thuật, hai loại thuật pháp bí tịch lại đều bị cô gái này tìm được. Vận khí sát thực tốt. Người cao sĩ quan đồng ý nói. Hiện tại chỉ còn lại một bản võ đạo thư tịch chưa từng xuất hiện. Một vị khác người làm văn hộ nói, tăng phúc gấp ba lực công kích đại long côn pháp, cũng không biết có hay không bị tìm được. Trong ngôn ngữ, giám sát bên trong truyền đến thời gian thực trong tấm hình, hắc giáp trùng bỗng nhiên từ trong miệng phun ra một đạo lục sắc nọc độc, lần này đột nhiên công kích hiển nhiên có chút lệnh đợi nhỏ rất có chút ngoài ý muốn, thi thuật tiết tấu bị đánh loạn. Quái vật kia mượn cơ hội này, bỗng nhiên mở ra cánh bay lên. Ừm. Đáng tiếc, lại bị xuất sinh kia chạy. Thương hai nhíu mày, hiển nhiên đối kết quả của cuộc chiến đấu này rất không hài lòng. Kinh nghiệm chiến đấu không đủ mà thôi, nhưng có thể đánh thành dạng này, đã không tệ. Người cao sĩ quan cười cười, nói ra, Thương sư tỷ, cô bé này có hay không có thể sớm ra rồi. Dù sao đây chỉ là đảm lượng khảo thí. Thương hai gật đầu. Mặc dù luyện gan thí luyện, có nội quy nói chính xác muốn giác tỉnh giả tại bí cảnh bên trong đợi đủ một tháng. Nhưng này chỉ là nhằm vào thức tỉnh thành công, còn không có tu hành cái khác thuật pháp, võ đạo người bình thường. Mà đối dưới mắt đợi nhỏ rất mà nói, hồ điệp múa, ngũ lôi pháp, hai loại thuật pháp đều đã bị cái kia nó sơ bộ nắm giữ. Nếu là lại để cho nàng lưu tại bí cảnh bên trong, cái kia bí cảnh bên trong quái vật coi như tao ương. Bọn hắn cũng không muốn lần này kết thúc về sau, lại đi ngoài thành trong rừng rậm bắt quái vật trở về số 56. Phái một người, hỏi thăm một chút nữ hài kia ý kiến. Thương hai nói, nghĩ nghĩ, vừa tiếp tục nói, còn có cái kia gọi tề hạ, để hắn cũng cút ra đây. Bí cảnh bên trong, tàn phá trên đường phố, Tô Minh thân ảnh như báo săn đồng dạng cấp tốc phi nhanh. Mỗi bước ra một bước, đều có 2-3 mét khoảng cách, tại đổ nát thê lương ở giữa không ngừng nhảy vọt. Hắn bước đi như bay, con mắt nhìn chòng chọc vào trên đỉnh đầu bay qua cái kia to lớn bóng đen. Con mắt mặc dù nhìn chằm chằm không trung, nhưng là dưới chân lại linh hoạt vô cùng, vượt qua dọc đường tầng tầng chướng ngại vật, giống như là một đầu ngay tại tốc độ cao nhất chạy báo săn. Mới, tại hắn phát hiện quái vật này phun ra chi tiêu nọc độc, đợi nhỏ rắc uốn quýt né tránh về sau, hắn liền dự liệu được quái vật này muốn chạy trốn. Mà trên thực tế, cũng xác thực như hắn dự liệu như vậy. Quái vật vỗ cánh phi thiên, đợi nhỏ rắc đứng tại chỗ thở. Mà hắn lại không chút do dự đổi tới. Đây chính là một con có được thực thể quái vật kinh khủng, lại còn bị đợi nhỏ dắt dùng lôi hoành toàn thân bốc khói, đã thụ thương. Như thế cơ hội khó được, như thế thượng đẳng tế phẩm, hắn sao có thể tùy tiện buông tha? Lúc này sử xuất bú sữa mẹ khí lực, một đường chạy như điên. Một bên khác, đợi nhỏ dắt tại nhìn thấy cái kia hắc giáp trùng thoát đi về sau, đột nhiên cảm giác toàn thân buông lỏng, trực tiếp con bị ngồi ở trên mũi xe. Hô hô hô, nàng khẩn trương che ngực, tinh xảo gương mặt tràn đầy khẩn trương, kịch liệt thở hào hẹn. Một phen chiến đấu xuống tới, nàng cảm giác tinh thần lực của mình tựa hồ muốn tiêu hao rỗng. Đây là sinh vật khủng bố sao? Cùng ngũ linh loại quái vật hoàn toàn khác biệt. Cái sau chỉ là đối người trên tinh thần xung kích, mà quái vật này lại là đấm máu trực diện sợ hãi tử vong. Nàng cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu không phải là mình khi tiến vào bí cảnh ngày thứ 3 liền được hai quyển tu hành thuật pháp, lại trải qua hơn 10 ngày nghiên cứu, sơ bộ nắm giữ nhất định lực công kích, gặp được dạng này quái vật, kết quả sợ rằng sẽ rất tệ. Ngay tại nàng lúc nghỉ ngơi, đột nhiên, nơi xa một đội bóng người cấp tốc tiếp cận. Còn chưa tới gần, đối phương đã lập tức quang minh thân phận, lại nói ra mục đích của chuyến này. Ta vậy mà có thể sớm tấn cấp. Đây thật là quá tốt rồi. Nàng không nói hai lời, không chút do dự gật đầu đáp ứng. Cái gì? Sớm ra ngoài? Ta cự tuyệt. Ta kháng nghị. Tề Hạ từ giường đứng người lên, hô to gọi nhỏ, một mặt phẫn nộ nhìn xem xâm nhập cửa phòng hai tên lính. Cự tuyệt cũng không được, ngươi cho rằng người của tổng bộ thích xem ngươi cùng những cái kia nữ ưu linh tình yêu cố sự à? Ưu linh kỵ sĩ nghiện đúng không? Chúng ta đã không có gạch men. Thả con ưu linh kia. Nâng lên quần, theo ta đi. Hai vị binh sĩ ngữ khí mười phần bất thiện. Trên giường, một cái nữ ưu linh chậm rãi ngồi thẳng người, nhỏ giọng nức nở. Ta khác biệt. Tề Hạ hô. Giang giác. Súng ống lên đạn thanh âm truyền đến. Việc này không nên chậm trễ, hai vị đại ca phía trước dẫn đường. Nơi đây ô yên trướng khí không nên ở lâu, chúng ta mau mau rời đi. Tề Hạ tại chỗ nhận sợ. Chương 22. Chúng tổ đạp đạp đạp. Tiếng bước chân văng lên. Chạy vội bên trong Tô Minh, thân ảnh nhẹ nhõm rất linh hoạt, thỉnh thoảng tránh né lấy trên đường phố một chút ô tô, thực sự tránh không khỏi thì là một cái nhảy vọt, nhẹ nhõm vượt qua. Khí thế lăng lệ, như một con trong khe núi truy đuổi con mồi mãnh hổ. Hắn đã toàn lực truy kích nửa canh giờ, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Anh hùng tế đàn phản hồi thân thể tăng phúc, cường hãn không giống nhân loại. Lại trong tay mình át chủ bài không ít, Phược Linh Thằng, Côn Sát, Yêu Đao Chính Đức, Sọt Bùn, những này là hắn dám đuổi theo tới nguyên nhân ở tại. Không chung, hắc giáp trùng bởi vì thụ thương nghiêm trọng, lúc phi hành tổng lung la lung lay rất là bất ổn. Tô Minh nhìn chằm chằm không trung quái vật, bị áo giáp bao trùm mập mạp thân thể, to lớn cánh màu đen, dưới ánh mặt trời, tản ra lại là ngũ thải tân phân nhan sắc. Nặng nề giáp xác, cương đao giống như móng vuốt, sắc bén rất hút. Hắn càng xem càng thích. Con quái vật này, hắn thu định. Không nói những cái khác, chỉ là cái kia cường hãn lực phòng ngự cũng đủ để làm hắn thèm nhỏ dãi. Nếu là hiến tế cho anh hùng tế đàn, thực lực của mình nhất định có thể ở trên một tầng lầu. Theo không ngừng truy kích, hắn phát hiện hoàn cảnh bốn phía biến hóa. Mình đã cách xa quen thuộc khu vực, hoàn cảnh bốn phía cũng biến thành lạ lẫm. Đúng lúc này, không trung hắc giáp trùng rốt cục đình chỉ phi hành, chậm rãi rơi xuống, rơi vào một nhà bệnh viện trước cổng chính mặt. Tô Minh không có tùy tiện vượt qua, mà là núp trong bóng tối lặng lẽ quan sát. Ba con. Trước cửa bệnh viện vậy mà hội tụ ba con hắc giáp trùng. Cao nhất có 4 mét nhiều, nhỏ nhất cũng có cao 2 mét. Tô Minh hít vào ngụm khí lạnh. Hắn vừa mừng vừa sợ, nhưng cùng lúc trong lòng cũng nổi lên thắc ô. Ba con quái vật nếu là đồng thời công kích, tự mình không có khả năng cầm xuống. Nhưng để hắn cứ như vậy từ bỏ, trong lòng cũng không nỡ. Trước quan sát một hồi lại nói, nhìn xem có cơ hội hay không. Hắn hạ quyết tâm, tìm cái nơi bí ẩn, ẩn tàng hạ tự mình thân ảnh. Cầm trong tay lên một bình nước khoáng, cô đông uống một hớp lớn. Cái này nhất đẳng, chính là nửa canh giờ. Mà ba cái kia quái vật lại hoàn toàn không hề rời đi ý tứ, liền như vậy ghé vào cửa chính, thoải mái nhàn nhã đảo cái bụng, động lên móng vuốt, thoải mái nhàn nhã phơi nắng. Tô Minh đợi không được cơ hội, trong lòng lâm thầm gấp. Đồng nhiên, hắn vô đầu một cái. Ám đạo tự mình hoàn toàn có thể làm chút động tĩnh, phân tán ra đối phương, từng cái giải quyết. Nói làm liền làm. Tâm hắn nghĩ khẽ động, lập tức từ góc tường móc hạ mấy khối xi măng, sau đó tuyển cái phương hướng ném tới. Phanh! Lớn chừng quả đấm xi măng khối, nện ở một chiếc xe hơi trên đỉnh phát ra tiếng vang ầm ầm. Chi chi! Ba cái kia côn trùng quả nhiên bị động tĩnh hấp dẫn, nhao nhao kêu lên. Lúc đó không quan trọng, cao ốc môn đình bên trong, lập tức lít nha lít nhít chui ra ngoài một loạt màu đen đầu. Ta ngoan ngoan! Đây là hắc giáp trùng hang ổ a. Tô Minh trong lòng sững sờ, mang đến cho hắn một cảm giác số lượng không hạ mười mấy con. Bất quá may mắn chính là, bên trong những cái kia đều là nhỏ một chút côn trùng, chỉ có dài hơn một mét. Tốt như vậy địa phương, đội tìm kiếm cứu nạn làm sao không ở chỗ này chỗ tụ tập? Hắn âm thầm nhả ránh, chỉ lộ ra nửa cái đầu xem xét tình huống. Đống nhiên, hắn hai mắt đống nhiên ngưng tụ, ánh mắt rơi vào trong đó một con quái vật trên thân. Tại quái vật kia một đôi cái kìm bên trên, vậy mà treo một cái ba lô, cùng hắn sau lưng ba lô giống nhau như lúc. Có đồng học bị quái vật này giết. Tô Minh lập tức cảm thấy không ổn. Quái vật trước mắt thân thể mũm mĩm, nhìn như bộ bể, nhưng hành động lại cực kỳ cấp tốc. Lương trước nếu là có người bị đột nhiên tập kích, chỉ sợ căn bản không kịp đè xuống sinh mệnh máy cầu cứu. Lại có người chết tại trận này thí luyện bên trong. Tô Minh trong lòng không ngừng vang lên câu nói này, thật lâu khó mà bình tĩnh. Cho tới nay, hắn đều coi là trận này thí luyện sẽ không xuất hiện số lượng thương vong. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như thế. Mặc dù có người làm văn hộ, có máy cầu cứu, có lục soát cứu người, cũng không phải tuyệt đối an toàn. Một người tại địa phương xa lạ, một khi bị quái vật đống nhiên tập kích, hạ chẳng tất nhiên cũng không khá hơn chút nào. Hắn trầm mặc một lúc lâu, mới rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Một lát sau, hắn một lần nữa thò đầu ra, phát hiện quả nhiên có một con hắc giáp trùng rời đi bảy trùng, hướng về nơi xa đi đến. Chi chi thanh âm vang lên. Tô Minh híp hạ con mắt, trầm mặc cho súng săn lên đạn, sau đó thận trọng hướng về kia chỉ hắc giáp trùng rời đi phương hướng sờ lên. Trên đường phố những cái kia vứt bỏ ô tô, thành hắn tốt nhất công sự che chắn. Cho đến rời đi bệnh viện hơn 50 mét khoảng cách, cái kia hắc giáp trùng rốt cục dừng lại. Ngẩng lên đầu bốn phía nhìn loạn, lớn chừng quả đấm con mắt tản ra làm người ta sợ hãi quá mang. Cánh không ngừng triển khai, tùy thời làm xong vỗ cánh bay khỏi cử động. Xuất sinh này có chút trí thông minh. Tô Minh thu liễm bước chân, giơ thương, chậm rãi tới gần. Lúc này, hắn đã cách quái vật kia tiếp cận 20 mét. Nhưng vì mức độ lớn nhất gia tăng sọt gùn uy lực, hắn nghĩ thêm gần một chút. Phía trước có một cỗ xe ban, tự mình vừa vặn có thể dùng đến nhiệm hộ. Quái vật này trên thân thể giáp quá dày, muốn nhắm chuẩn đối phương con mắt. 15 mét, 13 mét, 10 mét. Đột nhiên, quái vật kia tựa hồ có cảm ứng, đột nhiên túi lầu xuống. Đúng vào lúc này, Tô Minh không chút do dự bắt cỏ. Cang, 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 cang. 5 phát đạn, không đến 2 giây toàn bộ đánh ra. Hiện thế có được màu đen đạn uy lực to lớn, trực tiếp đánh nát quái vật nửa cái đầu. Bất quá, quái vật này cũng không có lập tức chết đi, mà là giống đoạn mất đầu gà trống, điên cuồng bắt đầu giãy giụa. Cương đao giống như móng vuốt không ngừng tung bay bốn phía ô tô. Tô Minh tay mắt lanh lẹ, lập tức hướng về sau thoát đi. Hắn không có để ý cái này đầu bị đánh nát côn trùng, mà là cấp tốc lui lại, nhét vào đạn. Sau đó đông nhiên nhảy lên, dẫm lên một cỗ xe buýt trần xe, lẻn đến bên cạnh một chỗ nhà lầu bên trong. Sau đó mượn nhờ cửa sổ yểm hộ, nhắm ngay mặt khác hai con sống tới hắc giáp trùng bắc cỏ. Cang, xoát gùn thô cạnh súng vang lên không ngừng truyền đến. Tô Minh chuyên môn nhắm chuẩn đối phương phần bụng, không ngừng bắc cỏ. Bất quá loại quái vật này sinh mệnh lực cường hãn, lại là có chút vượt quá hắn đoán trước. Cho dù phần bụng đã bị đánh ra một cái độc lớn, nhưng vẫn là không ngừng cơ móng nuốt chi chi gọi bậy, thậm chí còn chấn khai cánh, muốn bay khỏi. Chói linh, Tô Minh trong lòng hơi động, lúc này nhảy ra ngoài cửa sổ, khoảng cách gần sử dụng vượt linh thẳng. Một đầu buộc lại đối phương đầu, một đầu buộc tại ven đường trên một cây đại thụ, không để cho chạy trốn. Tiếng ông vang lên mặc cho quái vật kia như thế nào huy động cánh, cuối cùng không có tránh ra. Tô Minh bỏ cái này một con, lại mượn nhờ ô tô công sự che chắn, không ngừng cùng còn lại con kia nguyên bản liền nhận qua tổn thương hắc giáp trùng của nhau. Tại sọt gùn không ngừng tẩy lệ dưới, rốt cục thả lật ra cuối cùng một con quái vật. Một lát sau, trên không trung dãy rùa con kia hắc giáp trùng cũng ném xuống đất, phần bụng hướng lên trên, móng vuốt lung tung đạp, hiển nhiên đã sống không lâu. Tô Minh quay đầu nhìn thoáng qua cửa bệnh viện, cũng may một ít côn trùng chưa hề đi ra. Hắn không lại trì hoãn, lôi kéo Phượng Linh thẳng đem cái này bà con vẫn chưa hoàn toàn đều chết hết côn trùng tụ cùng một chỗ. Thừa dịp đối phương nửa chết nửa sống bộ dáng, trực tiếp mở đại chiêu. Anh hùng tế đàn phóng đại gấp mấy chục lần, hướng về còn tại chết thẳng càng hắc giáp trùng ngũ tới. Hiện thế, ong ong ong, quang mang lấp lóe, ba độ khủng bố lập tức truyền đến. Tô Minh chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo nóng hổi lực lượng, giống như đại giang đại hà đồng dạng, không ngừng tại thể nội đánh thẳng vào, rửa sạch tự mình mỗi một cây da thịt, rèn luyện mỗi một khối xương. Hắn cảm giác toàn thân nóng hổi, giống như huyết dịch đều đã sôi trào giống như. Đây là một loại cực kỳ gian nan thống khổ, cho dù là hắn cũng thời gian dần qua suất mồ hôi chán, không tự chủ ngồi xuống thân thể. Tại không thay đổi nhân loại ngoại hình tình huống phía dưới, anh hùng tế đàn cho cỗ thân thể này cưỡng ép nhét vào ba con hắc giáp trùng lực lượng. Cho nên, thân thể mỗi một cái tế bào đều muốn trước trải qua anh hùng tế đàn không ngừng rèn luyện mới được. Loại này phản phất thay máu đổi thịt thống khổ, lệnh Tô Minh cơ hồ động một ngón tay đều khó khăn. A, hắn không chịu được giống to lên tiếng, thanh âm như hổ gầm, giống như long ngâm, làm vỡ nát cả con đường pha lê. Đại khái qua hơn 30 giây sau, thống khổ chậm rãi lui tán. Thay vào đó thì là toàn thân trên dưới sảng khoái. Một phút đồng hồ sau, Tô Minh mở mắt ra, trên thân sền sệt, dính đầy một tầng cáo bẩn, khó ngửi mùi thối truyền đến. Hắn chịu đựng buồn nôn, cấp tốc đi vào tự mình mới đi ngang qua một dòng sông nhỏ bên trong, thông thông khoái khoái tắm một cái. Sau nửa canh giờ, đổi một thân mới tinh quần áo đứng tại trên bờ sông, trải nghiệm lấy khác biệt thân thể biến hóa. Tựa hồ toàn thân cao thấp mỗi một chỗ lỗ chân lông đều có thể hít thở đồng dạng. Cái loại cảm giác này, một chữ hình dung, thoải mái. Chương 23. Đại Long Côn Pháp anh hùng tế đàn anh hùng, Tô Minh công, nam thuật, 21 tinh thần, 249. Bảy khí, Phượng Linh Thằng, Du Long Côn, yêu đao chính đức tế phẩm. Không, Tô Minh mở ra anh hùng tế đàn số liệu trung tâm, nhìn xem phía trên biến hóa. Hắn phát hiện tại hiến tế ba con hắc giáp trùng về sau, một mực chống không công rốt cục không còn là không. Ba con hắc giáp trùng, để hắn trực tiếp tinh thần lực tăng vọt đến hơn 200, mặc dù thuật giá trị không có tăng trưởng, nhưng là công giá trị lại tăng lên không. Xem ra, hiến tế âm hồn loại sinh vật, gia tăng là tinh thần cùng thuật, mà thực thể loại quái vật thì là gia tăng tinh thần cùng công giá trị. Những kiến thức này nhìn thấy một phương diện, còn có không thấy được chỗ tốt. Thì như nói, trên thân thể không ngừng tăng phúc. Tô Minh hiện tại cũng không biết thân thể của mình khí lực là nhiều ít, dù sao không có chuyên nghiệp máy móc kiểm tra ở bên người, chỉ có thể chờ đợi sau khi rời khỏi đây lại nói. 5 điểm công giá trị, đại biểu cho thời gian 5 năm. Nếu là mình tìm tới một bản công pháp, chỉ cần nhập môn về sau, liền có thể trong nháy mắt đem cái này 5 điểm công giá trị thêm ở phía trên. Trong lòng của hắn có chút kích động. Cái này 5 điểm công giá trị đại biểu chính là cái gì, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Đây chính là trọn vẹn 5 năm không phân ngày đêm rèn luyện. Cho dù tự mình võ đạo loại thiên phú chỉ có không phẩy mấy cũng không quan trọng. Tự mình chỉ cần tốn hao thời gian nhập môn một bộ công pháp là được. Còn về sau tu luyện, hoàn toàn có thể dùng công giá trị đẩy lên đi. Ý niệm tới đây, hắn đối ngày sau tu hành cuộc sống trong học viện càng thêm mong đợi mấy phần. Tâm tình của hắn không tệ. Ánh mắt lập tức rơi vào bệnh viện lối vào. Nơi đó, thế nhưng là còn có mười mấy con còn nhỏ hắc giáp trùng. Người một nhà chính là muốn trình tề, không thể rơi xuống ai. Tâm hắn nói. Ken két. Một bên cho sọt gùn lên đạn, một bên hướng về cửa bệnh viện đi đến. Đi tới cửa, hắn thở sâu, sau đó không chút do dự bước vào trong đại lâu. Càng càng càng. Trong đại lâu truyền đến liên tiếp không ngừng tiếng súng, cùng côn trùng tê minh, phá vỡ cái này phế tích yên tĩnh. Lúc chạm vào tối, khu nội trú lầu 3 một cánh cửa sổ đống nhiên bạo liệt, một cái toàn thân đen bóng côn trùng bị ném đi ra. Ngay sau đó, một cái to con thân ảnh nhảy xuống, đứng ở trùng thi bên cạnh. Hiến tế. Tô Minh thao túng anh hùng tế đàn, hiến tế cuối cùng một con hắc giáp trùng. Khu nội trú nội bộ rất lớn, những cái kia côn trùng phân tán quá mức. Điều này thực để Tô Minh phí hết một phen công phu, mới hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Ban đêm luôn luôn đúng hạn mà tới. Tinh hồng mặt trăng treo ở bầu trời, nhìn xuống phía dưới một vùng phế tích thành trì. Bệnh viện phía sau một cái trong phòng. Nơi này là cao áp dưỡng phòng máy. Lúc này bị Tô Minh dùng để làm lấy tối nay chỗ đặt chân. Trong phòng nhuộm mở nhạt sắc dầu hỏa đèn. Đây là Tô Minh hiến tế hai ngọn sáng đèn đường về sau, đạt được tế đàn phản hồi. Mặc dù chụp đèn bên trong là nhảy vọt màu vàng ngọn lửa, nhưng lại kỳ quái không cần tăng thêm bất luận cái gì dầu thắp. Chỉ cần mở ra chốt mở liền có thể thắp sáng. Không chỉ là có thể dùng đến chiếu sáng, thậm chí còn có thể dự cảnh sinh vật khủng bố đột kích. Đây là hắn hôm nay vừa nghĩ đến phương pháp, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Nhảy vọt dưới ánh đèn. Tô Minh ngồi tại ánh đèn bên cạnh, dựa vào ngồi xuống minh tưởng phương thức, khôi phục tự thân tinh thần lực. Mãi cho đến sau nửa đêm thời điểm, hắn lúc này mới mở mắt ra. Liên tiếp hiến tế mười mấy con còn nhỏ hắc giáp trùng, làm hắn tinh thần lực lần nữa tăng vọt, trực tiếp đột phá 300. Võ giá trị cũng gia tăng đến 12 điểm. Cũng không biết nơi đó còn sẽ có quái vật hang ổ. Kiến thức móc nhà thu hoạch lớn, Tô Minh đối với những cái kia vất vả tàn sống đã có chút coi thường. Ánh mắt không tự chủ rơi vào bên cạnh hai cái túi đeo lưng bên trên. Đây là hắn tại trong bệnh viện tìm tới. Phía trên nhuộm đầy máu tươi, thậm chí có địa phương còn mang theo tóc cùng thịt vụn. Cầm lấy trong đó một cái túi sách, mở ra. Bên trong là một chút ăn cùng nước, trừ cái đó ra không còn có bất kỳ vật gì. Có thể đoán trước, cái này ba lô chủ nhân còn không có tìm tới bất luận cái gì vật tư. Hắn lại đem đồ vật cất kỹ, mở ra một cái khác ba lô. Cái này trong ba lô đồ vật liền có thêm một chút, ngoại trừ nước cùng ăn bên ngoài, còn có rất nhiều nhìn qua vụn vật nhỏ. Kẹp tóc, băng vệ sinh, giấy vệ sinh, quần lót, son môi, bảo đảm ẩm ướt xương. Loạn thất bát ao, căng phòng chất đầy. Những vật nhỏ này, ba lô chủ nhân hẳn là một cái nữ hài. Ừm, đây là cái gì? Đương nhiên, Tô Minh từ bên trong lật ra một quyển sách. Màu đen phong bì cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, trên đó viết mấy cái thiếp vàng tiểu chữ, Đại Long Côn Pháp. Đây là. Tô Minh sửng sốt một chút. Hắn phát hiện cái này lại là một bản võ đạo phương diện tu hành thư tịch. Ghi lại là một bộ tên là Đại Long Côn Pháp võ học. Luyện đến đỉnh phong, có thể đem lực công kích của chính mình gia tăng gấp 3. Thế giới này phương pháp tu hành. Hắn có chút kích động, lúc này xốc lên bí tịch tờ thứ nhất. Chăm chú đọc. Hắn nghiêm túc, một mực nhìn nửa giờ. Cuối cùng thực sự chịu không được cùng nắm tóc, ba một chút đem thư tịch khép lại. Cùng xem thiên thư. Tự mình tiên phú quả nhiên chẳng ra sao cả, ai trong thư tịch mặc dù cũng hưu chiêu thức diễn luyện, nhưng nhiều nhất vẫn là phát lực kỹ xảo, cùng côn pháp hỗ trợ lẫn nhau một bộ nội luyện thổ thức pháp, những thứ này phần lớn đều là lấy văn tự ghi chép. Đối với thích xem sách báo Beto Minh tới nói, điều này thực có chút gây khó cho người ta. Hắn nắm nuốt đau đớn mi tâm, nhìn xem cái kia trọn vẹn một chỉ giấy bí tịch, âm thầm chửi mẹ. Bất quá, cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất tiếp xúc này phương thế giới siêu phàm thư tịch, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Đổi sau khi, lại có chưa từ bỏ ý định mở ra tờ thứ nhất, nghiêm túc đọc. Tự mình chỉ cần nhập môn bộ công pháp này, về phần phía sau những vật kia, chỉ cần dùng công giá trị cộng vào là được rồi. Nghĩ đến đây tâm tình của hắn tốt lên rất nhiều. Chỉ quay chung quanh phía trước 10 trang tinh tế phẩm đọc. Cái này vừa đọc, chính là dòng dã 6 ngày. Càng làm hắn hơn cảm thấy phát điên là, trọn vẹn 6 ngày thời gian, tự mình lại còn là không có nhập môn. Chiêu thức mặc dù sẽ một chút, nhưng là nhập môn tâm pháp nhưng vẫn là không có học được. Mà nhập môn tâm pháp học không được, chiêu thức cho dù quen đi nữa luyện, cũng chưa nói tới nhập môn. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn đang nghiên cứu bộ này Đại Long Côn Pháp. Ăn cơm nghiên cứu, uống nước nghiên cứu, đi nhà si đều lấy ra nhìn một chút. Hắn thậm chí đều không có ở đi bên ngoài tìm kiếm quái vật, vẫn luôn ở chỗ này nghiên cứu Đại Long Côn Pháp nhập môn. Ngày thứ 7, xem không hiểu. Ngày thứ 8, vẫn là không hiểu. Thứ 9, tựa hồ càng ngộng. Ngày thứ 10, ngày mẹ ngươi. Ngày thứ 11, cỏ. Ngày thứ 12, Tô Minh ngồi xổm ở trong rừng cây, một bên giải quyết trong bụng vấn đề, một bên bưng lấy Đại Long bí tịch cẩn thận nghiên cứu. Hắn cảm giác tự mình hôm nay trí thông minh phá lệ cao, có chút khai khiếu ý tứ. Loại cảm giác này huyền chi lại huyền, rất kỳ quái. Hắn tựa hồ có chút minh bạch, bởi vì cái gọi là đọc sách trăm lượt nó nghĩa từ gặp. Quả nhiên, đi nhà xí thời điểm, người trí thông minh là cao nhất. Tự mình cả ngày lẫn đêm, trọn vẹn nghiên cứu 12 ngày, rốt cục có một chút đầu mối. Tô Minh có chút kích động, thử một chút. 3. Hắn hưng phấn khép lại bí tịch, đột nhiên nâng lên quần đứng người lên. Nhưng sau đó nghĩ nghĩ, lại lần nữa cởi quần ngồi xuống, móc ra giấy vệ sinh xoa xoa. Giải quyết xong vấn đề cá nhân về sau, hắn kích động kéo quần lên, chạy đến phía ngoài trên đất trống, lấy ra gậy sắt bắt đầu nếm thử. Đại Long Côn Pháp nhập môn cảnh giới tổng cộng 5 chiêu, phân biệt đối ứng là khác biệt kỹ xảo phát lực. Đại Long Côn Pháp nhập môn. Chiêu thứ nhất, Hắc Long ra biển, ô ô ô học được. Chiêu thứ hai, Phi Long tại thiên, bập 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 giải quyết. Chiêu thứ ba, Lật trời động địa, hô 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 không có vấn đề. Chiêu thứ tư, Long chiến bát phương, ba 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 thành công. Chiêu thứ năm, Trực đảo hoàng long, a a a kết thúc. Đại Long quân pháp, nhập môn 5 chiêu, Tô Minh hao phí 12 cái cả ngày lẫn đêm rốt cục thành công luyện thành. Hiểu, hiểu, lão tử rốt cục hiểu. Hắn khó nén kích động, lúc này đem góp nhặt 12 điểm công giá trị một hơi toàn bộ đều chất thành đi lên. 12 điểm, bằng nhau với mình cả ngày lẫn đêm khổ tu 12 năm. Thời gian dài như vậy tu luyện, Tô Minh ngẫm lại đều cảm thấy có chút kích động. Quả nhiên, khi hắn toàn bộ đem công giá trị thêm tại Đại Long Côn Pháp bên trên sau, nhất thời, từng đạo xa lạ ký ức bắt đầu ở trong đầu không ngừng tăng gọn.